Chương 178, không có đầu mối. Chương 178, không có đầu mối. Dưới Triệu Trường Không ngựa, đi về phía đường Triệu An. Chú ý tới Triệu Trường Không bóng dáng hướng bản thân đi tới, đường Triệu An hơi mở hai mắt ra, nhìn sang. Đứng ở phía ngoài đoàn người A Hổ, cùng với Tư Nam Trấn Hành, thời là mặt khẩn trương nhìn trước mắt một màn. A Hổ đã nắm thật chặt cán đao. Nếu như đường Triệu An dám đối với Triệu Trường Không ra tay, cho dù liều mạng cái mạng này, hắn cũng phải cứu Triệu Trường Không tính mạng. Tư Nam Trấn Hành giống vậy nắm thật chặt trường thương. Cảm nhận được hai người sát ý, đường Triệu An lại mặt lạnh nhạt, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hai người một cái. Mà những thứ này, từ trong xe ngựa đi ra đoàn chính nam cũng không biết, vẫn là mặt vui vẻ. Triệu Trường Không, ngươi là cố ý tới tìm ta? Không phải. Triệu Trường Không nhàn nhạt hai chữ, giống như nước lạnh một bản hắt ở đoàn chính nam trên thân. Đoàn chính nam hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Mà Triệu Trường Không từ đầu chí cuối cũng không nhìn đối phương một cái, mà là nhìn về phía cười ở trên lưng ngựa đường Triệu An, ta tới tìm ngươi. Đường Triệu An liếc mắt một cái Triệu Trường Không, lạnh nhạt trở về ba chữ, không phải ta. Triệu Trường Không cau mày, ngươi biết ta tới tìm ngươi chuyện gì? Đường Triệu An thản nhiên nói, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, có thể không phát hiện được tối ngày hôm qua Hồng Lư tự chuyện đã xảy ra sao? Nghe được đối phương trả lời, Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được đường Triệu An không có nói láo. Lấy đối phương thực lực như vậy, căn bản khinh thường với cấp hắn nói láo. Triệu Trường Không truy hỏi, tiền bối có biết người nọ là ai? Không biết. Sau đó, đường Triệu An vừa nhìn về phía Triệu Trường Không nói, đối phương cũng không phải là ta đại vũ người, cùng ta không có quan hệ, cho nên ta dĩ nhiên là không có cái đó nghĩa vụ đi điều tra thân phận của đối phương. Triệu Trường Không lại hỏi, tiền bối, đối phương thế nhưng là một kẻ thoát phàm cảnh kiếm tu. Là. Nghe được câu trả lời này, Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra, bởi vì hắn biết có thể đạt tới thoát phàm cảnh kiếm tu chỉ có như vậy lác đác mấy người. Triệu Trường Không rơi vào trầm tư, toàn bộ Thượng Kinh thành trừ trước mắt đường Triệu An, căn bản không có thứ nhì cái đạt tới thoát phàm cảnh kiếm tu, chẳng lẽ là những quốc gia khác âm thầm sai phái mà tới thích khách? Thế nhưng là đối phương vì sao lại cứ phải hướng dưới Khánh Cách Nhi thái tay, còn phải gài tang vật phụ thân của mình? Vừa lúc đó, đường Triệu An nhưng lại nói, 10 năm trước thoát phàm cảnh chỉ có như vậy mấy người, nhưng là 10 năm sau, nhưng chưa chắc chỉ có những người này. Nghe được lời nói này, Triệu Trường Không bình tĩnh. Hắn vừa định hỏi thăm cái gì, đầy mặt mất mát đoàn chính nam đột nhiên mở miệng, nếu đại diên tiểu công gia không phải tới tìm ta, truyền lệnh xuống, tiếp tục lên đường. Dứt tiếng, đoàn chính nam xoay người trở về xe ngựa. Triệu Trường Không vội vàng nhìn về phía đường Triệu An, tiền bối, ngài có biết người nào trước khoảng cách thoát phàm cảnh cách xa một bước? Vậy mà, đường Triệu An cưỡi ở trên lưng ngựa, túi đầu nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho thất ngựa đi về phía trước. Nguyên bản dừng lại sứ thần đội ngũ cũng tiếp tục hướng phương nam lên đường. Triệu Trường Không đầy mặt nghi ngờ, bản thân vừa không có treo chọc đối phương, không biết đối phương vì sao đột nhiên như vậy tức giận. A Hổ cùng Tư Nam Trấn Hành bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người. Trường Không, chẳng lẽ ám sát Khánh Cách Nhĩ Thái không phải đường Triệu An? Triệu Trường Không lắc đầu, không phải hắn. A Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có thể thần không biết quỷ không hay chém giết một kẻ linh huyền cảnh giới cực giả, tất nhiên là thoát phàm cảnh cao thủ. Bây giờ toàn bộ Thượng Kinh thành trừ đường Triệu An sợ rằng không có thứ nhì cái thoát phàm cảnh kiếm tu. Triệu Trường Không nhìn về phía A Hổ hỏi, đại diện địa phận nhưng có 10 năm trước đạt tới linh huyền 3 tầng cường giả. A Hổ suy tư chốc lát, lắc đầu một cái này không rõ ràng lắm, bất quá trở về thành sau có thể điều tra. Trở về thành, Triệu Trường Không phóng người lên ngựa, hướng Thượng Kinh thành mà đi. Mà lúc này, đã đi xa xe ngựa màn xe mở ra, đoàn chính nam đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng nhanh chóng đi Triệu Trường Không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mất mát. Đường Triệu An nhìn một cái đoàn chính nam, bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Làm Triệu Trường Không ba người trở lại Thượng Kinh thành, Á Hổ đi liền dò xét tin tức. Tư Nam Trấn Hành về trước trại lính, Triệu Trường Không thời là đang kiểm tra Khánh Cách Nhị Thái thi thể sau, trở về phủ Định Quốc công chờ đợi tin tức. Vậy mà, để cho Triệu Trường Không không nghĩ tới chính là, tin tức liên tiếp dò xét 2 ngày, tổng cộng điều tra đến 7 vị 10 năm trước đã đạt tới linh huyền cảnh kiếm tu, nhưng là chuyện này cũng lần nữa lâm vào bình cảnh. Bởi vì 7 người này đều không ở Thượng Kinh, cũng không có truyền ra 7 người đã đạt tới thoát phàm cảnh tin tức. Đảo mắt, thời gian đã là đi tới ngày thứ 3. Triệu Trường Không cùng Á Hổ lần nữa đi tới Hồng Lư tự. Hai người tiến vào trước căn phòng. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận quan sát trong căn phòng tình huống, hôm nay chính là kỳ hạn ngày cuối cùng, nếu như không tìm được hung thủ, sợ là trong triều lại sẽ có không ít người nhằm vào hắn. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân. Mọi người thấy đi, phát hiện người tới không phải người khác, chính là trước tên kia Bắc Tề phu tử. Phu tử sắc mặt lạnh băng, hôm nay chính là 3 ngày ngày cuối cùng, ta muốn hỏi ngươi, có thể tìm được hung thủ? A Hổ đội vàng đáp lại nói, thời gian còn chưa tới. Hừ. Phu tử hừ lạnh một tiếng, chúng ta không có thời gian ở chỗ này chờ các ngươi, chúng ta lập tức liền muốn lên đường rời đi đại diên. Triệu Trường Không mở miệng nói ra, thời gian còn có nửa ngày, chẳng lẽ 3 ngày nay cũng chờ, nửa ngày thời gian phu tử không muốn chờ sao? Phu tử trầm giọng nói, vương gia tin chết đã truyền về Bắc Tề, chúng ta nhận được mệnh lệnh, liền có thể lên đường mang vương gia trở về Bắc Tề, bản phu tử tới nơi này, chẳng qua là thông báo các ngươi. Nói xong, phu tử xoay người rời đi. A Hổ thấy được phu tử rời đi, vội vàng hướng Triệu Trường Không hỏi, tiểu công gia, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Triệu Trường Không cau mày trầm tư, bây giờ Bắc Tề sứ thần muốn rời khỏi, tất nhiên là không cách nào ngăn trở. Một lát sau, Triệu Trường Không nói, nếu không tìm được hung thủ, vậy trước tiên chứng minh phủ Định Quốc công trong sạch. A Hổ sửng sốt một chút, tiểu công gia, kia không phải là phải tìm được sát hại Khánh Cách Nhị Thái người sao? Triệu Trường Không có giải thích, mà là hỏi, có ai có thể tiếp xúc được cha ta thư tín? A Hổ suy tư một chút, công gia trước thư tín đều là do lính liên lạc 800 dặm khẩn cấp mang về, thứ nhất cái tiếp xúc được nhất định là binh bộ, sau đó chính là nội các, lại khoe đến bệ hạ nơi đó. Binh bộ, nội các, bệ hạ. Triệu Trường không lục lọi cảm, còn có những người khác có thể tiếp xúc được sao? A Hổ lắc đầu, không có, bởi vì công gia thư tín đều là tuyệt mật, là có niêm phong, binh bộ không có quyền hạn đem niêm phong mở ra, có thể mở ra chỉ có nội các. Nội các nhưng có cùng cha ta quan hệ không tốt người. A Hổ suy nghĩ một chút, công gia hàng năm bên ngoài chinh chiến, rất ít cùng trong triều đình người tiếp xúc, bọn họ cùng công gia ngược lại không có thù oán, bất quá cùng tiểu công gia ngươi ngược lại có chút ân oán. Triệu Trường không sửng sốt một chút, cân ta có ân oán. Hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh chính là năm vị nội các đại thần một trong. Chương 179, tờ giấy chương 179, tờ giấy là hắn. Triệu Trường không thông suốt cả kinh. Nếu như nói có một người có thể tiếp xúc được Triệu Dập thư tín, hơn nữa còn có thể tìm người bắt chước Triệu Dập chữ viết hãm hại đối phương, vậy người này tất nhiên là Lâu Kính Minh không thể nghi ngờ. Triệu Trường không bước nhanh hướng ngoài Hồng Lư tự đi tới. Nếu hiện tại không có hung thủ đầu mối, vậy thì mau sớm tìm được đối phương hãm hại cha mình chứng cứ. Đi tới ngoài cửa, Triệu Trường không hỏi, mấy ngày nay Lâu phủ nhưng có động tĩnh gì? A Hổ lắc đầu, gần đây mấy ngày nay Lâu phủ rất bình tĩnh. Triệu Trường không nói, ngươi phái người nhìn chằm chằm Lâu phủ cùng phụ Thuận Tân Vương, ta bây giờ đi một chuyến nội các, đòi cha ta thư tín, nếu như chuyện này cùng bọn họ có liên quan, bọn họ tất nhiên sẽ phái người đi tìm cái đó bắt chước cha ta bút ký người, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, bảo vệ người kia an toàn, đem hắn mang tới cung thành. Nặng. Thấy được A Hổ bóng lưng rời đi, Triệu Trường không lại phân phó nói, chú ý an toàn. Yên tâm đi, tiểu công gia. Nói xong, A Hổ cưỡi ngựa rời đi. Mà Triệu Trường không thời là cưỡi ngựa đi trước nội các. Nội các thuộc về trong hoàng thành, là hoàng đế xử lý thiên hạ chuyện lớn cố vấn cơ cấu, toàn bộ bản tấu cùng với các nơi thư tín đều muốn trải qua nội các xét duyệt mới có thể đưa đến hoàng đế trong tay. Cho nên nội các ở toàn bộ đại diên thuộc về một cái quyền lợi phi thường lớn địa phương. Bất quá hoàng đế vì cân đối những thứ này quyền lợi, nội các trong đại thần phân biệt đến từ bất đồng ngành, hơn nữa lẫn nhau giữa không được có bất kỳ âm thầm giao tế, vì chính là muốn cấm tiệt nội các đại thần liên hiệp cầm giữ triều chính. Triệu Trường không vâng mệnh điều tra khánh cách nhị thái vụ án, cho nên rất thuận lợi liền đi tới nội các, điều ra toàn bộ phụ thân hắn Triệu Dập cùng triều đình chỉ thấy lui tới thư tín, bao gồm trước kia phong hãm hại Triệu Dập mưu phản kia phong thư tín. Triệu Trường không quan sát thư tín nội dung, phát hiện bên trong chữ viết quả nhiên giống nhau, trên căn bản không nhìn ra bất kỳ khác biệt nào. Nhưng là Triệu Trường không tin tưởng, chỉ cần là giả, liền nhất định có thể tìm ra sơ hở. Hắn cẩn thận đối chiếu trong thư mỗi một chữ dấu vết, mong muốn từ bên trong tìm ra chỗ bất đồng. Vừa lúc đó, ngoài cửa một đạo bóng người xuất hiện, nhìn về phía đang tra duyệt thư tín Triệu Trường không, không nhịn được cười lạnh, Triệu Trường không, sự thật đã bày ở trước mặt, ngươi muốn ngụy biện cũng là vô dụng, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút tìm ra hung thủ, cấp bệ hạ một câu trả lời đi. Nghe được thanh âm, Triệu Trường không ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đứng ở cửa một đạo bóng người quen thuộc, chính là hộ bộ thượng thư, đương triều nội các đại thần, Lâu Kính Minh. Triệu Trường không lạnh lùng nói, ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi cờ tay múa chân, phải không? Đều nói ngươi Triệu Trường không thông tuệ qua người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ cục diện này, ngươi như thế nào đi phá? Lâu Kính Minh không thèm cười một tiếng, xoay người rời đi. Triệu Trường không siết chặt quả đấm. Bất quá, hắn hay để cho tâm tình của mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, hắn càng là phải tỉnh táo, không thể tự mình rối loạn trật ước. Hắn cúi đầu tiếp tục đi tìm những chữ viết kia, thế nhưng là để cho hắn từ từ tuyệt vọng chính là, những thứ này bản thân gần như hoàn toàn tương tự, căn bản là tìm không ra có lực chứng cứ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ một trận gió thổi vào, trên mặt bàn thư tín bị thổi lên, bay xuống ở trên mặt đất. Triệu Trường không đưa tay đi nhặt. Vậy mà, khi hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất lúc, lại vẻ mặt mở ra. Bởi vì hắn phát hiện, tổng cộng thổi lên 4 phong thư kiện, trong đó một phong thư sử dụng tờ giấy, trước tiên rơi vào trên đất. Còn lại 3 bức thư kiện, so với trước tiên rơi trên mặt đất lá thư này, chậm suốt một hơi thở thời gian. Triệu Trường không đưa tay đem 4 phong thư nhặt lên, lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Lại là một trận gió thổi vào, 4 phong thư lần nữa bị thổi lên. Cùng trước vậy, một phong thư trước tiên rơi xuống đất, cái khác 3 bức thư sau đó rơi xuống đất. Triệu Trường không lần nữa nhặt lên trước tiên rơi xuống đất lá thư này, vẫn là kia phong Vu Hãm phụ thân hắn mưu phản lá thư này. Trong lúc bất chợt, Triệu Trường không tựa hồ là ý thức được cái gì. Người đâu? Triệu Trường không hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Một vị trẻ tuổi quan viên đi vào, giống như Triệu Trường không không mình hành lễ, tiểu công gia, ngài có gì phân phó? Triệu Trường không phân phó nói, cấp ta lấy một ít nước tới, lại cho ta một thanh sắc bén dao găm. Quan viên không dám thất lễ, không người lui ra ngoài. Rất nhanh, đối phương đem bật cờ bảo. Triệu Trường không chỉ ngoài cửa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không phải đi vào. Nặng. Bởi vì Triệu Trường không có hoàng đế chỉ ý, cho nên bọn họ cũng phải nghe theo Triệu Trường không an bài. Làm cửa phòng đóng lại sau, Triệu Trường không lấy ra dao găm, ở nơi này 4 phong thư góc, toàn bộ cắt xén xuống một cái bên. Nếu như không cẩn thận đi quan sát, căn bản là không nhìn ra. Triệu Trường không đem tờ giấy ướt nước, sau đó từng điểm bạch trần. Thời gian này rất dài, trọn vẹn dùng 2 canh giờ. Triệu Trường không lúc này mới đem 4 phong thư tờ giấy toàn bộ bạch trần. Sau đó Triệu Trường không phát hiện, trước 3 bức thư, toàn bộ là tầng 5 tờ giấy. Mà hãm hại phụ thân hắn mưu phản lá thư này, cũng là tầng 7 tờ giấy. Thấy được cái kết quả này, Triệu Trường không trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chuyện này có thể là kết luận, phong thư này không phải là phụ thân mình dùng tờ giấy. Triệu Trường không đem vật toàn bộ thu vào, đem bốn phong thư lần nữa tân trang tốt, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mà lúc này, sắp trời đã tối, ngày mai buổi chiều sớm chính là cuối cùng kỳ hạn. Thấy được ngoài cửa tên kia quan viên, Triệu Trường không hỏi thăm, ngươi cũng đã biết ở trong kinh thành ai bắt chước người khác bút ký nhất tương tự. Quan viên lắc đầu một cái này hạ quan không biết. Triệu Trường không chất vấn, thế nhưng là ta thế nào nghe nói trong thành có cái bắt chước người khác chữ viết người, gần đây mất tích. Quan viên sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, cái này ngài phải đi hỏi kinh triệu phủ, hạ quan chẳng qua là phụ trách lưu trữ tiểu quan, căn bản không rõ ràng lắm những thứ này. Triệu Trường không gật gật đầu, đi ra nội các. Làm Triệu Trường không sau khi rời đi không lâu, tên kia trẻ tuổi quan viên liền vội vã đi ra ngoài, trong tay còn nhiều hơn một con bổ câu đưa tin. Nhìn quanh bốn phía một cái, quan viên bung ra bổ câu đưa tin, mặc nó bay khỏi. Thấy được bổ câu đưa tin rời đi, quan viên lúc này mới lại trở về nội các. Mà hết thảy này đều bị giấu ở cách đó không xa núi giả phía sau Triệu Trường không thấy rõ ràng. Triệu Trường không đi theo bổ câu đưa tin nhanh chóng ra hoàn thành, mà bổ câu đưa tin phương hướng sắp đi chính là Thuận Thân Vương Tư Nam Vũ Thần phủ đệ. Triệu Trường không khẽ nhíu mày, xem ra chính mình ngược lại coi thường người mập mạp kia. Đêm kia, phủ Thuận Thân Vương cửa hông mở ra, hai bóng người lén lén lút lút từ vương phủ đi ra. Bọn họ nhìn một cái xung quanh, tại không có thấy được bất kỳ bóng người nào sau, bước nhanh hướng về một phương hướng mà đi. Chỉ là bọn họ không biết, ở bọn họ cách đó không xa, một đạo bóng người từ nóc phòng rơi xuống, theo sát ở hai người bọn họ sau lưng. Hai người dọc theo đường đi phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng quan sát tình huống xung quanh. Nếu như không phải đạo nhân ảnh kia che giấu vô cùng tốt, chỉ sợ sớm đã bị hai người bọn họ phát hiện. Chương 180, giết hắn. Chương 180, giết hắn. Hai người này đi tới thành tây một chỗ vắng vẻ đình viện. Cửa đình viện ngoài còn đứng hai tên nam tử bên hông đeo trường đao, mặc dù là ở trong đêm tối, nhưng hai người mắt sáng như đuốc, khí tức vững vàng. Nhìn một cái thì không phải là tầm thường hộ vệ. Hai người tay cầm trường đao, khi nhìn rõ ràng xa xa tới hai người sau, bọn họ lúc này mới bung ra nắm chặt trường đao tay. Người kia vẫn còn ở bên trong. Hộ vệ gật đầu, người ở bên trong vẫn nhìn. Chung quanh nhưng có động tĩnh gì? Không có. Người đâu trầm giọng nói, phía trên ra lệnh, người này không cần lưu lại, giết rồi thôi sau xử lý sạch sẽ. Hộ vệ không do dự, xoay người đẩy ra cửa viện, mang theo hai người đi vào. Sân không lớn, nhà cửa trong đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ đi vào căn phòng, một kẻ vóc người gầy yếu ông lão, lẩy bà lẩy bẩy ngồi ở trên ghế, vẻ mặt hoảng hốt. Ở hắn hai bên, còn có hai tên cầm đao hộ vệ ngồi ở chỗ đó. Đột nhiên mở ra cửa phòng, để cho ông lão cả người run lên. Khi hắn thấy rõ ràng đi tới người về sau, nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, định hốt đứng dậy hành lễ hỏi, quý nhân, ngài là tới để cho ta trở về à? Cầm đầu người trung niên cười một tiếng, không sai, là đưa ngươi trở về. Ông lão vừa nghe những lời này, nhất thời khuôn mặt kích động đủ cười, rốt cuộc có thể đi về, nhà ta cái đó bà nương chỉ định là lo lắng thời gian thật dài, còn có ta kia tiểu tôn tử, mấy ngày không thấy ra hắn, khẳng định rất là tưởng niệm. Người trung niên không nói gì, chẳng qua là lãnh đạm nhìn đối phương. Ông lão chỉnh sửa một chút quần áo, hắn nhìn về phía người trung niên hỏi, quý nhân, vậy ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Sắp trời đã khuya lắm rồi, ta sợ trễ nữa trên đường không an toàn. Người trung niên vẫn không có nói chuyện, mà là liếc mắt một cái bên người hai tên hộ vệ. Kia hai tên hộ vệ dĩ nhiên là hiểu người trung niên ý tứ, chậm rãi hướng ông lão đi tới. Cảm nhận được hai tên hộ vệ trên người tản mát ra sát ý, ông lão không nhịn được lui về sau hai bước, quý nhân, chúng ta trở về thì hành, không cần khiến cái này đại nhân đưa lão hủ. Người trung niên cười nhạt, bọn họ thế nhưng là vì ngươi tiến hành. Tiến hành? Ông lão cả người run lên, nhất thời trợn to cả mắt, quý nhân, ngài không phải nói chuyện làm xong sau sẽ đưa lão hủ trở về sao? Người trung niên gật gật đầu, không sai, là đưa ngươi trở về, nhưng là ta khi nào nói qua là đưa người sống trở về. Nghe vậy, ông lão sợ tái mặt. Hắn đã hiểu, những người này lúc này xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là vì thả hắn rời đi, mà là vì giết hắn diệt khẩu. Bịch. Một tiếng. Ông lão quỳ trên mặt đất, hắn khóc lóc kể lể, không ngừng dập đầu xin tha, quý nhân, nhà ta cháu trai mới vừa đầy tháng, van cầu ngài thả ta trở về đi thôi, ta bảo đảm chuyện lúc trước tuyệt đối không nhắc tới một lời. Người trung niên cười lạnh, yên tâm đi, nhà ngươi già trẻ, bao gồm cái đó vừa ra đời không lâu tiểu tốt tử, đã ở đường xuống suối vàng chờ ngươi. Cái gì? Ầm. Nói thế tựa như sấm sét, ở ông lão bên tai nổ vang. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt người trung niên, hắn cả người đều đang run rẩy, không ngừng lắc đầu, trong miệng một mực đọc không thể nào, cái này không thể nào, bởi vì hắn không tin, bản thân một nhà già trẻ đã chết. Người trung niên hài hước, chờ ngươi đi xuống sau, ngươi liền biết ta nói chính là không phải thật sự, động thủ đi. Dứt tiếng, một người hộ vệ trong đó đã rút ra sáng lấp lánh trường đao. Ông lão ánh mắt bi phẫn, các người đám này xuất sinh, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trường đao rơi xuống. Ông lão nhìn chằm chằm cặp mắt, đầy mặt phẫn nộ, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mắt hộ vệ. Mèo. Vậy mà, ở nơi này cây trường đao hướng đầu của ông lão rơi xuống lúc, một thanh hàn mang đột nhiên xuất hiện. Phanh. Hàn mang ngăn trở rơi xuống trường đao, đem trường đao trực tiếp chặn ngang gãy. Lưỡi đao bay ra ngoài, thẳng chui vào một bên cây cột. Ai? Huy động trường đao hộ vệ sắc mặt chợt biến, thông suốt nhìn về phía sau lưng. Cái khác ba tên hộ vệ giống vậy rút ra trường đao. Chỉ thấy ở bọn họ mới vừa rồi đi qua bên trong viện, thình lình đứng một đạo bóng người. Ai? Mấy tên hộ vệ lao ra căn phòng, tướng môn ngoài bóng người cấp vây vào giữa. Đứng ở cửa hai vị người trung niên, thấy được thân ảnh của đối phương, khẽ to mày, trầm giọng nói, người này là phủ định quốc công bên trên hộ vệ, giết hắn. Thân là phủ Thuận Thân Vương quản sự, dĩ nhiên là ra mắt á hổ. Khi nhìn đến đối phương một khắc kia, đã biết thân phận của đối phương, cho nên đối phương phải chết. Thanh âm rơi xuống, bốn tên hộ vệ lúc này hướng á hổ xông tới. Á hổ bàn tay nắm chặt, nguyên bản vọt vào căn phòng trường đao, khẽ run, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại trong tay của hắn. Hoành đao trực tiếp ngăn trở sau lưng chém tới trường đao. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, á hổ bóng dáng nhanh chóng rút lui, một cái quét ngang, lại đỡ được sau lưng hai thanh trường đao. Bốn người này thân thủ mặc dù không tệ, nhưng là mong muốn thương tổn được á hổ, ngược lại còn kém một ít bản lĩnh. Nhưng là a hổ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mình không thể hàm chiến, nhất định phải cứu tên lão già kia, dẫn hắn trở về phủ định quốc công. Tựa hồ là nhìn ra a hổ tâm tư, cầm đầu người trung niên hướng bên người tên còn lại sử một cái ánh mắt. Đối phương rút ra dao găm bên hông, hướng trong phòng ông lão đi tới. A hổ thấy vậy, chém ra một đao, một cỗ sóng khí trong nháy mắt cuốn qua bốn người. Kia bốn tên hộ vệ thấy vậy, đội vàng tránh. Đang lúc này, a hổ bóng dáng bước nhanh xông về căn phòng. Đứng ở ngoài cửa người trung niên lạnh giọng gầm lên, ngăn hắn lại. Bốn tên hộ vệ mong muốn tiến lên ngăn trở, thế nhưng là đã chậm. A hổ bóng dáng đã vọt tới bên trong căn phòng, ở đối phương đem dao găm đâm về phía ông lão ngực trước, một thanh trường đao sọ xuyên qua thân thể của đối phương. Đối phương dao găm khoảng cách ông lão ngực chỉ có một chỉ khoảng cách. A hổ rút ra trường đao, đi tới ông lão bên người, một cước đá vào người nọ ngực. Thân ảnh của đối phương bay thẳng hướng cửa vị trí, ngăn trở muốn xông vào tới bốn tên hộ vệ trước mặt. Ta mang người đi. A hổ bắt được ông lão áo quần, tung người nhảy một cái, bóng dáng bay lên trời. Một đao bổ ra, ầm, nóc phòng bị nổ ra một cái trống rỗng. Hai bóng người từ nóc phòng bay ra ngoài, rơi vào nhà phía sau đường tắt. Mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy. Ngoài cửa phòng người trung niên sắc mặt âm trầm, lớn tiếng gầm lên. Bốn tên hộ vệ tung người đuổi theo. Ông lão buôn ba tốc độ quá chậm, a hổ chỉ đành đem hắn quăng lên người, toàn lực hướng phủ định quốc công phương hướng mà đi. Đồng thời thấp giọng hỏi thăm sau lưng ông lão, bọn họ vì sao phải giết ngươi? Ông lão đầy mặt bi thương hoảng hốt, hắn thống khổ nói, ta thay bọn họ ngụy tạo Lâm Mô một phong thư tín, bọn họ nói cho ta 10,000 lượng hoàng kim, bảo đảm cả nhà của ta vinh hoa phú quý, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà lật lọng, giết người nhà của ta. Ngay cả ta mới vừa đầy tháng tôn nhi cũng không có bỏ qua cho. A hổ vẻ mặt mở ra, lúc này chất vấn, ngươi bắt trước thế nhưng là định quốc công Triệu Dập thư tín. Chương 181, thanh y kiếm khách chương 181, thanh y kiếm khách ông lão gật đầu, là định quốc công Triệu Dập bút tích. Quả nhiên, A hổ lúc này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới đây hết thảy thật giống như Triệu Trường không suy đoán như vậy, đối phương thật đúng là tới giết cái này bắt trước người diệt khẩu. Mèo. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió tại sau lưng A hổ vang lên. Thân là linh huyền cảnh giới cao thủ, A hổ cảm nhận mười phần bén nhạy. Bóng dáng nhanh chóng phía bên trái chết đi, chỉ thấy một mũi tên đâm vào hắn phía trước cách đó không xa mặt đất. Hắn nhanh chóng chui vào ngoài ra một cái đường tắt, hắn biết lúc này không thể hàm chiến, chỉ có thể mau sớm trốn đi. Thế nhưng là, không như mong muốn, đang ở A hổ sắp rời đi Tây Thành khu vực lúc, ở hắn ngay phía trước, sau lưng truy kích bốn tên hộ vệ, đã sớm có người đi vòng qua phía trước hắn. A hổ nhìn về phía trước hai bóng người, dừng bước. Ở phía sau hắn, giống vậy có hai người đuổi theo, đem hắn ngăn ở đường tắt vị trí trung tâm. A hổ sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa rút ra trường đao. Hắn giáng chặt tầm vết tường gạch, nơi cổ họng dâng lên dị sắt mùi tanh. Trước hai người đạp tấm đá xanh giòn vang, sau hai người đế giày ma sắt cắt sỏi vỡ âm, vang vọng ở trong ngõ tắt. Mèo. Bên phải phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, A hổ xoay người cơ đao, thép luyện mũi tên thốc lướt qua lưới đao lóe ra hỏa tinh. Cái này sát na chỉ trệ đã đầy đủ phía trước hộ vệ gần sát, hai thanh trường đao từ tả hữu xoắn tới. Lưỡi đao sắp cập thân trong nháy mắt, A hổ đột nhiên dùn người lật tường, tường gạch xanh mặt tuôn rơi xuống mảnh vụn, cả người như mũi tên rời cung đụng vào bên trái hộ vệ trong ngực. Tiếng xương nứt cùng lưỡi đao vào thịt âm thanh đồng thời vang lên. Bị đụng gãy xương sườn hộ vệ chưa ngã xuống đất, A hổ đã mượn lực quay về, trường đao trong bóng chiều vạch ra sáng như bạc hổ quang. Bên phải hộ vệ vội vàng hoành đao đón đỡ, lại thấy kia xoa ánh đao đột nhiên hạ xuống ba tấc, trong A hổ đổ biến chiêu, lưỡi đao từ dưới lên đẩy ra đối phương giáp ngực. Giọt máu theo đao thế nâng lên, ở mặt tường tràn ra một đạo đỏ thắm trăng lưới liềm. Phía sau tiếng xe gió chợt tới, A hổ không kịp thu đao, định bỏ cán đao xoay người nhảy lên. Ba mũi tên đinh nhập mới vừa đất đặt chân, đôi tên lông trắng còn tại rung động. Hai chân vừa mới chạm đất, cuối cùng tên kia trọng đao hộ vệ đã vỗ mặt chém tới. A hổ ngựa ra sau tránh lơi sắc, tay trái chống đất bay lên đùi phải, mũi ủng chính giữa đối phương xương cổ tay. Trọng đao rời tay rơi xuống đất, đem tấm đá xanh đập ra hình mạng nhện vết rách. Ngõ tối yên tĩnh như cũ lúc, A hổ nắm chặt đoạt tới đoạn đao chống đỡ ở duy nhất người sống cổ họng. Thân đao chiếu ra hộ vệ trong mắt kinh hoàng, bọn họ đến chết cũng không muốn hiểu, vì sao bốn tên linh huyền cảnh hợp vây tất sát chi cục, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải. Giải quyết bốn tên hộ vệ, A hổ thu hồi trường đao, hắn cảnh giác nhìn liếc xung quanh, không dám lười biếng chút nào, bước nhanh hướng đường tắt đi ra ngoài. Khi hắn bóng dáng rời đi đường tắt lúc, A hổ sắc mặt trầm xuống, bởi vì ở hắn ngay phía trước, một đạo bóng dáng thình lình đứng ở nơi đó. Đối phương là cái trung niên kiếm khách, bên hông treo một thanh bội kiếm, một thân áo xanh tung bay theo gió, tựa hồ đã sớm đứng ở chỗ này chờ đợi hắn xuất hiện. A hổ nhận ra được nguy hiểm, trong kiếm ý liễm, đối phương tất nhiên là cao thủ. A hổ nhìn một cái phủ định quốc công phương hướng, nơi này khoảng cách phủ định quốc công đã không xa, đem sau lưng ông lao để xuống, lập tức liền đến vào chiều thời gian, cũng là hoàng đế cấp Triệu Trưởng không cuối cùng thời hạn, cho nên ông lao nhất định phải mang về phủ định quốc công. A hổ nói, lao tiên sinh, cái hướng kia đi thẳng là được đến phủ định quốc công, thì nói ta cho ngươi đi qua, ngươi có thể chứng minh quốc công gia trong sạch. Ông lão có chút mở ra. Nhanh. A Hổ một tiếng lệ a, rốt cuộc để cho ông lão phục hồi tinh thần lại. Ông lão liền vội vàng gật đầu, bóng dáng hướng quốc công phủ phương hướng chạy đi. Có thể là quá mức khẩn trương, ông lão nửa đường té ngã mấy lần. Mà A Hổ, thời là cầm trong tay trường đao, cảnh giác nhìn trước mắt Thanh Y Liễu kiếm khách. Thanh Y Liễu kiếm khách một mực ngẩng đầu, xem đỉnh đầu trăng sáng, rốt cuộc đối phương khẽ thở dài một hơi, hoàn thành quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưng tên, đáng thương tóc trắng sinh. Tốt bao nhiêu tử, không nghĩ tới ở sinh thời còn có thể đọc được như vậy ưu mỹ từ ngữ. A Hổ không nói gì, chẳng qua là vẫn vậy cảnh giác nhìn chăm chú đối phương. Chỉ nghe Thanh Y Liễu kiếm khách nói lần nữa, nếu là mới vừa rồi đi chính là ngươi, bởi vì bài ca này, ta ngược lại có thể thả ngươi một con đường sống, chỉ tiếc đi chính là hắn, ta cũng chỉ có thể giết hai người các ngươi. A Hổ ánh mắt lạnh băng, muốn giết hai chúng ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. A, Thanh Y kiếm khách ánh mắt hài hước nhìn A Hổ một cái, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta nói chuyện như vậy linh huyền cảnh võ giả, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này, nếu là mười hơi bên trong, ngươi có thể để cho ta rút kiếm, ta liền thả ngươi một con đường sống. A Hổ không có bất kỳ do dự nào, tung người nhảy một cái, một đao hướng Thanh Y kiếm khách chém tới, mãnh liệt đao khí đập vào mặt. Vậy mà Thanh Y kiếm khách lại không tránh không né, chẳng qua là lãnh đạm đứng ở nơi đó. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đao khí tứ tán ra, mặt đất bụi mù nổi lên một phía. A Hổ cũng bị toàn lực của mình một kích đẩy lui mấy bước khoảng cách, nhưng là làm bụi mù tàn đi. Khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt chợt biến, bởi vì hắn phát hiện tên kia Thanh Y kiếm khách vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đừng nói là rút ra trường kiếm ngăn trở, thậm chí cũng không từng lui về phía sau chút nào. Hơn nữa, A Hổ khiếp sợ phát hiện Thanh Y kiếm khách trung quanh thân thể còn có một tầng màu xanh nhạt bình chướng. A Hổ hoảng sợ, ngươi là thoát phàm cảnh kiếm tu. Thanh Y kiếm khách lãnh đạm xem A Hổ, ngươi còn có năm hơi thời gian. A Hổ sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà gặp phải một vị thoát phàm cảnh cường giả. Hắn bất quá là linh huyền cảnh võ tu, nơi nào sẽ là thoát phàm cảnh cường giả đối thủ. Nhưng là hắn biết rõ bản thân nhất định phải ngăn lại đối phương, cấp lao giả kia tranh thủ đến đủ thời gian, còn định quốc công một cái trong sạch. A Hổ ánh mắt kiên định, hắn đã ôm thấy chết không sờn tâm tình. Bất quá lần này hắn cũng không trực tiếp công kích Thanh Y Liễu kiếm khách, mà là trong tay xuất hiện mấy cái phù lục, phân biệt trưng bày ở Thanh Y kiếm khách bốn phía. Sau đó, A Hổ cắn bể ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở phù lục trên. Trong phút chốc, A Hổ thần thái đột nhiên bị bại, thân thể năng lượng phảng phất bị trước mắt phù lục cấp rút sạch bình thường. Hắn suy yếu quỳ một chân trên đất, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Đây là Ngô Chí Siêu cấp hắn bùa hộ mệnh lục, lấy tự thân máu tươi vì dẫn động tiên địa linh lực, tạo thành đạo gia trận pháp, đủ để khắc chế bình thường thoát phàm cảnh cường giả. Thanh Y kiếm khách giờ phút này cũng nhận ra được không gian chung quanh chấn động, nhưng là trên mặt của hắn lại không có chút nào vẻ bối rối, ngược lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một mình ngươi võ tu trong tay lại có cao thâm như vậy đạo gia phù lục trận pháp, ta ngược lại coi thường cái này phủ định vũ hầu. A Hổ gần từng chữ, là phủ định quốc công. Ha ha, đối với ta mà nói đều giống nhau. Chương 182, tờ giấy chính là chứng cứ. Chương 182, tờ giấy chính là chứng cứ. Thanh Y kiếm khách dứt tiếng, bước ra một bước, liền muốn xông ra đạo này nhà trận pháp. Ông. Trong phút chốc, không gian chung quanh phát ra một trận ong ong âm thanh. Phảng phất ở trong một sát na, không gian chung quanh trở nên đọc lại, có một loại lực lượng thần bí trở ngại lấy bước chân của hắn. Thông suốt, Thanh Y kiếm khách nâng lên chân phải hùng hăng đạp xuống. Oanh! Ở xung quanh thân thể của hắn, vô số kiếm khí xông ra, chém về phía bốn phía. Vô số quang ảnh ở dưới bầu trời đêm đen nhánh lấp loé, tựa hồ muốn cắt ra mảnh không gian này bình thường. Thấy được Thanh Y kiếm khách thả ra ngoài kiếm khí, A Hổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, loại khí thế này, hắn căn bản là không có cách ngăn trở đối phương, thậm chí ngay cả đạo này nhà trận pháp cũng sắp không chịu nổi kiếm khí của đối phương. A Hổ cố nén thân thể cảm giác suy yếu, từ dưới đất đứng lên. Hai tay hắn cầm đao, hai mắt như đuốc, liệt không chém. A Hổ gầm lên một tiếng, bóng dáng đột nhiên nhảy hướng không trung. Trong cơ thể còn sót lại một ít linh khí, toàn bộ hội tụ ở A Hổ lưỡi đao trên. Chính là chết, hắn cũng phải ngăn lại đối phương, còn định quốc công một cái trong sạch. A, gầm lên giận dữ, lưỡi đao chém xuống. Bạch quang nương theo lấy hạo nhiên đao khí, từ trên trời giáng xuống, chém về phía bị vây ở trong trận pháp Thanh Y Liễu kiếm khách. Đối mặt A Hổ một kích toàn lực, Thanh Y kiếm khách vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem A Hổ để ở trong mắt. Ở quanh người hắn kiếm khí vẫn vậy không ngừng cắt không gian chung quanh, làm màu trắng quang nhận rơi xuống trong chớp mắt ấy. Thanh Y kiếm khách lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, một chỉ điểm hướng quang nhận. Trong mấy mắt, giữa không trung A Hổ sắc mặt chợt biến, hắn chỉ cảm thấy bản thân trường đao bị định cách trên không trung, không cách nào lại rơi xuống chút nào. Két, cực lớn quang nhận phát ra sụp đổ vỡ vụn âm thanh, một đạo đạo vết nứt ở quang nhận nổi lên hiện. Ầm, chẳng qua là chớp mắt, quang nhận liền trên không trung hoàn toàn hóa thành mảnh vụn. Linh huyền dưới đều là run rế, thoát phàm dưới đều bị phàm trần. Cùng lúc đó, bốn phía phù lục cũng xuất hiện vết nứt, thậm chí có phù lục đang trong hư không tiêu đốt. Á Hổ đẩy mặt hoảng sợ, cái này chính là linh huyền cùng thoát phàm cảnh chênh lệch. Đang lúc này, bốn phương tám hướng phù lục biến mất hầu như không còn. Trong trận pháp kiếm khí giống như sóng to gió lớn bình thường, tuôn hướng Á Hổ. Á Hổ mong muốn ngăn trở, lại như cũng không còn kịp rồi. Màn đêm đen kịt hạ, Á Hổ thân thể nổ lên từng mảnh một huyết vụ. Đông. Xa xa, một tiếng chuông vang ở trong thành vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, A Hổ trên mặt lộ ra lau một cái nét cười, đây là giờ xỉu tiếng chuông. Rốt cuộc, thời gian đuổi kịp. A Hổ thân thể từ không trung rơi xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất. Khô khốc trên tấm đá, trong nháy mắt bị A Hổ máu tươi nhuộm đỏ. Hắn nhìn về phía y mắng đầu hẻm, đem hết toàn lực, nhìn về phía một bên thanh y liễu kiếm khách, mở miệng nói ra, các ngươi, thua. Dứt tiếng, A Hổ con ngươi tan rã, cũng nữa không có bất kỳ động tĩnh. Vỡ bụng trường đao, cứ như vậy y mắng rơi vào bên cạnh hắn. Thanh y liễu kiếm khách nhìn một cái đầu hẻm, đã là không có tên lão giả kia bóng dáng. Giá. Đột nhiên, yên tĩnh đầu hẻm truyền tới một trận tiếng vó ngựa. Mấy chục tên người mặc khôi giáp tướng sĩ, cưỡi ngựa chạy như điên mà tới. Thanh y kiếm khách đang muốn truy kích tên lão giả kia, thấy được xa xa tới kỵ binh, khe nhíu mày, nhìn một cái té xuống đất A Hổ, xoay người rời đi. Ngoài hoàn thành, Trương Tấn kéo xe ngựa đi tới nơi cửa thành. Triệu Trường không xuống xe ngựa. Cùng lần trước bất đồng, những thứ kia bay lượn ở Triệu Trường không bên người hỏi han ân cần kết giao tình quan biên, rối rít cùng Triệu Trường không giữ một khoảng cách. Ở toàn bộ ngoài cửa thành, Triệu Trường không bóng dáng lộ ra đặc biệt nổi bật. Trường không, hôm nay thế nhưng là bệ hạ cho ngươi kỳ hạn chót, ngươi cũng đừng phụ lòng bệ hạ hoàng ân. Đang lúc này, Tư Nam Vũ Thần chậm rãi đi tới Triệu Trường không bên người nhắc nhở. Triệu Trường không không để ý đến đối phương, làm cửa thành sau khi mở ra, liền dẫn đầu đi vào hoàng thành. Đối mặt Triệu Trường không không nhìn, Tư Nam Vũ Thần cũng không tức giận, bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay đi qua, Triệu gia phụ tử ắt sẽ diệt vong. Lâu Kính Minh chậm rãi đi tới, vương gia, chuyện nhưng làm xong. Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, hắn ra tay, nhưng chưa hề thất bại qua. Lâu Kính Minh cười, vậy thì trước hạn chúc mừng vương gia, sau này triều đình này trên, vì vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tư Nam Vũ Thần hài hước nhìn về phía trước Triệu Trường không bóng lưng, nhắc tới, ta còn phải cảm tạ tên tiểu tử kia, nếu không phải hắn, chuyện của chúng ta sao có thể tiến hành như vậy thuận lợi. Nói, hai người cũng đi vào hoàng thành. Nguy nga chính đức điện, bách quan quỳ lạy, cung nên hoàng đế. Hoàng đế ngồi ở long y liễu, khoát tay một cái, tỏ ý triều thần bình thân. Bách quan mới vừa đứng dậy, liền có người đi ra, không người nói, vậy hạ, nho gia thịnh hội đã kết thúc, các nước sứ thần rối rít rời kinh, Bắc Tề vương gia chết bởi thượng kinh một án đến bây giờ còn chưa điều tra ra kết quả, còn mời bệ hạ trị Triệu Trường không tội khi quân. Lại có quan viên đứng dậy, thần tán thành. Trong lúc nhất thời, trong triều đình vang lên một trận thảo luận thanh âm, đám người đem ánh mắt rối rít rơi vào Triệu Trường không trên thân. Hoàng đế trầm giọng hỏi, Trường không, chấm nói cho ngươi 3 ngày thời gian, chuyện này nhưng có kết quả. Triệu Trường không đứng dậy, bệ hạ, thần đã tra rõ, thần phụ thân cùng Bắc Tề vương gia Khánh Cách Nhị Thái cũng không lui tới, thư tín chính là có người làm giả hãm hại. Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần khỏe miệng hơi giơ lên. Lâu Kính Minh mở miệng chất vấn, Triệu Trường không, nói mà không có bằng chứng, chúng ta muốn thế nhưng là chứng cứ. Triệu Trường không sắc mặt lạnh nhạt, bệ hạ, kia mấy phong thư tín chính là có lợi nhất chứng cứ. Hoàng đế nhìn một cái lão thái giám, đối phương trong nháy mắt hiểu ý, rời đi chính đức điện, đem nguyên bản mấy phong thư tín cầm trở lại. Hoàng đế hỏi, ngươi nói đây chính là chứng cứ? Chứng cứ ở nơi nào? Lâu Kính Minh rêu rêu nói, Triệu Trường không, ngươi phải rõ ràng, trang giấy này cùng chữ viết cũng giống nhau như lúc, nào có ngươi nói cái gì chứng cứ, khi quân thế nhưng là trọng tội. Triệu Trường không không để ý đến Lâu Kính Minh, mà là tiếp tục nói, bệ hạ, thần phụ thân thư tín dùng tờ giấy cùng phong thư này tờ giấy bất đồng, ngài có thể để cho bọn họ đem tờ giấy vạch trần, nhìn một chút bên trong tần số. Nghe vậy, Lâu Kính Minh khẽ cau mày. Hoàng đế hướng về phía Lão Thái giám gật gật đầu. Lão Thái giám dùng ngón tay dính một ít nước, bắt đầu cẩn thận vạch trần giấy tần số. Cái khác mấy tên thái giám cũng mau tới đây giúp một tay. Rất nhanh, năm phong thư tín bị toàn bộ vạch trần. Hoàng đế hỏi, nhưng có bất đồng. Lão thái giám liền vội vàng không người đáp lại, hồi bẩm bệ hạ, trước định quốc công gửi trở lại thư tín, dùng tờ giấy đều là tầng 5, duy chỉ có cái này phong thư tín dùng chính là tầng 7 tờ giấy. Lâu Kính Minh liền vội vàng nói, bệ hạ, trang giấy này cũng không thể nói rõ cái gì, ít nhất nét chữ này đều là giống nhau, đủ để chứng minh định quốc công như phản một chuyện, hơn nữa Triệu Trường không nói trong vòng 3 ngày phá án, bây giờ cũng coi là khi quân, còn mời bệ hạ nghiêm trị. Triệu Trường không phản bác, bệ hạ, thần hôm qua trở về đặc biệt tìm người hỏi thăm, loại này tờ giấy chỉ có thượng kinh mới có bán, dùng chính là chuyên dụng sam nam một chế tác, mà loại này giấy có cái thiếu sót, chính là thường thẩm thấu, cho nên 2 năm trước bọn họ mới đổi dùng tầng 7 giấy. Chương 183, trên trời có linh thiêng. Chương 183, trên trời có linh thiêng. Nghe được câu này, Lâu Kính Minh vẻ mặt ngẩn ra, một điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Triệu Trường không hỏi ngược lại, Lâu thượng thư, ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi ngươi, gia phụ bên ngoài chinh chiến mấy năm chưa từng hồi kinh, ngay cả quân nhu lương thảo đều là bọn họ tự đi giải quyết, 2 năm qua mới xuất hiện tờ giấy, là như thế nào xuất hiện ở gia phụ trong tay? Lâu Kính Minh bị hỏi sắc mặt âm trầm. Tờ giấy chuyện này, thật sự chính là một cái chỗ sơ hở, mấu chốt là, trước tờ giấy cùng bây giờ tờ giấy gần như giống nhau như lúc, như vậy mỏng tờ giấy, ai có thể nghĩ tới tần số sẽ có chút bất đồng. Tư Nam Vũ Thần đứng dậy, bệ hạ, nhi thần cảm thấy tờ giấy đích xác bất đồng đây là sự thật, nhưng là ai có thể biết định quốc công tờ giấy có phải hay không đã sớm dùng xong, sai người cấp hắn mang đi một ít tờ giấy đâu. Dù sao ban đầu Bắc Tề sứ thần rời đi thượng kinh thời điểm, đã từng mua qua rất nhiều tờ giấy. Lâu Kính Minh đứng hòa, Thuận Thân Vương nói không sai, bệ hạ, tờ giấy kia cũng có thể đạt được, nhưng là nét chữ này, thế nhưng là không có người có thể bắt trước. Triệu Trường không sắc mặt biến được nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu như mình không tìm được cái khác chứng cứ, sợ là căn bản là không có cách đạt được hoàng đế tín nhiệm. Đang Triệu Trường không suy tư đối sách lúc, vậy hạ, nhi thần có biện pháp chứng minh, định quốc công là bị người ta vu cáo. Một đạo thanh âm từ ngoài điện truyền vào. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời liền đưa tới hiện trường chú ý của mọi người, đông đảo đại thần rối rít xoay người nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy Tư Nam Chấn Hoành người mặc khôi giáp đi vào. Ở trên người hắn còn có vết máu. Thấy cảnh này, Lâu Kính Minh lạnh giọng mắng, "Nhị hoàng tử, buổi châu sớm tới chế, người mặc khôi giáp trên người còn có vết máu, như vậy quần áo xốc xếch đi tới trong triều đình, đây là đối bệ hạ đại bất kính. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tư Nam Chấn Hoành liếc mắt một cái Lâu Kính Minh, sắc mặt lạnh băng, sau đó quỳ gối trên điện, "Bệ hạ, nhi thần lỗi lầm cam nguyện lãnh phạt, nhưng là nhi thần hôm nay đích thật là có không thể không làm như vậy lý do, còn mời bệ hạ ân chuẩn nhi thần mang chứng nhân." Lời này vừa nói ra, trên đại điện quan viên lần nữa nghị luận. Lâu Kính Minh nhìn về phía một bên Tư Nam Vũ Thần. Tư Nam Vũ Thần thời là mặt lạnh nhạt lắc đầu, ý là chuyện này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lâu Kính Minh chắp tay nói, "Bệ hạ, nhị hoàng tử bất kể như thế nào cũng không thể con mắt không tôn thượng, loại này đại bất kính chi tội, còn mời bệ hạ nghiêm trị." Hoàng đế trên mặt không có bất kỳ nét mặt, ánh mắt nhìn Tư Nam Chấn Hoành nói, "Mang ngươi người làm chứng đi lên." "Đa tạ bệ hạ." Tư Nam Chấn Hoành lúc này trên mặt lộ ra nét mừng. Đám người rối rít nhìn về phía ngoài điện, Triệu Trường Không cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Tư Nam Chấn Hoành rốt cuộc muốn mang cái gì chứng nhân. Hắn rời nhà tiến về hoàng thành lúc, cũng chưa từng nghe được Tư Nam Chấn Hoành truyền tin tức hắn. Lúc này, hai tên người mặc khôi giáp binh lính, một trái một phải bảo hộ ở một kẻ vẻ mặt hốt hoảng ông lão bên người, đem ông lão mang vào trong chính đức điện. Thấy lão giả một sát na, Lâu Kính Minh cùng Tư Nam Vũ Thần sắc mặt đều là chợt biến, mặt khó có thể tin. Lão thái giám mở miệng hỏi thăm, "Người tới người nào? Hãy xưng tên ra." Ông lão hoảng hốt quỳ dưới đất, lẩy bà lẩy bẩy đáp lại nói, "Trở về, hồi bẩm bệ hạ, cỏ, thảo dân Triệu Kính Minh là một kẻ thư sinh." Tư Nam Chấn Hoành lạnh lùng nói, "Đưa ngươi trước làm chuyện nói một lần." Ông lão không dám giấu giếm, hoảng hốt mở miệng, "Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân từ trước đến giờ lấy Lâm Mô đại gia tranh chữ mà sống, liền đang ở mấy ngày trước đây có người tìm ta, nói là cho ta một khoản tiền, để cho thảo dân giúp hắn ngụy tạo một phong thư tín, sau đó bọn họ nói là bảo đảm thảo dân an toàn, đem thảo dân dẫn tới một nơi nốt, thế nhưng là, những người kia sau đó giết người nhà của ta, còn muốn giết ta, lúc mấu chốt có người cứu thảo dân tính mạng." Nghe được những thứ này, đám người khiếp sợ. Hoàng đế nhìn một cái lão thái giám. Lão thái giám bước nhanh đi về phía ông lão, cầm trong tay thư tín giao cho ông lão, hỏi, "Ngươi lại nhìn một chút, kia phong là ngươi viết nội dung?" Ông lão không dám thất lễ, hoảng hốt mở ra thư tín. Rất nhanh, hắn lấy ra một phong thư thì nói, "Bệ hạ, đây chính là thảo dân bắt trước thư tín." Lão thái giám xoay người cung kính hướng hoàng đế gật đầu, ông lão trong tay chính là Vu Hám Định Quốc công Triệu Dập Mưu phản thư tín. Lâu Kính Minh vẫn còn có chút không cam lòng, tiến lên một bước nói, "Bệ hạ, đơn độc nghe hắn một người nói, cũng không biết là thật hay giả." Lời còn chưa nói hết, Tư Nam Chấn Hoành trầm giọng nói, "Bệ hạ, có thể để cho hắn hiện trường Lâm Mô Định Quốc công chữ biết." "Chuẩn." Thanh âm uy nghiêm truyền tới. Lão thái giám sai người đem tờ giấy cùng bút lông đặt ở trước mặt của lão giả. Ông lão lẩy bà lẩy bẩy cầm lên giấy bút, bắt đầu viết. Có trước đó kinh nghiệm, ông lão Lâm Mô Triệu Dập thư tín căn bản không phải việc khó gì. Đại khái thời gian một nén nhang, một phong thư tín liền viết đi ra. Lão thái giám cầm lên, hiện lên cấp hoàng đế. Xem gần như giống nhau như lúc chưa biết, hoàng đế sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Tư Nam Vũ Thần cùng Lâu Kính Minh rối rít túi đầu không nói thêm gì nữa. Bọn họ rất rõ ràng, Vu Hám Định Quốc công Triệu Dập chuyện này đã bại lộ, bây giờ nếu là cho thêm Định Quốc công Triệu Dập loạn trừ mưu phản cái mũ, sợ là sẽ phải hàng quá hóa dở. Hoàng đế lạnh giọng chất vấn, "Là ai tìm ngươi viết dùn phong thư này?" Ông lão lẩy bà lẩy bẩy nâng đầu, sợ xanh mặt lại nói, "Thảo dân không biết, đều là một cái gầy gò cao cao người trung niên tìm thảo dân." Triệu Trường Không đội vàng nhắc nhở, "Bệ hạ, hắn Lâm Mô thư tín một mực cất giữ trong nội các, phía sau hắn người tất nhiên cùng nội các có liên quan." Đột nhiên, toàn bộ bên trong đại điện yên lặng như tờ, nhất là những thứ kia nội các đại thần, từng cái một tĩnh như ve sầu, không dám cùng hoàng đế mắt nhìn mắt. Hoàng đế ánh mắt quét nhìn trong đại điện chư vị đại thần, trọng thân một nước, "Bọn ngươi nhìn thật là để cho chấm rửa mắt mà nhìn a." Trong phút chốc, nội các một đám đại thần rối rít quỳ xuống đất, "Bệ hạ thứ tội." Lúc này, Tư Nam Chấn Hoành quỳ dưới đất, nhi thần khẩn cầu bệ hạ điều tra kỹ chuyện này. Lấy cáo vong hồn trên trời có linh thiêng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho đám người hơi ngẩn ra. Tư Nam Vũ Thần nói, "Nhị ca, điều tra kỹ sát hại hắn một nhà già trẻ hung thủ, đó là kinh triệu phụ chuyện, loại chuyện như vậy cũng phải dùng tới trên triều đình nói sao?" Tư Nam Chấn Hoành hốc mắt đỏ bừng, "Bệ hạ, vì đem chứng nhân mang ra khỏi, Định Quốc công phó tướng Á Hổ mất mạng tại chỗ. Còn mời bệ hạ điều tra kỹ chuyện này, lấy cáo Á Hổ tướng quân trên trời có linh thiêng." Ầm. Triệu Trường không nghe được câu này, nhất thời như bị sét đánh. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Tư Nam Chấn Hoành, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Giống vậy khiếp sợ, còn có chung quanh chư vị đại thần. Bọn họ rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không bước nhanh đi tới Tư Nam Chấn Hoành trước mặt, hắn đỡ Tư Nam Chấn Hoành bả vai, "Không thể nào, cái này không thể nào, A Hổ thế nhưng là linh huyền cảnh cường giả, hắn làm sao lại chết?" Tư Nam Chấn Hoành ánh mắt đỏ bừng, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Rất hiển nhiên, hắn nói đều là thật. Chương 184, Bắc cảnh chiến sự chương 184, Bắc cảnh chiến sự Triệu Trường Không ngơ ngác, kinh ngạc đứng tại chỗ. Qua rất lâu, Triệu Trường Không lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, hắn là thế nào chết? Tư Nam Chấn Hoành không có giấu giếm Triệu Trường Không, "Ta ở trên hướng trên đường, vốn muốn đi phủ Định Quốc công tìm ngươi, vừa đúng đụng phải hắn chạy tới, trên ta trước hỏi thăm, biết được hắn là bị một người cứu lại, hơn nữa còn có thể chứng minh Định Quốc công trong sạch, ta lúc ấy cho là người kia là ngươi, khi chúng ta chạy tới thời điểm, nơi đó chỉ có A Hổ thi thể, hắn cả người có bách sử sọ xuyên qua thương, chết bởi một kẻ kiếm khách tay." "Kiếm khách?" Triệu Trường Không thông suốt trận tỏ cả mắt. Hắn cặp mắt đỏ bừng, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, A Hổ là linh huyền cảnh giới cường giả, muốn giết hắn, đối phương nhất định là thoát phàm cảnh kiếm khách, là hắn. Triệu Trường không nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn về phía một bên Tư Nam Vũ Thần cùng Lâu Kính Minh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tên này kiếm khách nhất định cùng hai người không thoát được quan hệ. Triệu Trường không lại đem ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, còn mời bệ hạ điều tra kỹ chuyện này, còn vong hồn một cái lẽ cũng bằng. Tư Nam Vũ Thần vội vàng phản bác, bệ hạ, nhi thần cảm thấy nếu Định Quốc công đã tẩy thoát hiểm nghi, cái này cái khác những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho kinh triệu phủ hoặc là đại lý tự đi điều tra kỹ đi. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tư Nam Vũ Thần, ngươi nói gì? Đây là chuyện nhỏ. Tư Nam Vũ Thần lạnh lùng nói, Triệu Trường không, đại diên bên trong mỗi ngày đều ở người chết, chẳng lẽ phủ Định Quốc công chết rồi một cái hộ vệ, liền cần bắt được trên triều đình tới, như vậy triều đình chẳng phải là biến thành công đường? Triệu Trường không nghiến răng nghiến lợi, hắn là cha ta phó tướng, là đại diên tướng quân. Tư Nam Vũ Thần lần nữa chắp tay, vậy hạ, đây là hình bộ cùng binh bộ chuyện, Triệu Trường không làm như thế, đơn giản là ở coi rẻ triều đình, còn mời bệ hạ chỉ tội. Ý miệng. Đột nhiên, một mực không nói gì hoàng đế, rốt cuộc mở miệng. Nguyên bản ồn ào đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Toàn bộ quan viên rối rít cong người cúi đầu, không dám nói lời nào. Hoàng đế ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân, Trường không, chuyện này giao cho kinh triệu phủ cùng đại lý tự tới điều tra kỹ, tất nhiên sẽ tìm được hung thủ, đem việc này người sau lưng xử trí theo phép. Triệu Trường không hỏi, bệ hạ, chuyện này thần muốn đích thân điều tra kỹ. Tư Nam Vũ Thần cau mày, vừa định muốn phản bác. Bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp chiến báo. Bắc Tề hướng đại diên xuất binh 500.000. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm dồn dập ở đại điện già vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho hiện trường tất cả mọi người đều là mặt khiếp sợ. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một tên binh lính cả người cáo bẩn, quần áo lam lũ vào vào. Phía sau hắn có 800 dặm khẩn cấp cờ sĩ, quỳ gối trong đại điện. Thân là tướng quân nhị hoàng tử Tư Nam Trấn Hoành, lúc này chất vấn, ngươi nói gì? Bắc Tề đối đại diên xuất binh. Lính liên lạc quỳ dưới đất, hướng hoàng đế bẩm báo, bệ hạ, Bắc Tề xuất binh 500.000, đã đến Bắc cảnh, Định Vũ Hầu đã xuất lĩnh đại quân ngăn cản, nhưng là bên ta trước mắt chỉ có 100.000 binh lực, còn mời bệ hạ phái binh tiếp viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện đều là vang lên nghị luận thanh âm. 500.000 binh lực, cái này chỉ sợ là Bắc Tề đại quy mô nhất một lần xuất binh. Mà bọn họ đại diên Bắc cảnh bây giờ chỉ có 10 vạn người, như vậy cách xa binh lực, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là lộ ra vẻ lo âu. Một kẻ đại thần đứng dậy, bệ hạ, ta đại diên nhiều năm liên tục chinh chiến, bây giờ Bắc Tề thừa lúc vắng mà vào chúng ta thật sự là không có sức chống cự a, không bằng chúng ta phái người tiến về Bắc Tề cầu hòa đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là đứng dậy. Thần tán thành. Thần cũng tán thành, bây giờ cầu hòa mới là đường ra duy nhất. Chúng ta đại diên khó khăn lắm mới bắt lại Nho gia thịnh hội thủ khoa sau, sắp thắng tới thịnh thế, nếu là trở lại một trận đại chiến, gặp nhau thương nặng ta đại diên nguyên khí. Tư Nam Trấn Hoành đứng lên, bệ hạ, tuyệt đối không thể cầu hòa. Bọn họ Bắc Tề sở dĩ xuất binh, chính là sợ chúng ta đại diên quốc lực cường thịnh, cho nên chúng ta không được cầu hòa. Một kẻ lão thần nói, nhị hoàng tử, ngươi cũng đã biết trận này đại chiến muốn tiêu hao bao nhiêu quốc lực, chết bao nhiêu tướng sĩ, nếu là bây giờ đánh trận, đại vũ các nước tất nhiên là mắt lom lom, thậm chí sẽ trực tiếp đem binh đánh úp, đến lúc đó chúng ta đại diên đem hai mặt thủ địch. Lâu Kính Minh giống vậy đứng dậy, bệ hạ, bây giờ trên triều đình đã không có tướng quân có thể dùng, không được xuất binh tiếp viện. Toàn bộ trong triều đình, tuyệt đại mấy người đều là đồng ý cầu hòa. Tư Nam Trấn Hoành quỳ một chân trên đất, bệ hạ, nhi thần nguyện ý mang 50.000 tướng sĩ tiếp viện Bắc cảnh, còn mời bệ hạ đáp ứng. Nhị hoàng tử, tuyệt đối không thể, các ngươi chung vào một chỗ, cũng chỉ có 150.000 binh lực, làm sao có thể chống cự lại cái này 500.000 Bắc Tề kỵ binh? Tư Nam Trấn Hoành vẻ mặt kiên nghị, bệ hạ, nhi thần nhất định bảo vệ Bắc cảnh, tuyệt đối không để cho Bắc Tề kỵ binh bước vào đại diên quốc đất một bước. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Đông đảo đại thần rối rít quỳ xuống khuyên. Lâu Kính Minh trầm giọng nói, nhị hoàng tử, 150.000 binh lính, lương thảo quân nhu ngươi lại từ đâu mà tới? Bây giờ triều đình cục diện ngươi nên rõ ràng, căn bản không có ngân lượng dùng để đánh trận, chẳng lẽ ngươi để cho những binh lính kia cũng giống những thứ kia dân bị tai nạn vậy, một đường ăn vỏ cây đến Bắc cảnh chịu chết sao? Những lời này nhất thời để cho Tư Nam Trấn Hoành sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn rất rõ ràng, không có lương thảo, bọn họ căn bản là không có cách tiến về Bắc cảnh. Tư Nam Vũ Thần thấy Tư Nam Trấn Hoành câm miệng không nói, khóe miệng hơi giơ lên, nhị ca, triều đình không có tiền cùng lương thực đánh trận, vẫn là nghe chư vị đại thần a, không thể bởi vì ngươi nhất thời xung động, đem đại diên đẩy vào vực sâu vạn trượng đi. Tư Nam Trấn Hoành nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt quả đấm. Vừa lúc đó, Triệu Trường không đột nhiên mở miệng, bệ hạ, lương thực chuyện ta có thể giải quyết. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người rơi vào Triệu Trường không trên thân. Ngươi, Tư Nam Vũ Thần đầy mặt không thèm, năm vạn người binh mã, ngươi biết một ngày muốn tiêu hao bao nhiêu lương thực sao? Trừ phi ngươi đem toàn bộ Thượng Kinh thành lương thảo toàn bộ giao cho bọn họ, nhưng là ngươi phải rõ ràng, làm như vậy, Thượng Kinh thành lại phải lâm vào không có lương thực khủng hoảng. Triệu Trường không liếc mắt một cái Tư Nam Vũ Thần, lương thực ta tự có biện pháp, ngày mai liền đem lương thảo giao cho nhị hoàng tử, khẳng định bệ hạ xuất binh Bắc cảnh, nếu là bây giờ cầu hòa, những quốc gia khác tất nhiên noi theo, đến lúc đó liền xem như có Nho gia giúp đỡ, sợ rằng trong vòng 100 năm cũng không cách nào khôi phục nguyên khí. Hoàng đế một mực không nói gì. Cho tới bây giờ, hoàng đế rốt cuộc mở miệng, sáng sớm ngày mai, Tư Nam Trấn Hoành mang binh 10 vạn nhân mã bắc thượng, lương thảo chuyện, triều đình ra một nửa, còn lại từ Triệu Trường không để giải quyết. Nặng. Tư Nam Trấn Hoành trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, quỳ một chân trên đất. Triệu Trường không hỏi, bệ hạ, thần muốn đích thân điều tra kỹ chuyện này, còn mời bệ hạ ân chuẩn. Tư Nam Vũ Thần sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Vậy mà, hoàng đế lại không có bất kỳ đáp lại nào, đứng dậy trực tiếp rời đi đại điện. Chương 185, sống chương 185, sống bệ hạ. Triệu Trường không lần nữa kêu một tiếng. Vậy mà, hoàng đế vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Triệu Trường không sắc mặt lộ ra rất khó coi. Tư Nam Vũ Thần liếc mắt một cái Triệu Trường không, ánh mắt hài hước, sau đó hướng đại điện đi ra ngoài. Lâu Kính Minh đi theo phía sau của đối phương. Lúc này, Triệu Trường không ánh mắt nhìn về phía Tư Nam Vũ Thần bóng lưng, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái thủy lạc thạch xuất, còn A Hổ một cái lẽ công bằng. Tư Nam Vũ Thần chẳng qua là cười nhạt, không nói gì, đi ra chính đức điện. Lâu Kính Minh theo sát phía sau, sắc mặt lại có vẻ có chút nghiêm trọng, khi bọn họ rời đi hoàng thành sau, Lâu Kính Minh trầm giọng nói, "Vương gia, chuyện này Triệu Trường không tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta muốn trước hạn nghị kỹ đối sách." Tư Nam Vũ Thần ánh mắt không thèm, chỉ bằng hắn. Lâu Kính Minh nhắc nhở, "Vương gia, ngài đừng quên ban đầu hình bộ thượng thư Đậu Lực Hồn, ban đầu cũng là bởi vì Triệu Trường không một đứa nha hoàn tính mạng, lần này chết chính là A Hổ, Triệu Trường không tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ." Tư Nam Vũ Thần trầm giọng nói, "Một kẻ thoát phàm cảnh kiếm khách, vậy mà cũng có thể ở nơi này đại diện trong thành lỡ tay, thật là phế vật." Lâu Kính Minh thở dài, "Vương gia, chuyện này nói những thứ này đã là mượn, hay là suy nghĩ một chút ứng đối ra sao chuyện kế tiếp đi." Tư Nam Vũ Thần nói, "Những thứ kia lương thực còn ở phủ ngươi bên trên, đều ở đây trong phủ phòng dưới đất. Những thứ kia lương thực giữ lại đã là vô dụng, đi đem những thứ kia lương thực lấy ra, giá cao bán cho triều đình." Triệu Trường không bên kia, Tư Nam Vũ Thần lại cười nhạt một tiếng, "Ngươi biết vì sao bệ hạ không để cho Triệu Trường không đi điều tra kỹ chuyện này sao?" Lâu Kính Minh khẽ to mày, rơi vào trầm tư. Hắn cũng là 10 phần am hiểu như cái người, rất nhanh liền hiểu Tư Nam Vũ Thần ý tứ trong lời nói, nhất thời bừng tỉnh ngộ, xem ra chúng ta phải cố gắng không phải là không có tác dụng, ít nhất để cho cái đó bệ hạ đối hắn lên lòng nghi ngờ. Tư Nam Vũ Thần gật đầu, không sai, cái này đây là bắt đầu, sau này trong thành này không có Tư Nam trấn hành, lại càng không có người che chở hắn. Lâu Kính Minh nói, vậy ta đây đi trở về đem lương thực bán cho triều đình, đến lúc đó ta sẽ phái người đem bạc cấp vương ra đưa đi. Tốt. Sau đó, Lâu Kính Minh đi về phía xe ngựa của mình, ra lệnh phu xe trở về lâu phủ. Mà lúc này, Triệu Trường không cũng rời đi hoàn thành. Hắn như là cái xác không hồn bình thường, đi về phía xe ngựa. Trương Tấn thấy được Triệu Trường không, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, tiểu công gia, vậy hạ nói thế nào? Nhưng tin tưởng công gia không có mưu phản. Triệu Trường không có trả lời, thẳng lên xe ngựa. Sau lưng hắn, Tư Nam Trấn Hoành đi tới. Trương Tấn chắc tay, ra mắt nhị hoàng tử. Tư Nam Trấn Hoành nhìn một cái đóng chặt màn xe, ta tùy ngươi cùng nhau trở về phủ. Trương Tấn nhỏ giọng hỏi thăm, nhị hoàng tử, chuyện. Tư Nam Trấn Hoành cũng không giấu giếm, yên tâm đi, đã chứng minh định quốc công trong sạch, kia phong thư tín là ngụy tạo. Trương Tấn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hôm nay sáng sớm, hắn tâm thần không yên ở ngoài cửa chờ đợi, rốt cuộc nên đón một tin tức tốt. Bất quá, Trương Tấn lại có chút nghi ngờ, nhị hoàng tử, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì sao tiểu công gia hay là như vậy buồn buồn không vui? Nhắc tới chuyện này, Tư Nam Trấn Hoành trong lòng một trận tương cảm, hắn trầm giọng nói, A Hổ, hắn đi. Trương Tấn hơi ngẩn ra, A Hổ đi đâu? Chẳng lẽ đi Bắc Cảnh? Tư Nam Trấn Hoành cố gắng để cho nước mắt của mình đừng chảy xuống. Hắn ngồi lên xe ngựa một cước, phân phó nói, đi thôi, trở về phủ. Trương Tấn lái xe rời đi. Nhưng là, Tư Nam Trấn Hoành cùng Triệu Trường không phản ứng, lại làm cho Trương Tấn nghĩ tới điều gì. Cả người khẽ run lên, khó có thể tin nhìn về phía Tư Nam Trấn Hoành. Tư Nam Trấn Hoành không nói gì thêm, không khí trở nên 10 phần yên lặng. Trương Tấn hốc mắt đỏ. Giá. Một tiếng roi ngựa vang lên, xe ngựa hướng phủ Định Quốc Công mà đi. Phủ Định Quốc Công ngoài cửa, mấy tên tướng sĩ thủ tại chỗ này. Ngoài cửa lại không có phủ Định Quốc Công thị vệ. Cổng khép hở. Trương Tấn đem xe ngựa dừng lại. Triệu Trường không xuống xe ngựa, vẻ mặt chán nản, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Tư Nam Trấn Hoành không yên tâm Triệu Trường không, hắn phân phó một kẻ tướng sĩ, để cho hắn truyền lệnh toàn quân chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tiến về Bắc Cảnh, sau đó đi theo Triệu Trường không đi vào phủ Định Quốc Công. Tựa hồ toàn bộ phủ Định Quốc Công cũng yên lặng ở một trận trong bị thương. Ở phía trước sảnh bên trong, từng trận tiếng khóc truyền tới. Triệu Trường không đứng ở sảnh trước ngoài, tựa hồ là nghe được động tĩnh ngoài cửa, trong tiền tính Thúy Thúy đám người nhìn về phía cửa phương hướng. Khi bọn họ thấy được Triệu Trường không sau, Thúy Thúy khóc khóc không thành tiếng, tiểu công gia, a Hổ chết rồi. Triệu Trường không nói gì, không có trả lời, không có bất kỳ nét mặt. Hắn nhấc chân đi vào. Đám người tránh ra con đường, Triệu Trường không đi tới A Hổ bên người. A Hổ phảng phất giống như là ngủ bình thường, nằm trên đất không nhúc nhích, hắn sát mặt trắng bệch, cả người thủng lỗ chỗ, máu đã sớm chảy khô. Triệu Trường không hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía mọi người xung quanh, các ngươi vì sao không cho hắn đổi một bộ quần áo, để cho hắn đi thể diện một ít, chẳng lẽ không được không? Trương Tấn bước nhanh rời đi. Những người khác thời là rơi lệ không ngừng, che mặt thút thít. Triệu Trường không lại hỏi, quan tài định sao? Táng thân địa phương định sao? Các ngươi đều ở nơi này khóc cái gì? Chẳng lẽ những chuyện này không cần đi làm sao? Thúy Thúy quỳ xuống, khóc thút thít, tiểu công gia, chúng ta lỗi, chúng ta không tin A Hổ ca sẽ chết, cái này định không phải thật sự, A Hổ ca lợi hại như vậy, hắn làm sao sẽ chết? Triệu Trường không cúi đầu xem A Hổ, không nói gì. Tư Nam Trấn Hoành nhìn về phía đám người, các ngươi còn đứng được ra đó làm gì, còn không nhanh làm việc. Nghe được Tư Nam Trấn Hoành khiển trách, sảnh trước đám người rối rít lau nước mắt rời đi. Thúy Thúy vốn định giữ hạng, lại bị Tư Nam Trấn Hoành cự tuyệt. Sảnh trước cửa phòng đóng lại. Toàn bộ điểm nghe cũng chỉ còn lại có Triệu Trường không cùng Tư Nam Trấn Hoành. Tư Nam Chấn Hoành đưa tay vỗ một cái Triệu Trường Không bả vai, muốn khóc cứ khóc ra đi, ta ở Nam Cảnh đánh trận thời điểm, cũng có rất nhiều huynh đệ chết ở trước mặt của ta, khi đó, ta liền tự nói với mình, ta nhất định phải để cho bản thân trở nên hùng mạnh, nhất định phải để cho đại diện trở nên hùng mạnh, bởi vì chỉ có chính mình cùng quốc gia hùng mạnh, mới sẽ không để cho người bên cạnh chết ở trước mặt của mình. Rốt cuộc, nhìn một đường Triệu Trường Không, nước mắt chảy xuống. Hắn hai chân khẽ cong, quỳ gối A Hổ trước mặt, nước mắt mơ hồ hốc mắt của hắn. Ta tình nguyện bệ hạ thu hồi cái này quốc công vị, ta cũng không cần ngươi chết, ngươi không phải nói phải bảo vệ an toàn của ta sao? Ngươi không phải nói không có biện pháp cấp trà ta giao phó sao? Ngươi vì sao cứ như vậy nằm xuống? Vì sao phải đem ta bỏ ở nơi này? Vì sao? A Hổ, ngươi trả lời ta. Vậy mà, A Hổ lại không có bất kỳ đáp lại. Tư Nam Chấn Hoành nói, Trường Không, trong mắt hắn, quốc công danh dự so mệnh của hắn trọng yếu. Ta đừng cái gì danh dự, ta chỉ cần hắn có thể sống. Chương 186, giam lỏng chương 186, giam lỏng Tư Nam Chấn Hoành thở dài, Trường Không, ngươi có chỗ không biết, đối với bọn họ mà nói, vinh dự cao hơn hết thảy, thậm chí là sinh mạng, hắn không muốn nhìn thấy sư phụ bị vu hãm, cho nên hắn mới có thể như vậy lựa chọn. Triệu Trường Không không để ý đến Tư Nam Chấn Hoành, hắn cứ như vậy quỳ gối A Hổ bên người. Sắc trời từ từ ảm đạm, Triệu Trường Không ở phía trước sảnh đã ở một ngày, không ăn không uống, cứ như vậy ngồi lặng lặng, tựa hồ mong muốn lại bồi A Hổ cuối cùng đoạn đường. Quan tài các thứ cũng đã chuẩn bị xong, toàn bộ trưng bày ở bên ngoài. Trương Tấn cầm quần áo cầm vào, cấp A Hổ đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Nô Chí Siêu cũng từ bên viện chạy tới, cấp A Hổ siêu độ vong hồn. Xem A Hổ vết thương cả người, Triệu Trường Không ánh mắt từ từ lạnh băng, đây là kiếm khí gây thương tích. Nô Chí Siêu gật đầu, là kiếm khí, hơn nữa A Hổ trên người không có tìm được ta cấp hắn những đùa chú kia, nói vậy hắn lúc ấy đã dùng, có thể đánh vỡ đùa chú của ta trận pháp, đem A Hổ chém giết, thực lực của đối phương rất mạnh. Triệu Trường Không trầm giọng nói, thoát phàm cảnh, sát hại Bắc Tề tiểu vương gia Khánh Cách Nhi thái, cũng là hắn. Tư Nam Chấn Hoành khẽ to mày, Trường Không, ta lại phái khiến một ít binh lực canh giữ ở phủ định quốc công chúng quanh bảo hộ ngươi an toàn, nhớ lấy, không được hành sự lỗ mãng. Hắn lo lắng Triệu Trường Không sẽ đi tìm vị kia thoát phàm cảnh giới kiếm khách. Nếu là đối phương muốn giết Triệu Trường Không, căn bản không người có thể ngăn trở. Ta biết. Triệu Trường Không đáp lại một câu. Thánh chỉ đến. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm ở phía trước bên ngoài sảnh truyền vào. Triệu Trường Không khẽ to mày, bất quá vẫn là cùng Tư Nam Chấn Hoành đám người nước đi ra ngoài. Một kẻ lao thái giám tay cầm thánh chỉ, đứng ở tiền viện. Thấy được Triệu Trường Không đám người, lao thái giám nói, định quốc công chi tử Triệu Trường Không tiếp chỉ. Triệu Trường Không đám người quỳ xuống. Lao thái giám lúc này mới mở ra thánh chỉ niệm tụng, phụ thiên thừa vận, hoàng đế cho đòi rằng, phủ định quốc công lao khổ công cao. Chấm lòng rất an ủi, A Hổ trung can nghĩa đảm, đặc biệt truy phong là trung nghĩa tướng quân, ban cho Vĩnh Xương tử tước, ấn tử tước quy mô hạ táng, bây giờ Bắc cảnh hỗn loạn, Triệu Trường Không bên người không người chiếu cố, đặc biệt tuyên Triệu Trường Không vào cung, đợi Bắc cảnh chiến loạn bình phục sau, sẽ đi rời đi, khâm thử. Ầm. Nghe được trong thánh chỉ nội dung, mọi người đều là mặt khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Nói là bảo vệ Triệu Trường Không, nhưng là người sáng suốt cũng có thể nghe được, hoàng đế đây là muốn đem Triệu Trường Không nhốt ở trong hoàng thành. Nếu là Định Quốc công cùng Tư Nam Chấn Hoành dám mưu phản, Triệu Trường Không đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Nam Chấn Hoành lúc này chất vấn, "Công công, phụ hoàng đây là ý gì? Vì sao phải để cho Triệu Trường Không vào cung?" Lão thái giám đáp lại nói, "Nhị hoàng tử, đây là bệ hạ chỉ ý, nô tài sao có thể hiểu ý của bệ hạ?" Tư Nam Chấn Hoành thông suốt đứng dậy, "Ta cái này vào cung hỏi thăm phụ hoàng." "Thần, tiếp chỉ." Ngay tại lúc này, Triệu Trường Không thanh âm vang lên. Tư Nam Chấn Hoành vẻ mặt mẫn ra, quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Không, "Trường Không, ngươi..." Triệu Trường Không không có trả lời Tư Nam Chấn Hoành, mà là đứng dậy đem thánh chỉ nhận được ở trong tay. Lão thái giám cười một tiếng, "Kia nô tài đi trở về phục mệnh, sáng sớm ngày mai, nô tài sẽ phái người tới đón tiểu công gia, ngài cái gì đều không cần mang, bệ hạ đã an bài nô tài chuẩn bị xong cho ngài." Triệu Trường Không mặt vô biểu tình, hơi chắp tay, "Đa tạ công công." Thấy được lão thái giám đám người xoay người rời đi, Tư Nam Chấn Hoành khó có thể tin xem Triệu Trường Không, "Trường Không, ngươi vì sao phải tiếp chỉ? Phu hoàng cái này rõ ràng cho thấy phải dùng ngươi tới uy hiếp Định Quốc công." Triệu Trường Không đáp lại nói, "Ngươi là cha ta đệ tử, hai người các ngươi mang theo 200,000 đại quân, hắn làm sao có thể an tâm? Chỉ có ta ở bên cạnh hắn, hắn mới có thể yên tâm ngươi cũng tiến về Bắc cảnh." Tư Nam Chấn Hoành còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Triệu Trường Không đưa tay cắt đứt. Hắn lấy ra càn khôn túi, đem bên trong lương thực toàn bộ rời đi ra, "Những thứ này lương thực ngươi cầm đi đi, ngày mai ta không thể vì nhị ca tiến hành, tối nay ta bồi bồi A Hổ, hạ táng chuyện, Trương Tấn ngươi tới phụ trách." Trương Tấn chắp tay. Tư Nam Chấn Hoành cũng không nói thêm cái gì, phân phó binh lính chuyên chở lương thảo. Mà Triệu Trường Không thời là trở lại sẽ trước, cứ như vậy ngồi ở A Hổ bên người. Lúc này, Lâu Kính Minh phủ đệ, hoàng đế hạ chỉ chuyện, hắn đã biết được. Dù sao những thánh chỉ này cũng phải cần trải qua nội các. Lâu Thiếu Trạch khấp kha khấp khểnh đi vào, thấy được Lâu Kính Minh mặt mày rạng rỡ, hỏi: "Cha, chuyện gì để ngươi cao hứng như thế?" Lâu Kính Minh cười nhạt, đối con của hắn, Lâu Kính Minh ngược lại không có dấu dếm, hoàng đế hạ chỉ, muốn cho Triệu Trường Không vào cung. "Vào cung? Làm thái giám?" Lâu Thiếu Trạch sửng sốt một chút, lúc này mặt sắc mặt vui mừng. Lâu Kính Minh sắc mặt nhất thời liền thay đổi, thần thái nghiêm túc. Lâu Thiếu Trạch biết mình nói sai, đội vàng câm miệng. Lâu Kính Minh trầm giọng nói, "Bắc cảnh phát sinh chiến sự, Định Quốc công Triệu Dập nguyên bản tiện tay cầm 100,000 bộ đội tinh nhuệ, bây giờ nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành cũng phải đi trước Bắc Cảnh tiếp viện, thân là Định Quốc công Triệu Dập đệ tử, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ yên tâm hai người bọn họ sao? Nghe được Lâu Kính Minh vừa nói như vậy, Lâu Thiếu Trạch nhất thời hiểu ý của đối phương. Hắn bừng tỉnh ngộ, hoàng đế đây là muốn giam lỏng Triệu Trường Không. Lâu Kính Minh gật đầu, không sai, bây giờ nhị hoàng tử không ở Thượng Kinh, Triệu Trường Không lại bị giam lỏng hoàn thành, ngươi cảm thấy còn có ai có thể ngăn cản thập tam hoàng tử trưởng thành? Không được bao lâu, toàn bộ triều đình đều sẽ giữ tại trong tay của hắn. Vậy quá từ đâu? Hoàng đế cũng sẽ không để cho thập tam hoàng tử nhanh như vậy nắm giữ toàn bộ triều đình đi. Lâu Kính Minh cười, ở tất cả trong mắt người, ta không phải là thái tử người sao? Lâu Thiếu Trạch nhất thời hiểu ra, mặt khiếp sợ, hay là phụ thân thông minh? Cứ như vậy, trong triều đình trên mặt nổi là hai phe trận doanh, kỳ thực đều là thập tam hoàng tử ở nắm giữ. Lao ra, không xong. Ngay tại lúc này, một kẻ tôi tớ vẻ mặt hốt hoảng vào. Lâu Thiếu Trạch mặt không vui, làm bộ như mặt trầm ổn dáng vẻ mắng, chuyện gì hốt hoảng như vậy, nơi này là lâu phủ, chẳng lẽ ngày còn có thể sụt không được? Tên kia tôi tớ vẻ mặt hốt hoảng nói, lao ra, thiếu ra, lương, kho lương xảy ra chuyện. Lâu Thiếu Trạch chất vấn, kho lương chôn dưới đất, có thể xảy ra vấn đề gì? Lương thực không có. Cái gì? Làm Lâu Thiếu Trạch nghe được câu này sau, cả người trong nháy mắt ngơ ngác, trên hắn trước bắt lại đối phương cổ áo, ngươi nói gì? Những thứ kia lương thực đều ở đây ngầm dưới đất, làm sao lại không có? Tôi tớ cũng là mặt hoảng hốt, nhỏ cũng không rõ ràng lắm, chúng ta mới vừa rồi đi xuống chuyên chở lương thực, trước mặt một tầng còn không có vấn đề, thế nhưng là thứ nhất tầng lương thực phía sau toàn bộ đều là vô ích, ngay cả một viên lương thực cũng không có. Lâu Kính Minh sắc mặt đại biến, hắn thông suốt đứng dậy đi về phía hậu viện kho lương. Lúc này, những hạ nhân kia nhóm từng cái một lẩy bà lẩy bẩy đứng ở bên ngoài. Lâu Kính Minh đi vào, quả nhiên giống như mới vừa rồi tên kia tôi tớ đã nói, to lớn kho lương bên trong sớm đã là trống không. Chương 187, vào cung. Chương 187, vào cung. Lâu Thiếu Trạch mặt khó có thể tin, lương thực đâu? Lương thực đâu? Chung quanh không ai trả lời. Lâu Thiếu Trạch nhấc chân chính là một ước, gạt ngã một bên quản sự, ta hỏi ngươi lương thực đâu? Quản sự liền vội vàng lắc đầu, thiếu ra, ta cũng không biết à, mới vừa rồi chúng ta tới bên trong chính là cái tình huống này. Lâu Thiếu Trạch phẫn nộ tới cực điểm, hắn giơ lên quản sự cổ áo, ngươi nói cho ta biết không biết. Vậy ngươi nói một chút nhiều như vậy lương thực có thể đi đâu? Chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay đi không được? Lâu Kính Minh trầm giọng nói, phái người đi bên trong nhìn một chút tình huống. Nặng. Quản sự lẩy bà lẩy bẩy cầm cây đuốc, đi vào to lớn kho lương. Rất nhanh, hắn liền ở phía sau trên vách tường phát hiện một cái hố. Lao ra, nơi này có tình huống. Quản sự la lớn. Lâu Kính Minh đám người bước nhanh tới. Từ cái hố tình huống đến xem, cái này cái hố đã xuất hiện thời gian rất dài, vậy mà bọn họ lại đối với lần này không biết chút nào. Lâu Thiếu Trạch xem trên vách tường cái hố, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hướng về phía chúng quanh giống giận, lâu phủ nuôi các ngươi có ích lợi gì? Người khác cũng trộm được trong nhà, các ngươi vậy mà một chút tình huống cũng không biết. Đám người rối rít túi đầu, không dám nói lời nào. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt lạnh băng, lúc này rút ra một thanh trường đao. Một đao trực tiếp chém vào phụ trách kho lương quản sự trên đầu. Quản sự đầu trong nháy mắt tức mất hơn phân nửa, máu tươi dâng trào, ngã xuống trong vũng máu. Đột nhiên một màn, hù dọa mọi người chung quanh đều là hoảng hốt quỳ trên mặt đất. Lâu Thiếu Trạch nhìn về phía Lâu Kính Minh, phụ thân, lần này nên làm thế nào cho phải? Nhiều như vậy lương thực không có, chúng ta như thế nào cấp vương gia giao phó? Lâu Kính Minh trầm giọng nói, cầm lên trong phủ bạc, đi trên thị trường thu mua lương thực, đồng thời cấp vương gia bạc đưa đi, một lượng bạc cũng không thể thiếu. Lâu Thiếu Trạch có chút không tình nguyện, phụ thân, chuyện này không bằng cấp vương gia nói rõ ràng, hắn cũng sẽ không trách tội chúng ta, không phải chúng ta một cái ra hai phần bạc, đối chúng ta mà nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ a. Nhất thời, Lâu Kính Minh ánh mắt lạnh xuống, nếu là chút chuyện này cũng làm không xong, muốn chúng ta có ích lợi gì? Chút tổn thất này lại coi là cái gì? Lâu Thiếu Trạch chỉ đành nhắm mắt lên tiếng, Hải Nhi liền đi là ngay. Thấy được Lâu Thiếu Trạch rời đi, Lâu Kính Minh nhìn về phía một bên những người này, cha cho ta rõ ràng lương thực là ai trộm đi, trong vòng 3 ngày cấp không ra kết quả, các ngươi hãy cùng hắn đồng dạng. Nói xong, Lâu Kính Minh xoay người rời đi kho lương. Nhiều như vậy lương thực, mong muốn chuyển vận đi ra ngoài tất nhiên sẽ có không nhỏ động tĩnh, tra được, tất nhiên sẽ tra ra là ai gây nên. Đám người rối rít hoảng hốt lên tiếng. Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường Không từ trấn quốc công phủ đi ra. Ngoài cửa đã là dừng một chiếc xe ngựa chung quanh đứng đầy ngự lâm quân. Hôm qua tuyên chỉ công công, thời là đứng ở bên cạnh xe ngựa, lặng lặng mà nhìn xem Triệu Trường Không. Triệu Trường Không đang định lên xe ngựa, Thúy Thúy hùng hùng hổ hổ từ trong phủ bỏ ra, trong tay còn xách hành lý. Bất quá, không đợi Thúy Thúy đến gần xe ngựa, liền bị chung quanh ngự lâm quân cầm đao ngăn lại. Tiểu công gia, để cho Thúy Thúy cân ngài cùng đi chứ, chiếu cố ngài sinh hoạt. Triệu Trường Không quay đầu nhìn một cái Thúy Thúy, cười nhạt, ngươi lưu lại trong nhà, chờ ta trở lại. Thúy Thúy khóc khóc không thành tiếng. Trương Tấn đám người nắm thật chặt trường đao trong tay, đầy mặt bi phẫn. Bắc cảnh đại chiến, hoàng đế lại đem Triệu Trường Không giam lỏng đến trong hoàng thành, đây quả thực là đối bọn họ Định Quốc công nhục nhã quá lớn. Trên Triệu Trường Không xe ngựa, đoàn xe quay đầu hướng hoàng thành phương hướng đi tới. Triệu Trường Không ngồi ở trong xe ngựa, nhìn một cái màn xe ngoài phủ Định Quốc công, hắn không biết mình lần sau trở lại sẽ là lúc nào. Xe ngựa tiến vào hoàng thành, lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó, ngoài xe ngựa vang lên lão thái giám thanh âm, công chúa điện hạ, ngài thế nào đích thân đến? Hán, có khỏe không? Ngoài xe ngựa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, chính là đại diên công chúa, Tư Nam Quân An. Lão thái giám đáp lại nói, hết thảy mạnh khỏe, đây đều là bệ hạ phân phó, nô tài tất nhiên sẽ an bài xong hết thảy, chẳng qua là ngài và tiểu công gia còn chưa thành thân, bây giờ nếu là gặp mặt, sợ sẽ gặp phải Triệu Thần mệnh tội. Tư Nam Quân An nhìn về phía xe ngựa, thanh âm lớn một chút, "Trường Không, ở nơi này trong hoàng thành ngươi lại an tâm, nếu là có cái gì cần, có thể để cho bọn họ đến tìm bản cung." "Đa tạ công chúa thương yêu." Màn xe chưa từng mở ra, thanh âm đạm mạc truyền ra. Tư Nam Quân An hơi cau mày. Lão thái giám có chút hơi khó xem Tư Nam Quân An, "Công chúa điện hạ." Tư Nam Quân An lui ra mấy bước, lão thái giám nở nụ cười, dắt ngựa xe về phía trước mà đi. Mà xe kia màn, thủy chung chưa từng mở ra một cái. Tư Nam Quân An xem đi xa xe ngựa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên Tiểu Nguyệt có chút bất mãn, cái này tiểu công gia cũng thật là, ngài tự mình đến cửa thành vị trí đón hắn, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, thật là càng phát ra càng hẳn rỡ. "Tiểu Nguyệt." Tư Nam Quân An nhìn Tiểu Nguyệt một cái. Tiểu Nguyệt lúc này mới câm miệng. Tư Nam Quân An lẩm bẩm nói, "Bắc cảnh chiến loạn, phụ thân hắn cùng nhị ca chinh chiến xa trường, mà hắn lại làm hạt nhân ở lại trong cung, trong lòng hắn ha có thể còn dễ chịu hơn. Có chút oán khí là bình thường." Sau đó phân phó nói, "Ngươi thường ngày quan tâm kỹ càng một ít Triệu Trưởng Không sân, nếu là có chuyện gì, kịp thời nói cho ta biết." Nặng. Tiểu Nguyệt cũng không dám nhiều lời nữa cái gì, mở miệng lên tiếng. Triệu Trường Không một đường thông suốt đi tới hoàng thành, dựa vào hậu cung một chỗ nhà. Nhà không lớn, một ít thái giám còn đang quét dọn sân. "Tiểu công gia, chúng ta đến." Nghe vậy, màn xe mở ra, Triệu Trường Không xuống xe ngựa. Nhìn một cái sân, ngược lại cùng hắn ở Trường Phượng viện không chênh lệch nhiều, hai gian phòng, một cái nhà. Nhìn chung quanh bốn phía, chỗ này sân ở hoàng thành cánh đông, mặc dù lân cận hậu cung, nhưng là nơi này trên căn bản không có ai đi lại, cũng là trong hoàng cung những hoàng tử khác trưởng thành trước chỗ ở, cho nên còn tính là ưu tĩnh. Lão thái giám mang theo Triệu Trường Không đi vào sân, bắt đầu cấp Triệu Trường Không giới thiệu, "Tiểu công gia, cái này dù sao cũng là ở trong hoàng thành, có chút quy củ ta cũng là cấp cho ngài nói rõ ràng, bởi vì đây là hoàng thành, hơn nữa lân cận hậu cung, cho nên ngài là không thể rời đi sân, ngoài cửa cũng sẽ có ngự lâm quân bảo vệ an toàn của ngài, mỗi ngày sẽ có người đưa cho ngài cơm, dĩ nhiên, cũng sẽ lưu lại hai tên thái giám chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày." Triệu Trường Không cự tuyệt nói, "Ta bình thường ở phủ Định Quốc công cũng là tự mình một người ở một cái tiểu biệt tử, cho nên thái giám liền miễn, ta thích một người thanh tịnh." Lão thái giám có vẻ hơi lằng khó. Triệu Trường Không biết đối phương đang suy nghĩ gì, kia hai tên thái giám chẳng qua chính là phái tới giám thị bản thân. Hắn chỉ hướng ngoài cửa nói, "Cửa có người coi chừng, ngươi còn sợ ta một đứa bé sẽ chạy ra khỏi hoàng thành sao?" Lão thái giám cười một tiếng, "Này cũng không đến nỗi." Triệu Trường Không còn nói thêm, "Về phần thức ăn, ta thích tự mình làm cơm, cho nên ngươi chuẩn bị cho ta chút nguyên liệu nấu ăn là được, thức ăn ta tự mình tới làm." "Cái này..." Lão thái giám có chút hơi khó nói, "Nếu không, ta đi xin ý kiến một chút bệ hạ." Chương 188, thống soái chương 188, thống soái Triệu Trường Không gật gật đầu. Cái này cung thành bên trong có không ít người muốn hại tính mạng hắn, cho nên Triệu Trường Không tự nhiên sẽ không ăn bên ngoài đưa thức ăn tới. Về phần những thứ kia phục vụ hắn thái giám, Triệu Trường Không trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật, tự nhiên không thể để cho những người khác phát hiện. Lão thái giám mang theo Triệu Trường Không đem sân chuyển một lần, cũng không có cái khác không hài lòng địa phương, lão thái giám lúc này mới mang theo cái khác thái giám rời đi, đi cấp hoàng đế phục mệnh. Đối với hoàng đế mà nói, chỉ cần đem Triệu Trường Không ở lại mí mắt của mình tự dưới đáy liền có thể. Cho nên, Triệu Trường Không nói ra hai cái điều kiện, hoàng đế toàn bộ đáp ứng. Lão thái giám lần nữa đi tới Triệu Trường Không ở đình viện, tự mình từ bên ngoài đem cửa viện khóa lại, lưu lại Triệu Trường Không một người, một mình đứng ở trong sân. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt từ từ kiên nghị. "A Hổ, ta Triệu Trường Không ở chỗ này thề, làm ta bước ra hoàng thành này, chắc chắn tìm được sát hại ngươi người, tự tay báo thù cho ngươi." Nói xong chi câu, Triệu Trường Không xoay người trở về phòng ngủ. Ban đầu ở đối mặt Bắc Tề Kiếm Thánh Đường Triệu An thời điểm, hắn không có chút nào sức đánh trả. Hiểu hắn cùng với thoát phàm cảnh chênh lệch, đó là khác biệt trời vực. Cho nên, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình. Trở lại phòng ngủ, Triệu Trường Không lấy ra mấy tờ phụ lục, dính vào căn phòng mấy cái góc. Một khi có người đến gần, cho dù thực lực mạnh hơn, Triệu Trường Không cũng có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Khoanh chân ngồi ở giường hẹp, Triệu Trường Không bắt đầu tu luyện công pháp. Ở Triệu Trường Không tu luyện khoảng thời gian này, Bắc cảnh chiến sự càng phát ra khẩn trương kịch liệt. Bắc Tề 500,000 đại quân áp cảnh, Định Quốc công Triệu Dập xuất lĩnh 20,000 tướng sĩ chủ động đánh ra, xuyên việt Bắc cảnh cực địa tử vong chi cốc, tập kích Bắc Tề phía sau Lương Thảo tiếp liệu, thành công cấp đại diện Bắc cảnh tranh thủ thời gian. Lương Thảo bị hủy, Bắc Tề sai phái 100,000 kỵ binh bao vây chặn đánh Định Quốc công Triệu Dập. Định Quốc công Triệu Dập lần nữa xuyên việt cực địa tử vong chi cốc, 20,000 tướng sĩ, chỉ có 300 người thành công trở về đại diện Bắc cảnh. Bắc Tề đại quân không có Lương Thảo tiếp liệu, tính toán đập nồi dìm thuyền công chiếm đại diện Bắc cảnh. Nhưng là 5 lần xung phong đều là bị Định Quốc công Triệu Dập xuất quân ngăn lại, vậy mà lần thứ 6 xung phong lúc, Bắc cảnh biên quan bị phá, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại diên nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành xuất lĩnh 100,000 đại quân chạy tới chiến trường, đem xông phá Bắc cảnh biên quan Bắc Tề đại quân tuân ra biên quan nơi, một lần nữa bảo vệ Bắc cảnh biên quan. Mà lúc này, Định Quốc công Triệu Dập 100,000 binh mã, còn sót lại 10,000 người. Bắc Tề 500,000 đại quân cũng tổn thất nặng nề, thương vong 200,000 người. Tư Nam Chấn Hoành đến, cấp đại diên Bắc cảnh mang đến cơ hội thở dốc, nhưng là Bắc Tề rất rõ ràng, nếu là không bắt được Bắc cảnh, sau này đại diên phồn thịnh, ác sẽ báo thủ. Cho nên, bọn họ Bắc Tề không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Bắc Tề lương thực vốn là thiếu hụt, vì cuộc chiến tranh này, bọn họ không tiếc đem ngựa chiến giết đun nấu. Suốt thời gian 3 năm, đại quân chậm chạp không thể bắt lại đại diên Bắc cảnh biên quan. Hoàng đế Bắc Tề tức giận, sai phái Bắc Tề Ngũ Vương ra đi tới đại diên Bắc cảnh tiền tuyến. Quân trướng bên trong, Bắc Tề đại quân thống soái A Ba Cam Nhĩ Nạp sắc mặt nghiêm trọng, nhìn trước mắt xa bản, lấy ra trường đao chỉ hướng một chỗ thung lũng vị trí, cái chỗ này là một chỗ mai phục tốt nhất địa điểm, bên trái bộ phái người xuyên qua cánh rừng rậm này, đến vị trí này, một khi đại diện quân đội xuất quan, mong muốn xuyên việt tử vòng chi cốc đường vòng chúng ta phía sau, đánh út chúng ta lương thảo, tất nhiên sẽ xuyên việt vị trí này, một khi phát hiện đại diện quân đội, đem toàn bộ chém giết. Nặng. Một kẻ râu quai hàm tướng lánh lên tiếng. A Ba Cam Nhĩ Nạp hỏi, để cho các ngươi lan rộng ra ngoài tin tức như thế nào? Một kẻ khôi ngô người trung niên đáp lại nói, hồi bẩm thống soái, tin tức đã giải tán đi ra ngoài. A Ba Cam Nhĩ Nạp khỏe miệng hơi giơ lên, chỉ hướng đại diên biên quan nơi, bên phải bộ phái binh quấy rầy đại diên biên quan, bọn họ một khi đánh trả lập tức rút lui, chúng ta liền cấp bọn họ biểu hiện giả dối, bọn họ chỉ cần trung kế, ác sẽ thương nặng. Đến lúc đó bên phải bộ nhất cử công phá đại diên biên quan, bọn họ đại diên lương thực cùng nữ nhân đều sẽ là chúng ta các tướng sĩ chiến lợi phẩm. Tốt, tốt. Đám người lớn tiếng đáp lại nói, không thể. Vậy mà vừa lúc đó, một đạo thanh âm ở đại trướng ngoài vang lên. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt thanh âm nhất thời liền yên tĩnh lại. Đám người đem ánh mắt rồi rít nhìn về phía đại trướng ngoài, chỉ thấy một kẻ nam tử đi vào, sau lưng hắn còn đi theo mấy tên cầm đao hộ vệ. Nhìn người tới, A Ba Cam Nhĩ Nạp liền đội vàng tiến lên hành lễ, thần A Ba Cam Nhĩ Nạp ra mắt Ngũ Vương gia. Người tới chính là Bắc Tề Ngũ Vương gia Khánh Cách Uy Hảo. Khánh Cách Uy Hảo không để ý đến A Ba Cam Nhĩ Nạp, ngồi ở chủ soái vị trí. Thấy cảnh này, A Ba Cam Nhĩ Nạp phó tướng đều là khẽ nhíu mày, phải biết, cái vị trí kia cũng không phải cái gì người cũng có thể ngồi, cho dù đối phương là Ngũ Vương gia cũng không được. A Ba Cam Nhĩ Nạp hỏi, không biết Ngũ Vương gia đột nhiên đến chỗ này vì chuyện gì? Khánh Cách Uy Hảo hộ vệ lấy ra một phần thánh chỉ, A Ba Cam Nhĩ Nạp tiếp chỉ. Đóng gói đơn giản, A Ba Cam Nhĩ Nạp đám người quỳ xuống. Hộ vệ tuyên đọc nói, Phụng Thiên thừa vận, năm A Ba Cam Nhĩ Nạp thứ ba thời gian không thể bắt lại đại diên biên cảnh, chọn ngày trở về Bắc Tề hoàng thành phục mệnh, thống soái chức vụ từ Khánh Cách Uy Hảo thay thế. A Ba Cam Nhĩ Nạp nhất thời khiếp sợ nâng đầu. Cái khác phó tướng lúc này phản bác, thống soái ba năm nay giữa diệt địch cũng có mấy trăm ngàn, đại diên đã sớm bị thương nặng, ít hôm nữa nhất định có thể đem đại diên biên cảnh bắt lại, vậy hạ có thể nào vào lúc này để cho thống soái trở về hoàng thành phục mệnh? Nghe vậy, Khánh Cách Uy Hảo sắc mặt trầm xuống, thế nào? Vậy hạ làm gì quyết định, còn cần trải qua một mình ngươi nho nhỏ phó tướng đồng ý không? Trước trận chiến đổi tướng, đây là đại kỵ. Chẳng lẽ bệ hạ liền điểm này thông thường cũng không có sao? Càn rỡ. Khánh Cách Uy Hảo một tiếng gầm lên. Mấy tên cầm đao hộ vệ lúc này rút đao, đem đao gác ở tên kia phó tướng trên cổ. Những thứ kia phó tướng cũng rối rít rút đao, tràng diện nhất thời hỗn loạn. Dừng tay. A Ba Cam Nhĩ Nạp tức giận mắng. Phó tướng nhóm vẫn là mặt không cam lòng, thắng lợi sắp tới, bọn họ không muốn để cho A Ba Cam Nhĩ Nạp rời đi nơi này. A Ba Cam Nhĩ Nạp trầm giọng nói, chúng ta là Bắc Tề con dân, hết thảy đều phải nghe theo bệ hạ an bài, cây đao cũng thu. Nghe được A Ba Cam Nhĩ Nạp lời nói này, đám người lúc này mới không cam lòng thu hồi trường đao. Sau đó, A Ba Cam Nhĩ Nạp nhìn về phía Khánh Cách Uy Hảo, Ngũ Vương gia, ta có thể đi, nhưng chuyện ta có hai cái điều kiện. Ngươi nói. Thứ một, dựa theo kế hoạch của ta làm việc, nhất định phải ở chỗ đó mai phục. Thứ nhì, chỉ cần tiêu diệt đại diên bộ phận này binh lực, lập tức toàn lực tấn công đại diên biên quan. Vậy mà, Khánh Cách Uy Hảo lại rất không nhịn được móc móc lỗ thai, bản vương làm gì chỉ huy, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này cơ tay múa chân. A Ba Cam Nhĩ Nạp ngươi liền thành thành thật thật lên đường trở về hoàng thành đi. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là bảy binh bố trận, mà không phải ba năm qua, trừ hướng hoàng thành muốn ngân lượng, không còn dùng cho việc khác. Chương 189, 10 năm chương 189, 10 năm A Ba Cam Nhĩ Nạp vẻ mặt bần ra, lúc này nói, Ngũ Vương gia, nếu như không nói trước đề phòng, đối phương tất nhiên sẽ đi đánh lén chúng ta phía sau lương thảo, đến lúc đó hết thảy sẽ trễ. Khánh Cách Uy Hảo khinh thường nói, bây giờ đã đến mùa đông, bọn họ mong muốn xuyên việt tử vòng chi cốc, kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Ngũ Vương gia, A Ba Cam Nhĩ Nạp còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là bị Khánh Cách Uy Hảo đưa tay cắt đứt, người đâu, đưa A Ba Cam Nhĩ Nạp trở về. Mấy tên hộ vệ đi tới A Ba Cam Nhĩ Nạp bên người, mắt lom lom nhìn chăm chú đối phương. A Ba Cam Nhĩ Nạp vẻ mặt hoảng hốt, hắn hiểu được, Bắc Tề trận này đại chiến sợ là muốn bại. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng là bây giờ hắn đã không phải là thống soái, chỉ có thể vẻ mặt chán nản xoay người rời đi. Thống soái, thấy được A Ba Cam Nhĩ Nạp muốn rời khỏi, cái khác phó tướng đều là mặt không thôi. A Ba Cam Nhĩ Nạp thậm chí quan trường nguy hiểm, hắn nhìn một cái những thứ này cùng hắn vào sinh ra tử phó tướng, phân phó nói, hết thể nghe theo Ngũ Vương gia chỉ huy. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy, liền thông suốt rời đi thống soái quân trướng. Mà A Ba Cam Nhĩ Nạp rời đi, cũng một lần nữa đem đại diện thất bại thế cuộc hoàn toàn xoay chuyển lại. Khánh Cách Uy Hảo nóng lòng biểu hiện thống soái của mình năng lực, liên tục phát động mấy lần công thành. Mặc dù Bắc Tề tướng sĩ dũng mãnh, nhưng là cũng không có thể công phá đại diên tướng sĩ bảo vệ quốc gia quyết tâm. Mấy lần công thành thất lợi, Bắc Tề thương vong mấy mươi ngàn người. Điều này làm cho Khánh Cách Uy Hảo cảm thấy trước giờ chưa từng có cốt đủ. Đang ở hắn lập ra bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, lại một cái tin dữ từ phía sau truyền tới. Bọn họ mới vừa vận tới lương thảo, lần nữa bị đại diên quân đội phá hư. Khánh Cách Uy Hảo tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đại diên tướng sĩ vậy mà thực sự có người dám ở mùa đông xuyên biệt tử vong chi cốc, đây quả thực là đang tìm cái chết. Có mấy người đề nghị lập tức ở tử vong chi cốc vòng ngoài ngăn trở, đem những thứ này đại diên binh lính một lưới bắt hết. Nhưng là Khánh Cách Uy Hảo lại cho là những binh lính này chẳng qua là đội cảm tử, không có cần thiết đem binh lực lãng phí ở những người này trên người, lập tức tổ chức 100,000 binh lính tấn công đại diên biên quan. Vậy mà Cái này cái quyết định, Khánh Cách Uy Hào hoàn toàn đánh mất nhất cử đánh bại đại diên biên quan 100,000 binh lực cơ hội. Kia 100,000 đại quân đang tấn công biên quan lúc, từ Tử Vong Chi Cốc trở lại mấy mươi ngàn binh lính, đến rồi một cái tiền hậu giáp kích. Khánh Cách Uy Hào 100,000 binh lực tổn thất nặng nề, nguyên bản cũng chỉ còn lại có 300,000 binh lực, bây giờ lại là thảm bại, 100,000 binh lực chỉ rút về 20,000 người. Nhưng là Khánh Cách Uy Hào vẫn vậy không chịu hết hy vọng, hai bên lần nữa lâm vào giằng co. Mà lần này, lại là 7 năm thời gian trôi qua. Một trận chiến này, mấy trăm ngàn hài cốt chôn vào hoàng thổ, mấy trăm ngàn oan hồn ở tiêu điều trong gió rét rền rĩ. 10 năm đại chiến, tiêu hao Bắc Tề gần như toàn bộ quốc lực. Bọn họ đã vô lực lại ứng đối Bắc cảnh chiến sự, mà đại diên ở nơi này 10 năm đang phát triển, quốc lực ngày càng hùng hậu, Bắc Tề thời là tự mình đưa lên cầu hòa sách. Bắc Tề Ngũ Vương gia tự mình mang theo cầu hòa sách, cùng đại diên nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành cùng nhau đến rồi thượng kinh thành. Về phân định quốc công Triệu Dập, giao tiếp xong Bắc cảnh sự vật, là được hồi kinh. Một ngày này, ở trong kinh thành treo đèn kết hoa 10 phần náo nhiệt. Trận này đánh 10 năm đại chiến cuối cùng kết thúc. Bắc cảnh 15 năm chiến sự, rốt cuộc hoàn toàn ngừng nghỉ. Đại diên rốt cuộc ưỡn thẳng sống lưng. Hoàn thành, chính đức điện, bách quan tụ tập. Bắc Tề Ngũ Vương gia Khánh Cách Uy Hào mang theo cầu hòa sách đi vào. Xem đã từng bênh bênh vào vào Bắc Tề đưa tới cầu hòa sách, chư vị đại thần trên mặt đều là lộ ra đắc ý chi sắc. Khánh Cách Uy Hào không mình hành lễ, Bắc Tề Ngũ Vương gia Khánh Cách Uy Hào ra mắt đại diên hoàng đế bệ hạ. Thấy được Khánh Cách Uy Hào vậy mà không quỳ xuống hành lễ. Một bên Tư Nam Chấn Hoành lạnh giọng mắng, thấy chúng ta đại diên hoàng đế bệ hạ, vì sao không quỳ? Khánh Cách Uy Hào vẫn là mặt ngạo nghễ, ta là Bắc Tề Ngũ Vương gia, chỉ quỳ ta Bắc Tề hoàng đế. Trên đại điện, nhất thời một mảnh ồn ào. Không ít đại thần mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hoàng đế sắc mặt lạnh nhạt, đã như vậy, vậy ngươi đi trở về đi, nói cho các ngươi biết hoàng đế Bắc Tề, trận chiến này chúng ta tiếp tục, lúc nào đánh tới Bắc Tề không có hoàng đế, lúc nào kết thúc cuộc chiến tranh này. Khánh Cách Uy Hào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, đại diên hoàng đế vậy mà như thế khó có thể câu thông, điều kiện của hắn cũng còn không nói ra, sẽ phải để cho bản thân trở về. Bọn họ Bắc Tề tướng sĩ dũng mãnh, khi nào bị loại này khí? Nhưng là hắn không thể không cúi đầu quỳ xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng, Bắc Tề đã không đánh nổi bất kỳ một trận chiến tranh. Thấy được Khánh Cách Uy Hào quỳ xuống, toàn bộ trong chính đức điện vang lên một trận đại thần rêu cợt tiếng cười. Khánh Cách Uy Hào cố nén quất đủ, trình lên ở trong tay cầu hòa sách, đại diên hoàng đế bệ hạ, đây là chúng ta hoàng đế Bắc Tề cầu hòa sách. Lao thái giám tiến lên đem cầu hòa sách hiện lên cấp hoàng đế. Hoàng đế mở ra nhìn một cái, hỏi, Bắc Tề cùng ta đại diên đánh 15 năm lâu, những năm này hao tổn, còn có chúng ta đại diên chết trận các tướng sĩ, các ngươi Bắc Tề nên phụ trách đi. Khánh Cách Uy Hào trầm giọng nói, hoàng đế bệ hạ, chúng ta Bắc Tề cũng giống vậy tử thương vô số tướng sĩ, bọn họ lại nên ai tới phụ trách? Hoàng đế liếc mắt một cái Khánh Cách Uy Hào, ai thua, người nào chịu trách nhiệm? Khánh Cách Uy Hào vẻ mặt mẩn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, kềm chế nội tâm phẫn nộ, hoàng đế bệ hạ, chúng ta Bắc Tề trải qua cái này 15 năm chiến tranh, triều đình đã không có tiền. Vậy chỉ dùng tài nguyên để đổi, các ngươi Bắc Tề than đá ở toàn bộ Cửu Châu đại lục đều là rất nổi danh, vậy thì đem Bắc Tề toàn bộ than đá tài nguyên giao cho chúng ta đại diên tới xử lý. Cái này không thể nào. Khánh Cách Uy Hào lúc này cự tuyệt. Hoàng đế ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, ngươi cảm thấy, ngươi có cự tuyệt năng lực sao? Khánh Cách Uy Hào sắc mặt âm trầm vô cùng. Hoàng đế đứng dậy đi về phía sau, thanh âm lãnh đạm chuyển tới, chấm chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc, không đồng ý, kia Bắc Tề liền không có cần thiết tồn tại. Khánh Cách Uy Hào ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Bắc Tề than đá là bọn họ duy nhất có thể dưỡng tinh xúc duệ, tích góp thực lực phương pháp. Nếu như cấp đại diên, Bắc Tề đem lĩnh viễn không báo thủ dựa đủ ngày. Lão thái giám đi tới, không để ý đến ngồi liệt ngồi trên mặt đất Khánh Cách Uy Hào, mà là đem ánh mắt rơi vào Tư Nam Chấn Hoành trên thân, vậy hạ để cho lão nô nói cho nhị hoàng tử, tiểu công gia đang ở trong hoàng thành, ngài có thể đi đem tiếp đi ra, trở về phủ định quốc công. Nói, lão thái giám đem một cái chìa khóa giao cho Tư Nam Chấn Hoành. Tư Nam Chấn Hoành lúc này lộ ra nét mừng, cũng không đoái hoài tới nói gì, xoay người liền hướng đại điện ngoài chạy đi. Sát cạnh hậu cung cánh đông một chỗ nhà, hoa mai đã nở rộ, ngoài cửa thủ vệ những thứ kia ngự lâm quân từ lâu kéo rời. Bất quá cái đó gì xét loang lổ đồng khóa, vẫn ở chỗ cũ trên cửa treo. Tư Nam Chấn Hoành mở ra khóa chặt cửa viện, một cỗ mai thơm đập vào mặt. Bên trong tiểu viện im ắng, rất chỉnh tề, nhưng cũng giống vậy còn cũ kẽ. Trong sân cửa phòng mở ra, một đạo thanh niên bóng dáng xuất hiện ở Tư Nam Chấn Hoành trước mặt. Chương 190, gặp lại thần bí nói sĩ chương 190, gặp lại thần bí nói sĩ trường không. Tư Nam Chấn Hoành không thể tin được cặp mắt của mình, hắn thử thăm dò kêu một tiếng. 10 năm trôi qua, hắn cũng không rõ ràng lắm, Triệu Trường không rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng. Thanh niên trước mắt lông mi thanh tú, kia một thân áo xanh lại cho hắn tăng thêm một chút nho sinh thư quyển khí tức, vóc dáng vậy mà cũng cùng hắn không khác. Cặp kia mặt mày, cùng Triệu Trường không cực kỳ tương tự. Nhị ca. Thanh niên cười nhạt, hô lên hai chữ. Nghe được đạo thanh âm này, Tư Nam Chấn Hoành vẻ mặt dần ra, sau đó mặt kích động tiến lên, đem thanh niên ôm vào trong ngực. Mà tên này thanh niên không phải người khác, chính là Định Quốc công chi tử, Triệu Trường Không. Xem trước mặt gầy gò Triệu Trường Không, Tư Nam Chấn Hoành đỏ cả bên mắt, "Trường Không, 10 năm này, ngươi chịu khổ, ta tới đón ngươi về nhà." Triệu Trường Không ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thì thào ngâm tụng, "Chu môn thâm tỏa khốn cô hồng, hoa mai cả vườn tuổi bất động." Mái hiên mây trôi giòm chẻ nít, rêu vết mưa lạnh không có xuân đỏ. 10 năm đồng xoay người dị gửi, một giấc chiêm bao hoè an đường đã nghèo. Dị khóa sáng nay mở vườn riêng, tà dương vẫn vậy chiếu ly cùng. Như vậy thê lương một bài thơ, để cho Tư Nam Chấn Hoành cả người run lên. Triệu Trường Không thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, nhị ca, ngươi mới vừa trở về thành, nhất định còn có chuyện phải làm, ta tự đi trở về là được. Dứt tiếng, Triệu Trường Không bóng dáng đã đi tới cửa viện vị trí. Ở bước ra nhà một khắc kia, Triệu Trường Không hít sâu một hơi, hắn không có dừng lại, mà là thẳng hướng hoàng thành ra đi tới. 10 năm, hắn đợi suốt 10 năm. Bây giờ hắn rốt cuộc lại lần nữa thu hoạch tự do, có chút sổ sách, là thời điểm nên thanh toán. Triệu Trường Không rời đi hoàng thành tin tức, rất nhanh liền chuyển tới hoàng đế trong tai. Nghe được đối phương là một người rời đi hoàng thành, còn là một bài thi tử. Hoàng đế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài, chắc cũng không muốn như vậy, bất đắc dĩ ngồi ở vị trí này, muốn cân nhắc chính là toàn bộ thiên hạ. Mệnh nội các viết chỉ, sắp phong định quốc công Triệu Dập vì vương các họ, trấn Bắc Vương, cha truyền con nối. Lao thái giám cả người run lên, mặt khó có thể tin. Phải biết, ở toàn bộ đại diên trong dòng sông lịch sử, còn chưa bao giờ có người trở thành qua vương các họ. Nhưng là, lão thái giám không dám lắm mồm, đáp một tiếng, liền thối lui ra khỏi cung điện. Mà định quốc công Triệu Dập, nếu bị sắc phong làm khác phái vương tin tức, rất nhanh đang ở toàn bộ triều dã trong truyền ra. Các loại thanh âm phản đối liên tiếp, thậm chí có người trực tiếp thượng tấu chết phản đối. Mà cái này, tất cả đều là nói sau. Làm Triệu Trường Không rời đi hoàng thành sau, đi về phía phủ định quốc công phương hướng. Con đường này đã 10 năm chưa đi, lộ ra đặc biệt xa lạ. Dưới chân tấm đá xanh đã toàn bộ thay mới, hai bên nhà cửa có rất nhiều chuyện lần nữa xây. Cùng lúc trước dáng vẻ có rất lớn phân biệt, đường phố cũng so 10 năm trước lộ ra càng thêm náo nhiệt phồn hoa. Xem ra 10 năm này thời gian, đại diên ở Nho gia giúp đỡ hạ, đích xác thu được rất nhiều chỗ tốt, ít nhất cái này kinh tế càng thêm phồn vinh, quốc lực cũng càng thêm hùng hậu. Nhưng là những thứ này, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn mong muốn, chẳng qua là tìm được cái đó giết chết A Hổ thần bí kiếm khách, chết thay đi A Hổ báo thù. Vậy mà, đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đến Triệu Trường Không trong tai. Bấm ngón tay tính toán biết rõ ràng, thiên can địa chi trong lòng đồng đường, các hung họa phúc đều thiên số, thuận theo thiên mệnh vui tiêu giao, tiểu thí chủ, được không để cho bần đạo cho ngươi đoán một quẻ, không cho phép đừng ngân lượng. Thông suốt, Triệu Trường Không chấn động trong lòng, lúc này ánh mắt nhìn về phía bên phải bên đường. Chỉ thấy một người trung niên đạo sĩ, quần áo lam lũ ngồi ở trên thềm đá, ánh mắt hài hước xem bản thân. Làm Triệu Trường Không thấy rõ ràng trung niên đạo sĩ bóng dáng lúc, trong lòng căng thẳng. Phản phất bản thân hết thảy bí mật, cũng không chạy khỏi đối phương cặp mắt kia bình thường. Bởi vì cái này trung niên đạo sĩ không phải người khác, chính là năm đó ở trên người của hắn khắc họa ra phụ văn người kia. Hơn nữa, đối phương vẫn còn ở trong cơ thể hắn, cất giữ một người khác linh hồn. Nhất là hồi tưởng lại năm đó bản thân thống khổ thời khắc, Triệu Trường Không chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, không nhịn được lui về sau hai bước. Hắn nhìn chung quanh, lại kiếp sợ phát hiện, cùng lúc trước vậy, nguyên bản huyên náo trên đường cái, lúc này một bóng người cũng không có. Phản phất toàn bộ thế giới, chỉ còn sót hắn cùng với trung niên đạo sĩ hai người. Triệu Trường Không trải qua nhiều chuyện như vậy, lại bị nhốt 10 năm, tính cách bây giờ cũng tương đương trầm ổn. Hắn cau mày hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao phải lại nhiều lần tới tìm ta? Trung niên đạo sĩ vẫn vậy hỏi thăm, tiểu thí chủ, cần phải ta giúp ngươi tính một quẻ. Triệu Trường Không lắc đầu, ta không tin số mệnh, chỉ tin ta bản thân. Ha ha. Trung niên đạo sĩ cười, hay cho một không tin số mệnh, chỉ tin bản thân, xem ra bần đạo cũng không nhìn lầm người. Triệu Trường Không cau mày, cảnh giác nhìn đối phương. Trung niên đạo sĩ khoát tay một cái, yên tâm, bần đạo sẽ không hại ngươi, chẳng qua là cùng ngươi làm giao dịch mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không chuyện xấu, mặc dù ngươi không tin số mệnh, nhưng là bởi vì ngươi gặp gỡ, để ngươi cùng bần đạo giữa sinh ra nhân quả, có giao thập, cũng chính là vì vậy, bần đạo chọn chúng ngươi, cũng để cho ngươi bình an vượt qua một chút tình thế chắc chắn phải chết. Triệu Trường Không hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hán Thủy Trung tin tưởng, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bản thân, nhất định là có mưu đồ. Nháy mắt, trung niên đạo sĩ liền đã đi tới Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không mong muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình lần nữa không bị khống chế, đứng tại chỗ không thể động đậy. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đối phương, loại này bị người khống chế cảm giác, để cho trong lòng hắn 10 phần khó chịu. Trung niên đạo sĩ hơi kinh ngạc, thời gian 10 năm, vậy mà đã nhập linh huyền một tầng cảnh giới, thật là không phá thì không xây được, không, có linh cốt tứ thuốc, tu luyện của ngươi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Triệu Trường Không đầy mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi bây giờ. Quả nhiên bản thân ở trước mặt hắn bí mật gì cũng không có. Trung niên đạo sĩ tiếp tục nói, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, thứ nhất con đường, rời đi đại diên, đi giang hồ rèn luyện tăng thực lực lên. Kia thứ nhì điều đâu? Lưu lại nơi này ở trong kinh thành hưởng binh hoa phú quý, trong vòng một năm, bạo thể mà chết. Nghe được câu này, Triệu Trường Không đột nhiên cả kinh, ngươi có ý gì? Cái gì liền bạo thể mà chết? Trung niên đạo sĩ cũng không giấu giếm, thực lực của ngươi một khi thăm dò vào linh huyền cảnh giới, bên trong cơ thể ngươi cái đó linh hồn sẽ gặp phá phong ấn, lấy ngươi bây giờ thân thể tình huống, không có trực tiếp thân tử đạo tiêu, uy công cho ngươi võ tu thể phách, nhưng là ngươi bây giờ thân thể, căn bản không chống được bao lâu, chỉ có giang hồ rèn luyện, cùng thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, áp chế lại bên trong cơ thể ngươi cái đó linh hồn. Triệu Trường Không phẫn nộ nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ, tại sao là ta? Bởi vì ngươi cùng bần đạo hữu duyên. Triệu Trường Không nắm chặt quả đấm. Nếu không phải lúc này hắn không cách nào nhúc đích, nhất định phải cùng trước mắt trung niên đạo sĩ đồng quy vu tận không thể. Chương 191, kiếm trùng nơi chương 191, kiếm trùng nơi bất quá, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hắn lần nữa hỏi thăm, trong thân thể ta cái đó linh hồn, rốt cuộc là ai? Trung niên đạo sĩ lại lắc đầu một cái, bần đạo không thể nói, ít nhất ngươi bây giờ còn chưa xứng biết. Triệu Trường Không lạnh giọng chất vấn, hắn ở trong thân thể của ta, chẳng lẽ ta còn chưa có tư cách biết hắn là ai sao? Nếu như hắn là một cái giống như ngươi vô sỉ như vậy người xấu, ta tình nguyện để cho hắn cân ta cùng chết. Trung niên đạo sĩ cũng không có tức giận, mà là cười nhạt, khó khăn lắm mới sống lại một đời, ngươi chịu cho đi chết sao? Yên tâm, để tỏ lòng cảm ơn, bần đạo sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Ta đừng lễ vật gì, hoặc là nói cho ta biết hắn là ai, hoặc là ta hãy cùng hắn đồng quy vu tận. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sát hại ngươi tên hộ vệ kia người là ai? Đột nhiên, Triệu Trường không vẻ mặt mở ra, ngay sau đó hỏi, người kia là ai? Ha 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 ha. Trung niên đạo sĩ sang sảng tiếng cười vang lên, xoay người hướng xa xa đi tới. Thấy được đối phương rời đi, Triệu Trường không cố gắng nắm giữ thân thể của mình, đồng thời la lớn, uy, ngươi còn không có nói cho ta biết giết chết á hổ người là ai? Ngươi đứng lại. Trong phút chốc, Triệu Trường không lần nữa nắm trong tay thân thể quyền chủ động, một cái hụt chân, thiếu chút nữa để cho hắn té xuống đất. Khi hắn đứng vững thân hình sau, không ngờ phát hiện phía trước nơi nào còn có chút xíu trung niên đạo sĩ bóng dáng. Trung quanh nguyên bản yên tĩnh đường phố, lần nữa trở về náo nhiệt tràn diện. Biến mất đám người, cũng lại xuất hiện tại trước mặt Triệu Trường không. Hắn khó có thể tin xem chung quanh tình cảnh. Nếu như không phải trước hắn ra mắt người trung niên đạo sĩ kia, thậm chí cảm thấy được mới vừa rồi hết thảy đều là một giấc mộng. Vừa lúc đó, Triệu Trường không bên thai lại thản nhiên bay tới tám chữ, Lạc Thủy bên bờ, kiếm chủ nơi. Hơi cau mày, Triệu Trường không nhớ tới cái này tám chữ. Lạc Thủy ở Đại Diên Lạc Thành, chạy dài mấy trăm dặm, về phần cái này kiếm chủ nơi, hắn lại không hiểu là có ý gì. Không do dự nữa, Triệu Trường không đi về phía phủ Định Quốc Công. Cái này tám chữ, chỉ sợ cũng với sát hại á hổ hung thủ có lớn lao liên hệ. Phủ Định Quốc Công ngoài cửa mười phần chỉnh tề, cửa phủ đóng chặt, ngoài cửa cũng không có hộ viện thủ vệ. Hùng vĩ cửa lầu lộ ra mười phần khí phái, nhưng cũng lộ ra quặn cuể dị thường. Mười năm chưa từng trở lại, cái này Phủ Định Quốc Công hay là giống như nguyên lai như vậy, chẳng qua là kia Phủ Định Quốc Công bằng hiệu, lại dĩ nhiên tú tích loan lộ. Triệu Trường không trừ vang cửa phủ khuyên sát, kẹt kẹt một tiếng, nặng nề cửa phủ bị người mở ra, một người trung niên hộ vệ nhìn một cái ngoài cửa, thấy được một thân áo xanh Triệu Trường không, nhíu mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi tìm ai? Kể từ Triệu Trường không bị giam lỏng ở trong hoàng thành, cái này Phủ Định Quốc Công đã có 10 năm không ai tới cửa. Đây cũng là vì sao ngoài cửa phủ không còn thiết hộ vệ nguyên nhân. Hôm nay đột nhiên có người gõ Phủ Định Quốc Công cửa phủ, đây cũng là để cho đối phương hơi kinh ngạc. Ngươi là ruộng tiểu tử đi. Triệu Trường không hô lên tên của đối phương. Người trung niên hơi sững sờ, càng thêm nghi ngờ, ngươi nhận được ta? Triệu Trường không cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn lại một chút, ta là ai? Ruộng tiểu tứ nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường không, khi hắn nhìn về phía đối phương mặt mày lúc, nhất thời cả người run lên, kích động trận to cả mắt, ngài là tiểu công gia. Thanh âm của hắn nghẹn nào, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Bịch. Một tiếng. Ruộng tiểu tứ quỳ trên mặt đất, nặng nề cong xuống, cung nên tiểu công gia trở về phủ. Triệu Trường không đem đối phương dịu dắt đứng lên, trong phủ 10 năm này như thế nào? Ruộng tiểu tứ lúc này mới đứng lên, hắn khó nén kích động lau đi nước mắt, hồi bẩm tiểu công gia, trong phủ hết thảy đều tốt. Triệu Trường không đi vào Phủ Định Quốc Công. Ruộng tiểu tứ thời là kích động chạy hướng tiền viện, la lớn, tiểu công gia trở lại rồi, tiểu công gia trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, vắng lạnh 10 năm Phủ Định Quốc Công, rốt cuộc vừa nóng náo loạn lên. Thường gương mặt quen thuộc xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt. Trương Tấn cũng không còn là cái đó ý khí phong phát tráng niên đao khách. Ở hắn hai tóc mai cũng xuất hiện lần lượt trắng bệnh. 10 năm thời gian như thoi đưa, cũng thật may là còn có chút người vẫn ở nơi này chờ đợi hắn. Trương Tấn đám người rối rít quỳ dưới đất, trên mặt của bọn họ đều là vẻ kích động, cung nên tiểu công gia trở về phủ. Tiểu công gia. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở Trường Phượng viện phương hướng chuyển tới. Triệu Trường không nhìn sang, chỉ thấy một đạo bóng lửa nghênh lên một trận làn gió thơm, một giây kế tiếp, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Triệu Trường không xem trong ngực khóc không thành tiếng nữ tử. Thúy Thúy, hắn có chút khó có thể tin, bởi vì Thúy Thúy từ lâu thay đổi, không có trước đó non nớt nha đầu bộ dáng, bây giờ Thúy Thúy, hai con ngươi cắt nước, tiệp như quả vũ, dương mắt lúc đúng như gió xuân phất qua hoa đào nhánh, giật mình một mảnh lòng lánh. Tiểu công gia, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, Thúy Thúy rất nhớ ngươi. Triệu Trường không phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không nghĩ tới, Thúy Thúy 10 năm này thời gian, biến hóa vậy mà như thế to lớn. Xem khóc nước mắt như mưa Thúy Thúy, Triệu Trường không nhẹ nhàng vô vô Thúy Thúy bay, an ủi, ta đã trở về, không sao. Dù sao Thúy Thúy đã trổ mã đình đình ngọc lập, không phải năm đó tiểu nha đầu, Triệu Trường không cũng không còn là năm đó chỉ có 5 tuổi hài đồng, hắn không có biện pháp giống hơn nữa trước như vậy nhìn Thúy Thúy. Bất quá, Thúy Thúy như sợ lại mất đi Triệu Trường không, chỉ dựa vào ở Triệu Trường không trong ngực, không chịu rời đi. Trương Tấn đứng dậy, nhìn về phía chung quanh tôi tớ, phân phó nói, cũng ngớ ra làm gì? Còn không nhanh chuẩn bị thức ăn, cấp tiểu công gia bày tiệc mời khách. Đám người lúc này mới rối rít rời đi. Triệu Trường không xem trong ngực Thúy Thúy, trêu nói, ngươi cũng là đại cô nương, còn như vậy cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Thúy Thúy đỏ mặt, Thúy Thúy không lấy chồng, sau này hay cùng ở tiểu công gia bên người, phục vụ tiểu công gia cả đời. Triệu Trường không có chút bất đắc dĩ, không có nói cái gì nữa. Nhìn về phía một bên Trương Tấn, hỏi, Trương Tấn, ngươi cũng đã biết kiếm chủ nơi? Trương Tấn khẽ cau mày, suy tư chốc lát, nghe nói hình như là ở tây nam phương hướng, chẳng qua là nghe nói qua, nhưng không hề hiểu. Kiếm chủng nơi ở Lạc Thủy phía nam Lâm gia phía sau núi, là Lâm gia đời đời bảo vệ tông tộc trọng địa, mỗi một vị Lâm gia người đời sau đều có thể ở trưởng thành lúc tiến về phía sau núi tìm một thanh thích hợp kiếm của mình. Lại là một đạo thanh âm ở một bên vang lên. Triệu Trường không nhìn sang, không ngờ phát hiện một đạo bóng người quen thuộc đứng ở nơi đó. Đối phương một thân áo xanh đạo bảo, so 10 năm trước lộ ra càng thêm trầm ổn. Nô Chí Siêu, ngươi không đi? Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Năm đó Tử Dương chân nhân để cho hắn mang giới Nô Chí Siêu núi, thế nhưng là sau đó, hắn bị nhốt ở hoàng thành 10 năm. Hắn cho là Nô Chí Siêu đã sớm rời đi, không nghĩ tới, hắn lại vẫn ở phủ Định Quốc công. Cung nên tiểu công gia trở về phủ. Nô Chí Siêu không mình hành lễ. Thúy Thúy biết Triệu Trường Không còn có chính sự, đỏ mặt từ Triệu Trường Không trong ngực đi ra. Nói câu, ta đi cấp tiểu công gia dọn dẹp phòng ở liền xoay người chạy đi. Chương 192, lại có gì lo chương 192, lại có gì lo Triệu Trường Không hỏi, ngươi nhưng còn có cái khác liên quan tới kiếm trùng tin tức. Nô Chí Siêu khẽ gật đầu, tiếp tục nói, truyền ngôn 40 năm trước, Lâm gia ra một vị thiên tài kiếm khách, 20 tuổi liền đã đạt tới linh huyền cảnh giới, cũng là Lâm gia trăm năm trong, duy nhất có cơ hội đánh vào bước vào thoát phàm cảnh kiếm tu. Triệu Trường Không cau mày hồi tưởng chốc lát, cái này Lâm gia người đợi sau, vì sao ban đầu thu thập tin tức thời điểm, cũng không nói tới người này. Nô Chí Siêu tựa hồ hiểu Triệu Trường Không ý tứ, đáp lại nói, đó là bởi vì tên thiên tài này kiếm khách, khi 20 tuổi trộm đi Lâm gia chí bảo Vô Nhai Tẫn, đến đây sau, liền biệt tâm biệt tích không thấy tung tích, cho nên lúc ban đầu A Hổ bọn họ đang điều tra lúc, không có người này bất kỳ tin tức gì. Hắn tên gọi là gì? Lâm Tinh Hà. Triệu Trường Không trong ánh mắt đột nhiên lộ ra lau một cái lãnh sắc, tái diễn đọc một lần cái tên này, Lâm Tinh Hà. Trương Tấn cảm nhận được Triệu Trường Không trên người tản mát ra sát ý, nhất thời cả kinh. Cùng một bên Ngô Chí Siêu liếc nhau một cái. Sau đó vội vàng hỏi thăm, tiểu công gia, sát hại A Hổ huynh đệ người kia, thế nhưng là người này, nên là hắn. Ngô Chí Siêu cũng giống vậy gật đầu, lấy Lâm Tinh Hà thiên phú tu luyện, 10 năm trước đạt tới thoát phàm cảnh, hẳn không phải là vấn đề gì, nếu hắn ở thượng kinh, chuyện này hơn phân nửa cùng hắn tương quan. Trương Tấn vẻ mặt lo âu xem Triệu Trường Không, tiểu công gia, nếu là người này 10 năm trước cũng đã đạt tới thoát phàm cảnh, đây cũng là 10 năm trôi qua, thực lực của đối phương nhất định sâu không lường được, nếu là cùng hắn giao thủ, sợ là bọn ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Triệu Trường Không lại vẻ mặt kiên định, năm đó ta đã thề, nhất định phải chính tay đâm người này, cấp Á Hổ báo thủ. Thế nhưng là, không đợi Trương Tấn đem lời nói xong, Triệu Trường Không trầm giọng nói, chuyện này ta đã quyết định, không cần nói nữa, ngươi phái người giám thị phủ Thuận Thân Vương cùng lâu phủ, bọn họ có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Nặng. Sau đó, Trương Tấn liền rời đi phủ Định Quốc công, an bài nhân thủ giám thị cái này hai nơi phủ đệ mọi cử động. Thấy được Trương Tấn rời đi, Triệu Trường Không lúc này mới nhìn về phía bên người Ngô Chí Siêu, ngươi ra mắt hắn, đúng không? Ngô Chí Siêu cười nhạt, ta biết ngay, chuyện này không gạt được tiểu công gia. Triệu Trường Không hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Là hắn để ngươi ở lại bên cạnh ta. Ngô Chí Siêu lắc đầu, ở lại phủ Định Quốc công là sư tôn ta an bài, về phần cái đạo sĩ kia, ta chỉ biết là hắn cùng với sư tôn ta có chút sâu xa, hắn tới tìm ta cũng chỉ là nói cho ta biết một ít chuyện mà thôi, có một chút ngươi có thể yên tâm, ít nhất cho tới bây giờ hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe vậy, Triệu Trường Không cười lạnh. Kể từ hắn đi tới nơi này trên thế giới này, chỉ biết là một cái đạo lý, vô lợi không dậy sớm nổi. Đối phương như vậy đến gần bản thân, nhất định là có cái gì mưu đồ. Chẳng qua là, hắn không thích bị người khác thao túng cuộc sống cảm giác. Hắn lại hỏi, ngươi cũng đã biết thân thể ta cái này linh hồn là ai? Nô Chí Siêu lắc đầu, không rõ ràng lắm. Triệu Trường Không cau mày. Bất quá, Nô Chí Siêu tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy, người này nên cùng đạo gia có liên quan. Triệu Trường Không suy tư chốc lát, vẫn là không có tìm được bất kỳ đầu mối, chỉ có thể thôi, đi trước một bước nhìn một bước, bây giờ hắn một chuyện trọng yếu nhất, chính là muốn cho A Hổ báo thủ. Không có nói cái gì nữa, Triệu Trường Không cùng Nô Chí Siêu cáo biệt sau, trở về bản thân trường phượng viện. Đẩy ra cửa viện. Phản phất trong nháy mắt lại trở về 10 năm trước. Vậy cây phong, vậy cài ao, vậy đình nghỉ mát, vậy nhà. Bất đồng chính là, cái này lần nữa bước vào nhà người, đã không còn là cái đó non nớt hài đồng. Tiểu công gia, ta cho ngươi đánh nước tắm, còn chuẩn bị một chút thay giặt quần áo, những y phục này là ta thường ngày tưởng tượng tiểu công gia dáng vẻ làm, không biết có vừa người không. Thấy được bóng người quen thuộc đứng ở cửa hướng về phía bản thân vui vẻ cười. Triệu Trường Không trong lòng ấm áp, có một loại về nhà cảm giác ấm áp, khẽ gật đầu, đi về phía căn phòng. Nước nóng ở trong thùng gỗ dâng lên hơi nóng. Nguyên bản Triệu Trường Không mong muốn đem Thúy Thúy đuổi ra ngoài, nhưng là đối phương kiên trì, Triệu Trường Không chỉ đành để cho Thúy Thúy lưu lại hầu hạ. Chẳng qua là, Triệu Trường Không có thể sáng rõ cảm giác được, Thúy Thúy đang cho hắn lau thân thể thời điểm, gò má sáng rõ đỏ bừng không ít. Không khí cũng biến thành hết sức xấu hổ. Triệu Trường Không mấy lần mong muốn bản thân tới tắm, 10 năm này thời gian, hắn đã sớm thích bản thân lau thân thể. Nhưng là Thúy Thúy lại không đồng ý, vẫn vậy tự mình giúp Triệu Trường Không lau. Lúc này, phủ Thuận Thân Vương sảnh trước. Tư Nam Vũ Thần ngồi ở trên ghế, uống một hớp trà. Một bên Lâu Kính Minh sắc mặt ngưng trọng nói, vương gia chẳng lẽ không sốt rồi sao? Còn có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này thưởng thức trà. Tư Nam Vũ Thần buông xuống chung trà, trà này lá thế nhưng là năm nay trà mới, Lâu Thượng Thư xác định không nếm thử. Lâu Kính Minh nơi nào có ý định này, hắn trầm giọng nói, vương gia nhưng nghe nói, Triệu Trường Không đã rời đi hoàng thành. Biết, đây không phải là chuyện trong dự liệu sao? Bắc cảnh chiến sự kết thúc, hắn cũng là thời điểm đi về. Vương gia chớ là quên, năm đó tiểu tử này chỉ là bởi vì một cái tỷ nữ, liền đem toàn bộ thượng kinh khuấy long trời lở đất, hắn rời đi hoàng thành, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, thế nào? Lâu Thượng Thư đây là sợ. Lâu Kính Minh trầm giọng nói, lão phu sao lại sợ hãi một vị bị nhốt 10 năm tiểu tử? Hắn chính là được thả ra, bây giờ toàn bộ triều đình toàn bộ ở vương gia nắm giữ hạ, hắn lại không nổi sóng gió gì. Kia Lâu Thượng Thư vì sao như vậy khẩn trương? Vương gia đừng quên, bắc cảnh chiến sự kết thúc, Định Quốc công Triệu Dập cũng đem trở về thượng kinh. Tư Nam Vũ Thần hài hước cười một tiếng, bây giờ ngay cả thái tử cũng ở đây trong triều tứ cố vô thân, một cái xa cách triều đình định quốc công, lại có gì lo. Vừa lúc đó, một kẻ quản sự chậm rãi đi vào sảnh trước, ở Tư Nam Vũ Thần bên thai nói nhỏ mấy câu. Tư Nam Vũ Thần ánh mắt lạnh lẽo, đợi tên quản sự kia rời đi, Lâu Kính Minh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tư Nam Vũ Thần lạnh lùng nói, ta cái này thái tử ca ca, xem ra là một khắc cũng chờ không kịp. Thái tử có động tác gì? Hắn liên hiệp mấy tên năm sáu phẩm triều thần, thượng thư cấp bệ hạ, tán thành cấp định quốc công phong vương khác họ chuyện. Lâu Kính Minh cau mày, xem ra thái tử đây là mong muốn lung lạc định quốc công Triệu Dập, bất quá hắn ngược lại quên một chuyện, ban đầu hắn cùng với Triệu Trường Không giữa làm ầm ĩ tối bụi, Triệu Trường Không tính cách, sao lại cùng hắn đứng ở trên một cái thuyền. Tư Nam Vũ Thần uống một hớp trà, không có vĩnh viễn bạn bè, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có giống nhau lợi ích, đây là Lâu thượng thư nói cho bản vương một câu nói, hơn nữa Lâu thượng thư đừng quên, Triệu Trường Không cùng Tư Nam Quân An còn có hôn ước trong người. Lâu Kính Minh sắc mặt lạnh nhạt, nếu là người khác liên thủ với hắn, ngược lại có thể, nhưng là Triệu Trường Không cùng Tư Nam Sóc Quang, nhất định sẽ không. Tư Nam Vũ Thần hỏi, vì sao? Đột nhiên, Tư Nam Vũ Thần lại nghĩ tới cái gì, ngươi nói lần trước hoàng hậu tìm ngươi, để ngươi ra tay với Triệu Trường Không, các nàng giữa hai người, chẳng lẽ có cái gì ân đoán không được. Chương 193, chuyện cũ chương 193, chuyện cũ. Lâu Kính Minh nhìn một cái cửa mấy tên hộ vệ. Tư Nam Vũ Thần nhất thời liền hiểu ý của đối phương, lúc này phân phó nói, các ngươi cũng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Hộ vệ rời đi sảnh trước, khép cửa phòng lại. Bên trong đại điện, nhất thời cũng chỉ còn lại có Lâu Kính Minh cùng Tư Nam Vũ Thần. Lâu Kính Minh rồi mới lên tiếng, đây đã là bao nhiêu năm chuyện lúc trước, khi đó bệ hạ còn không có lên ngôi, đại diên thuộc về trong nước sôi lửa bỏng, mấy vị hoàng tử đoạt đích đem đại diên triều đình khuấy làm một mảnh hỗn độn. Sau đó, ở một cái vạn gia trấn địa phương, bệ hạ gặp phải tập kích, mà một người xuất hiện cứu bệ hạ tính mạng. Chuyện này bản vương hơi có nghe thấy, người kia chính là bây giờ Định Quốc công Triệu Dập. Lâu Kính Minh gật đầu, không sai, cũng chính là vì vậy, Định Quốc công Triệu Dập liền ở lại bệ hạ bên người. Triệu Dập văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, rất nhanh liền ở nơi này ở trong kinh thành đứng vững bước chân, đồng thời cũng nhận cái này ở trong kinh thành mấy cái đại gia tộc trong nữ tử ưu ái, trong này một vị chính là đương kim hoàng hậu Liễu Mộc Chi. Nghe được tin tức này, Tư Nam Vũ Thần đầy mặt khiếp sợ, ngươi nói gì? Hoàng hậu vậy mà ban đầu thích chính là Định Quốc công Triệu Dập? Không sai, Liễu Mộc Chi theo đuổi Triệu Dập suốt 3 năm, nhưng Triệu Dập lại đối với nàng không có con cái tình, sau đó thượng kinh biến cố cựu tử đoạt đích, Triệu Dập điểm hộ bệ hạ rời đi thượng kinh, Liễu Mộc Chi càng là vì trợ giúp Triệu Dập, đưa đến gia tộc bị liên lụy, gần như chém đầu cả nhà, Liễu gia vì vậy suy tàn, vốn cho là Liễu Mộc Chi chân tình có thể đổi lấy Triệu Dập yêu thương, nhưng cuối cùng chờ đến, cũng là Triệu Trường Không mẫu thân, cái đó sức một mình thay đổi toàn bộ thượng kinh thế cuộc nữ nhân. Tư Nam Vũ Thần khẽ cau mày, không phải nói Triệu Dập trợ giúp phụ hoàng đoạt lấy ngai vàng sao? Lâu Kính Minh cười lắc đầu một cái, cụ thể nàng là thân phận gì, ta cũng không biết, chỉ biết là nàng ở toàn bộ thượng kinh trong cục thế, đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, sau đó bệ hạ lên ngôi, vì đền bù Liễu gia tổn thất, đã sát phong Liễu Mộc Chi là hoàng hậu. Liễu Mộc Chi tất nhiên không cam lòng, nàng bỏ ra hết thảy, thậm chí là cả gia tộc, cho nên nàng hận thấu Triệu Dập, nhất là Định Quốc công chi tử Triệu Trường Không. Tư Nam Vũ Thần rốt cuộc hiểu ra nguyên do trong đó. Lâu Kính Minh tiếp tục nói, lần trước hoàng hậu tìm ta, để cho ta diệt trừ Triệu Trường Không, ta liền đoán được hoàng hậu lại đối hắn lên sát tâm, đây cũng là ta vì sao ta đoán chắc hai người bọn họ sẽ không đứng chung một chỗ cuối cùng nguyên nhân. Tư Nam Vũ Thần bình tĩnh, nếu như vậy, vậy bọn họ hai người liền không đáng để lo, ghê gớm, sẽ để cho người kia ra tay, giải quyết hết Triệu Trường Không. Lâu Kính Minh sắc mặt nghiêm trọng, chờ Triệu Dập trở lại, triều đình tất khởi phong ba, cho nên phải sớm tính toán, đây cũng là lão phu lo âu nguyên nhân, ta đã già rồi, cũng không muốn rơi cái không thể thiện chung kết quả. Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, Lâu thượng thư quá lo lắng, bây giờ triều đình đã thành bản vương độc đoán, một cái quốc công mà thôi, không đáng để lo. Lâu Kính Minh thấy đối phương vẫn vậy không chịu để ở trong lòng, chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy, hy vọng như thế chứ. Nói xong, liền hướng sảnh trước đi ra ngoài. Làm Lâu Kính Minh sau khi rời đi, Tư Nam Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, đi ra đi. Đột nhiên, ở phía sau bình phong chỗ, một kẻ nam tử đi ra. Ở trong ngực của hắn, ôm một thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ nét mặt. Tìm một cơ hội, ta muốn Triệu Trường Không chết. Ngày thứ nhì sáng sớm, vắng lạnh 10 năm phủ Định Quốc công, tựa hồ vừa nóng náo loạn lên. Một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi lái tới, dừng ở phủ Định Quốc công ngoài cửa. Ở xe ngựa hai bên, còn đi theo mấy chục danh bội đào ngự lâm quân. Nhìn ngươi tới. Phủ Định Quốc công hộ vệ đội vàng tiến trong phủ thông báo. Trương Tấn đi ra, thấy được trên xe ngựa đi xuống một kẻ nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhất thời bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ, bái kiến công chúa điện hạ. Tên này nghiêng nước nghiêng thành nhân vật mỹ nhân không phải người khác, chính là cùng Triệu Trường Không có hôn ước Quân An công chúa. Tư Nam Quân An vội vàng hỏi thăm, Trường Không trở lại rồi. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tiểu công gia ở Trường Phượng viện nghỉ ngơi, ta cái này đi bẩm báo. Tư Nam Quân An trên mặt lộ ra nét mừng, không cần, bản cung tự mình đi tìm hắn. Nói xong, liền bước nhanh hướng Trường Phượng viện mà đi. Ở sau lưng nàng, Tiểu Nguyệt đám người thời là vội vàng đi theo. Triệu Trường Không liền dậy thật sớm. Hắn ngồi ở trong đình viện, đang kiểm tra hắn để cho Trương Tấn thu gót, liên quan tới triều đình bây giờ làm việc tình báo. Đột nhiên, một nhóm đội vàng tiếng bước chân, để cho Triệu Trường Không khẽ to mày, nhìn về phía cửa viện phương hướng. Kẹt kẹt. Cửa viện đẩy ra. Dưới ánh mặt trời ánh chiếu dưới, một đạo da trắng non nà xinh đẹp bóng lụa, cũng như dáng hồng xuất hiện ở Triệu Trường Không tầm mắt. Nhìn ngươi tới, Triệu Trường Không có chút ngạc nhiên. Quân An. Trường Không. Tư Nam Quân An bước nhanh đi tới Triệu Trường Không trước mặt, ánh mắt kia tròng, tràn đầy tư niệm. 10 năm không thấy, Tư Nam Quân An cũng không còn là cái đó chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, mà là chỗ mã thành một vị diện nếu mới lệ, môi điểm son cát, cười một tiếng như băng hà sơ phá, lê nhị ngầm lộ, thanh vô cùng diễm vô cùng mỹ nhân. Triệu Trường không có chút nhìn ngây dại, lại là sững sờ ở tại chỗ. Mà Tư Nam Quân An cả ngày ở thâm cung bên trong, nơi nào bị một cái nam tử như vậy chân chân nhìn qua, nhất thời gò má cũng biến thành có chút đỏ bừng. Nhất là Triệu Trường không đã lớn lên, nàng cũng không có biện pháp đem Triệu Trường không làm thành một đứa bé con để đối đãi. Khu khu. Đột nhiên, tại sau lưng Tư Nam Quân An, một kẻ cầm đao ngự lâm quân ho khan hai tiếng, phá vỡ hiện trường không khí ngột ngạt. Triệu Trường không khẽ to mày. Chính là đứng ở Tư Nam Quân An bên người Tiểu Nguyệt cũng còn chưa lên tiếng, một cái ngự lâm quân quản nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, tựa hồ cái khác ngự lâm quân đều ở đây phía bên ngoài viện chờ, chỉ có một mình hắn đi theo Tư Nam Quân An cùng Tiểu Nguyệt đi vào. Điều này làm cho Triệu Trường không rất khó chịu. Nhưng là không khí đã cắt đứt, hắn lại nhìn chằm chằm Tư Nam Quân An nhìn, ngược lại sẽ sợ chết khiếp nha đầu này. Triệu Trường không chỉ đánh lúng túng cười một tiếng, "Quân An, ngươi lại đẹp lên." Tư Nam Quân An ngượng ngùng cúi đầu, có chút tự trách, kỳ thực ta như vậy năm là muốn đi tìm ngươi, thế nhưng là mẫu hậu một mực không cho phép, cho nên. Triệu Trường không cười nhạt, "Không có sao, ta đây không phải là đi ra, chính là không biết bệ hạ nói ngươi ta hai người khi nào lập gia đình không có." "Còn không có." Tư Nam Quân An mặt nhỏ giống như là trái táo chín mùi. Không có 10 năm trước non nớt, bây giờ lộ ra càng thêm mê người. Khu khu. Đột nhiên, tên Tiêu Ngự Lâm Quân lần nữa ho khan hai tiếng. Triệu Trường không cau mày, ngươi cổ họng nếu là có vấn đề tìm người đi xem bệnh, nếu là nhuộm cấp công chúa điện hạ, cẩn thận bản tiểu công gia lột da của ngươi. Triệu Trường không, ngươi thật là to gan. Ngươi xem một chút cô là ai? Nhất thời, vị kia trên Ngự Lâm Quân trước hai bước, đứng ở Triệu Trường không trước mặt. Triệu Trường không khi nhìn rõ ràng người trước mắt sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chương 194, sẽ không cự tuyệt chương 194, sẽ không cự tuyệt một cố khó có thể che giấu sát ý, phun ra ngoài. Trường không. Tư Nam Quân An lúc này kêu một tiếng, thon thon tay ngọc kéo lại Triệu Trường không bàn tay. Trong phút chốc, Triệu Trường không tâm tình từ từ khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng chất vấn, thái tử điện hạ giả trang thành Ngự Lâm Quân dáng vẻ, không khỏi có thất thể thống đi. Ta phủ định quốc công, cũng không có mời thái tử điện hạ tới trước làm khách. Đứng ở trước mặt hắn tên kia Ngự Lâm Quân, chính là đương triều thái tử Tư Nam Sóc Quang. Tư Nam Sóc Quang thấy được Triệu Trường không trong ánh mắt sắc ý, đáy mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, "Triệu Trường không, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết cô không được?" Triệu Trường không trầm giọng nói, "Không sai, ta hận không được đưa ngươi chính tay đâm ở đây." Tư Nam Quân An liền vội vàng nói, "Trường không, thái tử ca ca tới tìm ngươi là có chuyện thương nghị, ta cùng hắn không có gì có thể trò chuyện." Tư Nam Quân An cau mày, nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang có chút nóng nảy, "Thái tử ca ca, ngươi ngược lại nói chuyện à?" Tư Nam Sóc Quang lúc này mới lên tiếng, "Triệu Trường không, cô biết ngươi hận ta, nhưng là cô có thể rõ ràng nói cho ngươi, bất kể ngươi có tin hay không, hạ lệnh giết chết những thứ kia dân bị tai nạn người không phải cô, mà là do người khác." Triệu Trường không tự nhiên không tin, trầm trọng nói, "Ngươi là muốn đem chuyện này giao cho Nam cung để sao? Hắn ngược lại đã chết, mặc cho ngươi nói như thế nào đều được." Tư Nam Sóc Quang tiếp tục nói, "Triệu Trường không, ban đầu phụ hoàng đem cứu giúp dân bị tai nạn chuyện giao cho cô đích xác không có cách nào, ban đầu cô đi tìm hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh, hắn nói cho cô nếu như không có dân bị tai nạn, không phải không cần lại cứu giúp, cô lúc này phái người đem những thứ này dân bị tai nạn đuổi về Tây Bắc, nhưng là sau đó cô mới biết những người này vậy mà đem những thứ kia dân bị tai nạn toàn bộ giết, cô mặc dù tức giận, nhưng là chuyện đã ra khỏi. Nếu như lúc này sự tình bại lộ đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ cho rằng là cô làm chuyện này, cô chỉ đành nghĩ biện pháp đem chuyện này che giấu, sau đó chính là ngươi phát hiện chuyện này." Triệu Trường không nét mặt không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng như cũng nhìn chăm chú đối phương. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu, đối phương trong giọng nói không có bất kỳ hối hận ý tựa hồ ở đối phương xem ra, những thứ kia chết đi, vẫn là liền người cũng không bằng xuất sinh. Tư Nam Sóc Quang thấy Triệu Trường không nói gì, còn nói thêm, "Triệu Trường không, trước hết thảy đều là bọn họ cấp cô đào bấy giờ, đưa đến cô bây giờ tại triều đình trên tứ cố vô thân, hoàn toàn bị bọn họ ra không, cô cũng không nghĩ tới cái này Lâu Kính Minh vậy mà lại là 13 người, cô hôm nay tìm người, chính là mong muốn cân phủ định quốc công liên thủ, nếu là thiên hạ này để cho hắn cầm đi, ngươi có bao giờ nghĩ tới thiên hạ này trăm họ kết quả?" Triệu Trường không rốt cuộc mở miệng, "Đó là thái tử cùng hắn giữa chuyện, cùng ta lại có gì làm?" Tư Nam Sóc Quang lo lắng nói, "Triệu Trường không, ngươi nên rõ ràng A Hổ là thế nào chết, hắn chết khẳng định cùng Tư Nam Vũ Thần thoát không ra quan hệ, huống chi ngươi lập tức muốn cùng Quân An lập gia đình, đến lúc đó chúng ta chính là người một nhà." "Ha ha." Triệu Trường không cười lạnh, "Ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi thái tử điện hạ, ngươi ra mắt cái nào người một nhà, cả ngày mong muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Thái tử điện hạ hay là mời trở về đi, chuyện của ngươi ta giúp không được, về phần sát hại A Hổ hung thủ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn." Tư Nam Sóc Quang đầy mặt sắc mặt giận dữ, "Triệu Trường không, cô đã bỏ đi dáng vẻ tới tìm ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" Triệu Trường không hơi chắc tay, "Vi thần không chịu nổi." Đối với một cái đã từng vô số lần muốn giết hại người của mình mà nói, Triệu Trường không làm sao lại cùng đối phương hợp tác, trừ phi hắn là thằng ngu. Tư Nam Sóc Quang nắm thật chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn thủy chung vẫn là không có hướng về phía Triệu Trường không nổi giận, mà là trầm giọng nói, "Ít nhất trước mắt địch nhân của chúng ta là chung nhau, những thứ này là cô thu góp một ít đầu mối, hy vọng đối ngươi hữu dụng." Nói, Tư Nam Sóc Quang đem mấy cái cuốn vợ nhét vào Triệu Trường không trên bàn đá, nhìn một cái Tư Nam Quân An, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới. Thấy được Tư Nam Sóc Quang rời đi, một bên Tư Nam Quân An đẩy mặt ấy nấy, "Trường không, thật xin lỗi." Triệu Trường không trên mặt vẻ âm trầm quét một cái sạch, cười nhạt, "Không có sao, ta biết dẫn hắn tới nơi này không phải bản ý của ngươi. Tiểu Nguyệt liền vội vàng nói, tiểu công gia, là nương nương không phải để cho thái tử đi theo công chúa tới tìm ngươi.
Nàng.
Triệu Trương không nhíu mày một cái, không nghĩ tới rất muốn tánh mạng mình người, vậy mà lại để cho thái tử tìm đến mình. Tư Nam Quân An nói, mẫu hậu nói, bây giờ có thể giúp thái tử ca ca chỉ có phủ định quốc công, hơn nữa, nói phủ định quốc công nhất định sẽ không cự tuyệt. Triệu Trương không mặt hài hước, hoàng hậu nương nương tự tin như vậy sao? Tư Nam Quân An cúi đầu, mẫu hậu nói đây là định quốc công thiếu nàng. Nghe vậy, Triệu Trương không vẻ mặt mà ra, cha ta. Tư Nam Quân An khẽ gật đầu, cụ thể mẫu hậu không có nói, nàng giao cho ta một phong thư, để cho ta chuyển giao cho ngươi, nói chờ định quốc công hồi kinh sau, đem phong thư này giao cho định quốc công. Triệu Trương không tiếp nhận lá thư này, nơi này viết cái gì? Tư Nam Quân An lắc đầu, mẫu hậu phong thư, nàng cũng không có can đảm mở ra. Triệu Trương không ngược lại rất hiếu kỳ, nếu không, chúng ta mở ra nhìn một chút. Tư Nam Quân An lúc này sợ tái mặt, tuyệt đối không thể, Trương không, cái này nếu để cho mẫu hậu biết, tất nhiên sẽ tức giận. Chẳng lẽ ngươi cũng không tò mò hoàng hậu vì sao như vậy đoán chắc cha ta sẽ không cự tuyệt sao? Tò mò. Dù sao ban đầu mẫu hậu đối Triệu Trường không mười phần lạnh nhạt, thậm chí mong muốn tổn thương đối phương, bây giờ lại đoán chắc Triệu Trường không phụ thân lại trợ giúp thái tử ca ca, nguyên do trong này, để cho nàng cũng rất tò mò. Chẳng qua là, Tư Nam Quân An mười phần lý trí, nàng rất rõ ràng có cái nào chuyện là nàng có thể biết, có một số việc là nàng không thể đi hiểu. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Tư Nam Quân An, Triệu Trường không cười nhạt, đùa ngươi đây, trưởng bối giữa phong thư, ta làm sao sẽ mở ra đâu? Tư Nam Quân An nhất thời gò má đỏ lên, ngươi lại dám bỡn cợt bản cung, ngươi thật là to gan. Nói, Tư Nam Quân An giơ tay lên liền hướng Triệu Trường không ngực nện đi. Triệu Trường không thuận thế tiếp nhận Tư Nam Quân An mềm mại quả đấm, đem kéo vào trong ngực. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Tư Nam Quân An trái tim nảy loạn, nàng đầy mặt khiếp sợ xem Triệu Trường không, muốn tránh thoát, lại phát hiện khí lực của mình căn bản là không có cách rời đi. Quân An, ngươi đẹp quá. Một câu nói, để cho Tư Nam Quân An mặt nhỏ đỏ hơn. Nàng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt, nhưng là Tiểu Nguyệt lại đã sớm xoay người, nhìn chằm chằm bầu trời không biết đang nhìn chút gì. Tư Nam Quân An nhút nhát đáng thương nhìn trước mắt Triệu Trường không, muốn cho đối phương bung ra bản thân. Triệu Trường không thế nào chịu cho bung ra đối phương. Ở đối phương sáng bóng trắng non trên trán, hôn khẽ một cái. Tư Nam Quân An từ nhỏ đến lớn, khi nào bị một người đàn ông hôn qua? Trong nháy mắt như gặp phải giống như bị chạm điện, vội vàng đẩy ra Triệu Trường không, mặt nhỏ đỏ có thể nhỏ ra huyết. Ta, bản cung đi về trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nói xong, Tư Nam Quân An cũng như chạy trốn rời đi trường phật viện. Chương 195, Hồng Lư tự chương 195, Hồng Lư tự thấy được Tư Nam Quân An rời đi. Triệu Trường không ngửi một cái trên đầu ngón tay lưu lại dư hương, trên mặt lộ ra một chút nét cười. Thu hồi ánh mắt, Triệu Trường không nhìn về phía trên bàn đá những thứ kia tờ giấy, cầm lên nhìn một cái, phát hiện bên trong chỗ ghi lại nội dung cũng là liên quan tới Lạc Thành Lâm gia kiếm trùng năm đó chuyện đã xảy ra, chẳng qua là sẽ càng thêm cặn kẽ một ít. Nhất là làm Lâm Tinh Hà trộm đi Vô Nhai Tẫn sau, Lâm gia giơ toàn tộc lực đối Lâm Tinh Hà bao vây chặn đánh. Ở Đãng Dương Sơn rốt cuộc tìm được Lâm Tinh Hà tung tích. Sau đó, Lâm Tinh Hà người bị thương nặng may mắn bỏ trốn. Lâm gia cũng nữa tìm không được Lâm Tinh Hà cùng với Vô Nhai Tẫn tung tích. Nhưng là nơi này còn có một phần đi lại, chính là Tư Nam Vũ Thần ban đầu cũng đi Đãng Dương Sơn, hơn nữa từ Đãng Dương Sơn sau khi trở lại, tìm không ít danh ý để, cùng với một ít hạng sang đang dược. Nặng hơn đầu mối tỏ rõ, cái này Lâm Tinh Hà chính là bị Tư Nam Vũ Thần cấp cứu đi. Hơn nữa Tư Nam Vũ Thần cũng coi là Lâm Tinh Hà ân nhân cứu mạng, không trách đối phương một cái thoát phàm cảnh cường giả, vậy mà ca nguyện ở lại Tư Nam Vũ Thần bên người. Tiếp tục lật xem Tư Nam Sóc Quang cấp hắn đầu mối. Triệu Trường không phát hiện, Tư Nam Vũ Thần bên người có một cái hộ vệ, thời gian mang theo bên người, cùng cái khác hộ vệ bất đồng chính là trong tay đối phương một mực dùng màu xám cho vải dài bao quanh một kiện đồ vật, mà người này cùng lúc trước Lâm Tinh Hà bức họa cực kỳ tương tự. Hơn nữa ở những chỗ này văn kiện trong còn có một chương liên quan tới Lâm Tinh Hà cùng với tên hộ vệ kia bức họa. Triệu Trường không đem bức họa mở ra, khi hắn thấy rõ ràng bên trong cái đó bức họa lúc, trong nháy mắt liền nghĩ đến người này. Hắn ra mắt người này hai lần, một lần là ở Tư Nam Vũ Thần lần đầu tiên cùng hắn gặp nhau, Tư Nam Vũ Thần còn nói ra Triệu Trường không trên người cái lệnh bài kia lai lịch, ở đưa hắn trở về phủ định vũ hầu thời điểm, người này liền đứng ở xe ngựa bên ngoài. Lần thứ hai thời là ở Tư Nam Vũ Thần phủ đệ, hôm đó Tư Nam Vũ Thần sinh nhật, người này đang ở yến hội hiện trường. Đối phương nhìn qua căn bản tầm thường, Triệu Trường không cũng căn bản không nghĩ tới, đối phương lại chính là Lâm Tinh Hà. Trương Tấn khi nhìn đến đám người rời đi về sau, đi tới Triệu Trường không trường phật viện. Thấy được Triệu Trường không trong tay bức họa, hỏi, tiểu công gia, đây là Lâm Tinh Hà bức họa, hắn đang ở Tư Nam Vũ Thần phủ Thuận Thân Vương, hôm nay là bên cạnh hắn hộ vệ. Trương Tấn mặt khiếp sợ, cái gì? Thật ở phủ Thuận Thân Vương? Sau đó hắn lo lắng hỏi, tiểu công gia, vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Coi như chúng ta lẻn vào phủ Thuận Thân Vương, cũng chưa chắc có thể giết Lâm Tinh Hà, đến lúc đó sợ rằng Tư Nam Vũ Thần cũng sẽ đi trước mặt bệ hạ tham gia ngài tự tiện xông vào tư trạch. Vâng anh! Triệu Trường không trong bàn tay bắn ra một cỗ khí tức. Trong nháy mắt cầm trong tay bức họa chấn thành bột. Thấy cảnh này, Trương Tấn đầy mặt kinh ngạc, linh khí phóng ra ngoài, tiểu công gia, ngài đã đạt tới linh huyền cảnh giới. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Trương Tấn thần sắc kích động, tiểu công gia, ngài mới 16 tuổi, liền đã đạt tới linh huyền, sợ rằng toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không có ngài thiên phú như vậy. Công gia nếu là trở lại, biết ngài đã đạt tới linh huyền, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Không bằng chờ công gia sau khi trở lại, cấp A Hổ huynh đệ báo thủ. Triệu Trường không lại lắc đầu. Vì sao? Hắn là quốc công, như thế nào hướng một kẻ vương gia ra tay. Trương Tấn bừng tỉnh, đội vàng còn nói thêm, vậy thì chờ ngài đạt tới thoát phản cảnh. Triệu Trường Không không nói gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân căn bản cũng không có thời gian chờ đợi. Hắn chỉ còn lại không tới một năm mạng sống thời gian. Nếu là muốn trong vòng một năm tìm được cơ duyên tăng cao tu vi, hắn nhất định phải nhanh rời đi Thượng Kinh Thành. Cho nên, để lại cho hắn báo thù thời gian, không nhiều lắm. Nhưng là hắn muốn rời khỏi chuyện này, cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào. Thấy Triệu Trường Không nãy giờ không nói gì, Trương Tấn tiếp tục khuyên, tiểu công gia, chỉ dựa vào chúng ta đi đối phó một kẻ thân vương cùng một kẻ thoát phàm cảnh kiếm khách, là thật có chút khó khăn, A Hổ huynh đệ cũng không hy vọng thấy được ngài xảy ra chuyện gì. Ai nói cho ngươi, chỉ có chính chúng ta. Trương Tấn hơi sững sờ. Triệu Trường Không phân phó nói, phái người đem Vô Nhai Tấn tin tức truyền đi, liền nói, Vô Nhai Tấn đang ở Tư Nam Vũ Thần phủ thuận thân vương, ta nghĩ Lâm gia nhất định sẽ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Trương Tấn nhất thời bừng tỉnh, ta thế nào đem Lâm gia chuyện này quên, Lâm gia nhất định sẽ không bỏ qua tên phản đồ này. Sau đó, Triệu Trường Không hướng ngoài cửa đi tới. Trương Tấn vội vàng đuổi theo, tiểu công gia, ngài tính đi đâu? Hồng Lư Tự. Sau nửa canh giờ, Triệu Trường Không ngồi xe ngựa đi tới Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự quan viên lúc nghe Triệu Trường Không đích thân đến Hồng Lư Tự, vội vàng tự mình ra nên tiếp. Cùng dĩ vãng bất đồng, Định Quốc công Triệu Dập hoàn toàn đánh bại Bắc Đề, lập được thế gian hiếm thấy công, hơn nữa truyền ngôn hoàng đế đem sắc phong Triệu Dập vì đại diên thứ nhất cái vương khác họ. Cái kia sau Triệu Trường Không thân phận, cũng đem từ nhỏ công gia biến thành tiểu tôn gia. Đợi Triệu Dập khải hoàn hồi triều, ở trong triều thân phận càng là nước lên thì thuyền lên, bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội Triệu Trường Không, cho nên đối hắn cũng là tương đương khách khí. Triệu Trường Không hỏi rõ Bắc Đề khánh cách uy hào ở chỗ, liền trực tiếp tiến về. Cái này cũng làm Hồng Lư Tự quan viên sợ hết hồn. Bọn họ mặc dù không dám đắc tội Triệu Trường Không, thế nhưng là cũng không dám để cho Triệu Trường Không ở Hồng Lư Tự gây chuyện. Nếu là khánh cách uy hào bị Triệu Trường Không chém giết, sợ là bọn họ mũ ố xa đều sẽ khó bảo vệ được. Đứng lại, người nào đang ở Triệu Trường Không mang theo cả đám xông vào khánh cách uy hào chỗ ở lúc, khánh cách uy hào hộ vệ rồi rít rút đao đem Triệu Trường Không đám người cấp ngăn lại. Triệu Trường Không sắc mặt lạnh băng, dám ở đại diên thượng kinh thành rút đao, ta xem các ngươi là sống không nhịn được, bắt lại. Ra lệnh một tiếng, đi theo sau Triệu Trường Không Trương Tấn đám người, lúc này rút đao tiến lên, đem những hộ vệ này toàn bộ vây lại. Thấy cảnh này, Hồng Lư Tự một đám quan viên hù dọa sắc mặt trắng bệch. Hồng Lư Tự thiếu khanh liền đội vàng tiến lên, tiểu công gia cũng không dám ra tay à, nơi này là Hồng Lư Tự, là chiêu đại những quốc gia khác sứ thần địa phương, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, bệ hạ trách tội xuống, cũng không có người có thể gánh được trách nhiệm à. Vậy mà Triệu Trường Không lại không có để ý tới đối phương, giọng điệu lạnh băng, được làm vua thua làm đặng, một đám rác rưởi đến rồi đại diên sẽ phải thủ đại diên quy củ, dám ở chỗ này rút đao, ai cho các ngươi can đảm? Kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra, một người trung niên đi ra, người trung niên rất có uy thế, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, mà Triệu Trường Không cũng nhìn sang, hai người bốn mắt tương đối. Triệu Trường Không thấy được đối phương ăn mặc, liền biết đối phương nhất định chính là Bắc Tề Ngũ Vương gia Khánh Cách Uy Hảo. Khánh Cách Uy Hảo khoát tay một cái, tỏ ý những hộ vệ này toàn bộ buông xuống binh khí. Sau đó nói, đã sớm nghe nói Định Quốc công chi tử uy vũ bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không biết Triệu tiểu công gia tìm bản vương chuyện gì. Triệu Trường Không nhìn khắp bốn phía, cười nhạt một tiếng, đều nói Bắc Tề Ngũ Vương gia cùng Bắc Tề tiểu vương gia Khánh Cách Nhị Thái thủ túc tình thâm, xem ra chuyện này là thật, không phải Ngũ Vương gia cũng sẽ không ở tại Khánh Cách Nhị Thái bị ám sát trong sân. Đột nhiên, Khánh Cách Uy Hảo sắc mặt lạnh xuống. Chương 196, cuộc chiến sinh tử. Chương 196, cuộc chiến sinh tử. Không khí mắt thấy càng phát ra dương cung tuất kiếm. Khánh Cách Uy Hảo lạnh giọng chất vấn, Triệu Trường Không, ngươi tới nơi này chẳng lẽ chính là vì đối bản vương chê cười châm chọc sao? Nếu như chỉ là như vậy, ngươi đã làm được, vậy thì rời đi thôi. Triệu Trường Không cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên không phải, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Năm đó Khánh Cách Nhĩ Thái chết bởi thoát phàm cảnh kiếm khách tay. Ngươi là muốn nói cho ta, giết em trai ta người là Đường Triệu An sao? Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, không phải hắn. Đó là người nào? Năm đó Lâm gia kiếm trùng tiên tiêu, Lâm Tinh Hà. Khánh Cách Uy Hảo khẽ cau mày, cái tên này hắn thân là Bắc Tề hoàng thất, dĩ nhiên là nghe nói qua. Ngay sau đó nói, ai cũng rõ ràng, Lâm Tinh Hà năm đó trộm đi Vô Nhai Tẫn, bị Lâm gia tông tộc đuổi giết, mà hắn lại biệt tâm biệt tích mấy mươi năm. Ngươi nói cho ta biết là hắn giết em trai ta, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Triệu Trường Không xoay người hướng ngoài cửa đi tới. Lâm Tinh Hà ban đầu ở Đãng Dương Sơn người bị thương nặng, sau đó bị Tư Nam Vũ Thần cứu, từ đó sau liền ở lại phủ Thuận Thân Vương. Ta hôm nay tới đây, chính là muốn nói cho ngươi, vụ án ta đã phá, như thế nào báo thủ, đó là ngươi chuyện của mình. Khánh Cách Uy Hảo xem Triệu Trường Không bóng lưng, sắc mặt tâm trầm. Mà tại chỗ cái khác Hồng Lư Tự quan viên, thời là đầy mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ban đầu Hồng Lư Tự Bắc Tề tiểu vương gia bị người ám sát, vậy mà cùng phủ Thuận Thân Vương có liên quan. Hồng Lư Tự thiếu khanh cùng Khánh Cách Uy Hảo cáo tử, mang theo thủ hạ quan viên vội vàng rời đi sân, đi tới ngoài cửa. Sau lưng những quan viên kia vẫn còn ở lẫn nhau gì thay, tựa hồ đối với hôm nay nghe được tin tức này cũng có vẻ hơi khiếp sợ. Hồng Lư Tự thiếu khanh trầm giọng phân phó nói, hôm nay các ngươi tất cả mọi người nghe được tin tức, toàn bộ cung cấp bản quan nát ở trong bụng, không phải nếu như các ngươi ai gặp gỡ bất chắc, đừng trách bản quan không có chuyện gì nhắc nhở trước các ngươi. Đám người vẻ mặt mẩn ra, hoảng hốt gật đầu, nặng hạ quan tuyệt đối giữ kín như bưng. Hồng Lư Tự thiếu khanh giao phó xong những lời này, hoảng hốt hướng ngoài Hồng Lư Tự đi tới. Mà Lâm Giang lịch tặc Lâm Tinh Hà cùng với Lâm gia Vô Nhai Tấn xuất hiện ở Thượng Kinh thành phủ Thuận Thân Vương tin tức cũng ở đây ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, ở toàn bộ ở trong kinh thành truyền ra. Ở Sa Lạc thành Lâm gia cũng nhận được tin tức, đang hỏa tốc tiến về thượng kinh thành. Lâm gia làm đại diện có danh vọng đại gia tộc, ở trong triều cũng có thế lực không nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong triều vạch tội Thuận Thân Vương nhúng tay những gia tộc khác sự vụ đấu trường, liền đưa tới hoàng đế trước mặt. Điều này làm cho hoàng đế giận tím mặt, nguyên bản nhận lấy lệnh nhạt thái tử Tư Nam Sóc Quang, lần nữa bị hoàng đế sủng tín. Tư Nam Sóc Quang nhân cơ hội lại phái người tố cáo mấy tên quan viên tham ô nhận hối lộ. Hơn nữa cũng cùng Tư Nam Vũ Thần lui tới rất thân. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tư Nam Vũ Thần trong tay liền hao tổn 10 vị 6 bộ cao quan, có thể nói là tổn thất nặng nề. Phủ Thuận Thân Vương, sảnh trước. Tư Nam Vũ Thần ngồi ở chỗ đó uống trà, mấy vị quan viên nóng nảy đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, một người trung niên quan viên hỏi, "Thuận Thân Vương, chúng ta sau đó nên làm thế nào cho phải? Bệ hạ đã xử trí chúng ta 10 vị cao quan, chúng ta đều sợ hãi cái này lửa đốt đến chính chúng ta trên thân a." Đám người đi theo gật đầu. Tư Nam Vũ Thần uống một hớp trà, thong dong điềm tĩnh. Nhìn trong lòng mọi người nóng nảy và phần, "Thuận Thân Vương, ngài ngược lại nói chuyện a." Tư Nam Vũ Thần buông xuống chung trà, "Bản vương trước nói qua, đứng lên bản vương chiếc thuyền này, nhớ lấy một chút, nhất định phải giữ mình trong sạch, lui về phía sau đại diện tình thế, sao có thể không có bọn ngươi cơ hội kiếm tiền, thế nhưng là ở loại này nhốt vào thời khắc, các ngươi trắng trợn vơ vét của cải sau đó lại làm cho bản vương cho các ngươi thu thập tàn cuộc, các ngươi ngược lại đánh một tay tính toán thật hay." Đám người bị nói mặt xấu hổ, mới vừa rồi trung niên quan viên còn nói thêm, "Thuận Thân Vương, chúng ta sau này tuyệt đối nghe ngài an bài, từ nay về sau tuyệt đối không còn tham ô nhận hối lộ, van cầu ngài nhất định phải mau cứu bọn ta a." Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, "Các ngươi tự cầu phúc đi, bản vương không có hoa các ngươi một lượng bạc, tự nhiên cũng không sẽ thay các ngươi đi cấp bệ hạ cầu tha thứ, nên thu liễm thu liễm, nếu là còn dám như vậy tùy ý làm sằng, chớ nói thái tử muốn bắt các ngươi, bản vương cũng sẽ không dễ tha bọn ngươi." Đám người lúc này quỳ xuống, "Thuận Thân Vương, cầu ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Chúng ta nguyện ý đem những năm này bạc toàn bộ giao cho Thuận Thân Vương xử trí." Thấy được bọn họ từng cái một hoảng hốt dáng vẻ, Tư Nam Vũ Thần khẽ miệng hơi giơ lên, "Không phải bản vương các ngươi phải bạc, mà là thay các ngươi giải quyết những chuyện này, diệt trừ những thứ kia chứng nhân, làm sao có thể không tốn bạc đâu." "Đúng đúng đúng, chúng ta sẽ đem toàn bộ bạc đưa tới." Đám người mặt mừng như điên. Sau đó những quan viên này rồi rít rời đi phụ Thuận Thân Vương. Bọn họ mới vừa rời đi, Lâu Kính Minh bóng dáng cũng đi vào, sắc mặt của hắn có vẻ hơi nghiêm trọng. Tư Nam Vũ Thần uống một hớp nước trà, ăn một miếng bánh ngọt, nói đùa, "Thế nào? Lâu thượng thư cũng bị người bạch tội nhận hối lộ, tìm bản vương đến giúp đỡ." Lâu Kính Minh cười một tiếng, "Vương gia nói đùa, đây là có nhìn hơn không nổi lão phu, mới có thể cảm thấy lão phu cũng giống những người kia bình thường ngu. Nếu không phải là vì chuyện này, kia Lâu thượng thư thế nào đột nhiên đến thăm?" Lâu Kính Minh thu hồi nụ cười, sắc mặt ngưng trọng nói, "Căn cứ lão phu tình báo, Lâm gia người đã đến Thượng Kinh." Nghe được tin tức này, Tư Nam Vũ Thần giống vậy nhíu mày. Tư Nam Vũ Thần nhìn về phía cái nào đó ẩn nút góc, "Đi ra đi." Nhất thời, một đạo bóng người từ ẩn nút trong góc đi ra. Lâu Kính Minh nhìn người tới, trầm giọng nói, "Lâm Tinh Hà, ngươi hay là mau sớm ra khỏi thành đi, ngươi bây giờ ở lại Thuận Thân Vương bên người, chỉ làm cho Thuận Thân Vương mang đến phiền toái." Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Lâm Tinh Hà. Lâm Tinh Hà trong ngực ôm một khối dùng bao bố bọc kiếm, không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Tư Nam Vũ Thần. Tư Nam Vũ Thần nói, "Lâu thượng thư nói không sai, ngươi rời đi trước đi." Vậy mà, Lâm Tinh Hà cũng là mặt lạnh nhạt, một mực ẩn nút không phải kế hoạch lâu dài, ta chính là rời đi, Thuận Thân Vương vẫn vậy sẽ bị Lâm gia vạch tội, không bằng đối mặt bọn họ, nếu hoàng thất không thể nhúng tay trong gia tộc chuyện, vậy thì do ta tới tự mình giải quyết chuyện này." Tư Nam Vũ Thần nhíu mày một cái, "Ngươi muốn như thế nào? Nghe nói Lâm Quan Đông lần này cũng sẽ đích thân tới trước, vậy liền cùng hắn tới một trận quyết chiến, giải quyết triệt để chuyện này." "Lâm Quan Đông thế nhưng là Lâm gia gia chủ, so ngươi sớm hơn bước vào thoát phản cảnh, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Người chết kia người, không là ta." Tư Nam Vũ Thần lúc này cười lớn, trên mặt thịt mỡ khẽ run, "Tốt, có ngươi những lời này, bản vương liền hoàn toàn yên tâm." Sau đó, Lâm Tinh Hà nhìn về phía một bên Lâu Kính Minh, "Còn mời Lâu thượng thư giúp ta chuyển giao phong thư này." Lâu Kính Minh tiếp nhận thư tín, gật gật đầu. Sau đó, Lâm Tinh Hà còn nói thêm, "Đúng, cái đó Định Quốc công chi tử Triệu Trường Không cũng không thể khinh thường, bên cạnh hắn giống vậy có thoát phàm cảnh cường giả bảo vệ." "Cái gì?" Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần cùng Lâu Kính Minh đều là cả kinh. Chương 197, không tin chương 197, không tin liên quan tới Triệu Trường Không bên người còn có một vị thoát phàm cảnh cao thủ tin tức, bọn họ hồn nhiên không biết. Tư Nam Vũ Thần chất vấn, "Người kia thoát phàm cảnh cao thủ là ai?" Lâm Tinh Hà lắc đầu, "Không biết, ta vốn định lẻn vào phủ Định Quốc công, lại phát hiện phủ Định Quốc công bên trong có thoát phàm cảnh cao thủ khí tức, vì không bại lộ thân phận, ta không thể làm gì khác hơn là rút về." Tư Nam Vũ Thần sắc mặt nghiêm trọng, "Nếu là như vậy, ngược lại còn không tốt giải quyết Triệu Trường Không." Lâu Kính Minh trầm giọng nói, "Triệu Dập trở lại, càng không dễ ra tay với hắn, muốn giết Triệu Trường Không, nhất định phải ở Triệu Dập trở lại trước." Tư Nam Vũ Thần suy tư chốc lát, "Lâm Tinh Hà cùng Lâm gia quyết chiến, Triệu Trường Không tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó, phái người giết hắn." Lâu Kính Minh sợ tái mặt, "Thuận Thân Vương, ngươi nhất định phải chém giết trước mặt mọi người Triệu Trường Không. Nếu là không có thể thành công, ngươi cùng Định Quốc công liền xem như hoàn toàn không nể mặt mũi." Tư Nam Vũ Thần ánh mắt lạnh băng, "Hắn phải chết, đến lúc đó đem chuyện này gài tang vật cấp Lâm gia, cho dù Triệu Dập trở lại, cũng cầm bản vương không có cách nào." Nghe vậy, Lâu Kính Minh cũng chỉ đành gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, Triệu Trường Không nếu là chết rồi, Triệu Dập cùng hoàng thất quan hệ cũng coi là hoàn toàn chặt đứt, đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Đem hai bên quyết chiến vị trí, định ở Mang Sơn. Sau đó, Lâu Kính Minh liền rời đi phủ Thuận Thân Vương, đi trước trong thành Lâm gia cứ điểm đưa tin. Mà Lâm Tinh Hà muốn cùng Lâm gia gia chủ Lâm Quan Đông quyết chiến tin tức, rất nhanh liền chuyển cả thành biết rõ. Thời gian đang ở 3 ngày sau mang sơn đỉnh. Ngắn ngủi mấy ngày, thượng kinh thành liền tới không ít tu giả. Rất nhiều khách sạn đều là đông đúc chật chội. Dù sao thoát phàm cảnh cao thủ giữa tỷ thí, có thể nói là trăm năm có gặp, rất nhiều tu giả đều là mộ danh mà tới. Bọn họ rối rít đều ở đây suy đoán, là Lâm gia đứng đầu lợi hại, hay là thiếu niên thành danh Lâm Tinh Hà tăng thêm một bậc. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đã là đi tới quyết chiến ngày. Mang Sơn ở vào thượng kinh thành phía tây, là thượng kinh thành gia đình hào phú chôn cố nhân nơi. Cho nên thường ngày điều này quan đạo gần như không có người nào. Sáng sớm, nguyên bản quặng quẽ trên quan đạo lại nhiều hơn không ít tu giả. Mục tiêu của bọn họ đều là một chỗ, đó chính là Mang Sơn đỉnh, chuẩn bị thưởng thức Lâm Tinh Hà cùng Lâm Quan Đông quyết chiến. Bởi vì đây là giang hồ cùng với giữa gia tộc cân đoán, cho nên triều đình cũng không nhúng tay chuyện này. Nơi này trừ giang hồ tu giả, gần như không có triều đình quan viên xuất hiện. Dĩ nhiên, trừ Triệu Trường Không, tiểu công gia đã dò xét tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện Tư Nam Vũ Thần phủ binh. Ở Mang Sơn lưng chừng núi chỗ quan cảnh đài, Trương Tấn bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người. Một thân áo xanh trường sam Triệu Trường Không khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt đám người, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, chuyện cũng an bài như thế nào. Trương Tấn không người đáp lại, đã làm xong. Sau đó, Triệu Trường Không hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này, Mang Sơn đỉnh, đại diện tu giả tụ tập, làm một hàng bóng người xuất hiện sau, nhất thời liền đưa tới hiện trường đám người chú ý, đám người rối rít nhìn, là một nhóm cầm trong tay trường kiếm tu giả. Cầm đầu chính là một vị ước chừng hơn 50 tuổi kiếm tu, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, cả người tản mát ra khí thế để cho người không dám nhìn thẳng. Đây là Lâm gia gia chủ, Lâm Quan Đông. Đã có người nhận ra thân phận của đối phương. Tới trước xem cuộc chiến phần lớn đều là trong giang hồ nhân vật có mặt mũi, rất nhiều cùng Lâm Quan Đông đã sớm quen biết. Không ít người cảm thán, Lâm Quan Đông đã sớm bước chân vào thoát phàm cảnh, kiếm pháp càng là đã sớm đăng phong tạo cực, trận chiến ngày hôm nay, sợ là kinh thiên hơn địa quỷ thần khiếp. Cũng có người rất không thèm, chỉ bằng cái đó Lâm gia phản đồ Lâm Tinh Hà, hắn tại sao có thể là Lâm Quan Đông đối thủ? Chính là, nghe nói cái đó Lâm Tinh Hà năm đó chạy trốn lúc người bị thương nặng, chính là may mắn bước chân vào thoát phàm cảnh, đó cũng là trong thoát phàm cảnh rất rươi, hắn liền cấp Lâm Quan Đông sách giày cũng không xứng. Một cái rất rươi, có thể để cho Lâm gia chủ tự mình ra tay chém giết, hắn phải biết đủ. Ha ha. Mọi người ở đây nghị luận lúc, đứng ở trong đám người một đạo bóng người, lại không thèm cười. Cái này đột ngột tiếng cười, nhất thời liền đưa tới chung quanh tu giả chú ý, đám người rối rít đem ánh mắt nhìn sang. Phát hiện đối phương là cái 40 tuổi người trung niên, mang theo một cái nón lá, không thấy rõ mặt, trong ngực ôm một tấm vải cái bọc vật. Ngươi là người phương nào? Nghe ngươi mới vừa rồi giọng điệu, ngươi phải không tin Lâm gia chủ năng chính tay đâm cái đó phản đồ. Người trung niên ánh mắt lãnh đạm, không tin. Cắt. Ha ha. Người trung niên trả lời, nhất thời dẫn chung quanh một trận hài hước. Liên cái đó Lâm Tinh Hà, một cái rác rưởi mà thôi, hắn tại sao có thể là Lâm gia chủ đối thủ? Ngươi không có nhìn Lâm Tinh Hà đến bây giờ cũng không dám ra ngoài hiện sao? Hắn đây chính là sợ. Loại này tham sống sợ chết quỷ nhát gan, nếu là ta thấy cái đó Lâm Tinh Hà, ta cũng có thể đánh hắn đầy đất xin tha. Nghe được lời của mọi người, người trung niên không có nói nữa một câu nói. Ánh mắt nhìn về phía xa xa kia một nhóm kiếm khách. Trong phút chốc, Lâm Quan Đông tung người nhảy một cái, bóng dáng xuất hiện ở Mang Sơn đỉnh một chỗ cự thạch trên. Ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, Lâm Tinh Hà, nếu đến rồi, vì sao không chịu hiện thân? Chẳng lẽ ngươi là không mặt mũi thấy ta cái này thúc phụ sao? Chẳng lẽ Lâm Tinh Hà cũng sớm đã đến rồi? Đột nhiên, hiện trường chư vị tu giả đều là nhìn về phía chung quanh, tìm Lâm Tinh Hà bóng dáng. Nhưng là các nàng trước giờ liền không có ra mắt Lâm Tinh Hà, tự nhiên không biết Lâm Tinh Hà dài hình dáng gì. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc, một đạo thanh âm ở trong đám người vang lên. Năm đó ta rời đi Lâm gia kiếm trùng một khắc kia, liền cùng Lâm gia không có chút quan hệ nào, thúc phụ gọi, lại là từ đâu mà tới? Đám người nghe được thanh âm, đều là cả kinh, rối rít nhìn về phía đám người phía sau. Ánh mắt rơi vào cái đầu kia đeo nó lá, trong ngực ôm một khối vải sáng người trung niên trên người. Người trung niên chậm rãi hướng phía trước đi tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể linh khí vận chuyển, một cỗ khí thế ngập trời cuộn trào. Hù dọa chung quanh tu giả rối rít tránh ra con đường. Ngươi là Lâm Tinh Hà? Mới vừa rồi còn tuyên bố phải đem Lâm Tinh Hà đánh đầy đất xin tha tu giả, sớm đã là hoảng hốt trợn to cả mắt. Nhất là cảm nhận được Lâm Tinh Hà tản mát ra uy áp khí thế. Mới vừa rồi châm chọc Lâm Tinh Hà những người này, hai chân mềm nhũn, đều là quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Trên mặt rêu cợt hài hước đã sớm biến mất không còn tăm hơi, bây giờ lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Quan Đông ánh mắt rơi vào Lâm Tinh Hà trên thân. Đột nhiên, trong ánh mắt lộ ra lau một cái sát ý, Lâm Tinh Hà chân đạp hư không, từng bước đi tới một khối khác cự thạch, vẫn là trong ngực ôm khối kia bố, lãnh đạm mang theo nó lá, đứng ở nơi đó. Trên người hắn phát tán đi ra khí thế, vậy mà không kém chút nào Lâm Quan Đông. Hắn chính là Lâm gia bỏ trốn Lâm Tinh Hà. Không nghĩ tới vậy mà như thế trẻ tuổi, tuổi như vậy đã là thoát phàm cảnh giới, thật không hổ là năm đó chấn động một thời thiếu niên thiên tài. Chương 198, Vô Nhai Tấn. Chương 198, Vô Nhai Tấn. Lâm Quan Đông ánh mắt ngưng lại, Lâm Tinh Hà, người rốt cuộc xuất hiện. Chậm rãi nâng đầu, Lâm Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lâm Quan Đông, ẩn nặc nhiều năm như vậy, ta cùng Lâm gia ân đoán, cũng là thời điểm nên thanh toán. Lâm Quan Đông trầm giọng nói, Lâm Tinh Hà, nể tình ngươi tu hành không dễ, đã bước vào thoát phàm cảnh, ta làm gia chủ có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở về Lâm gia, giao ra Vô Nhai Tấn, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ. Gia chủ, Nghe vậy, Lâm gia đám người rối rít khiếp sợ không thôi. Gia chủ, Lâm Tinh Hà là chúng ta Lâm gia phản đồ, càng là đưa đến Lâm gia nhiều người chết thảm kẻ cầm đầu, chúng ta không thể thả qua hắn. Có chút Lâm gia người hận không được đem Lâm Tinh Hà chém thành muôn mảnh. Ban đầu ở Đãng Dương Sơn bắt Lâm Tinh Hà quá trình bên trong, không ít Lâm gia người chết thảm. Những người này tính mạng cũng nên tính ở Lâm Tinh Hà trên đầu. Lâm Tinh Hà cười, không để ý đến chung quanh Lâm gia hậu bối thanh âm, mà là rêu cợt ánh mắt xem Lâm Quan Đông, trở về Lâm gia, giao ra Vô Nhai Thẫn, sau đó lại trở thành ngươi tu luyện Lô Đỉnh, phải không? Lời này vừa nói ra, Lâm Quan Đông ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Không ít người cũng là đầy mặt kinh ngạc, không biết Lâm Tinh Hà lời này là có ý gì. Lâm Tinh Hà chú ý tới Lâm Quan Đông đột nhiên biến hóa vẻ mặt, nhịn không được bật cười, đại gia không phải đều cho rằng ta là bỏ trốn Lâm gia sao? Hôm nay ta liền đem chân thật hết thảy cũng nói ra. Một kẻ Lâm gia hậu bối đứng dậy, Lâm Tinh Hà, ngươi ăn trộm Lâm gia Vô Nhai Tẫn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện không được? Lâm Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía tên kia Lâm gia hậu bối, sắc bén ánh mắt, hù dọa đối phương hoảng hốt lui về phía sau mấy bước. Hắn ánh mắt khinh thường nói, Vô Nhai Tẫn vốn là cha ta bội kiếm, ta lấy đi thuộc về cha ta vật, đảo biến thành ăn trộm, các ngươi suy luận thật đúng là ly kỳ. Lại một kẻ Lâm gia người phản bác, Vô Nhai Tẫn là Lâm gia chí bảo, lúc nào biến thành phụ thân ngươi cá nhân vật? Huống chi phụ thân ngươi đột phá thất bại mất mạng, cái này Vô Nhai Tẫn vốn là thuộc về Lâm gia. Lâm Tinh Hà nhìn về phía Lâm Quan Đông, cha ta rốt cuộc là thế nào mất mạng, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng nhất đi. Lâm Quan Đông ánh mắt lạnh băng, Lâm Tinh Hà, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết nắm chặt, vậy thì đừng trách ta không nhớ tới tình xưa. Đột nhiên, một cỗ kiếm khí bén nhọn ở Lâm Quan Đông quanh thân ngưng tụ. Mang Sơn đỉnh tuyết động ở kiếm khí kích động hạ rơi la trá, Lâm Quan Đông kiếm chỉ xẹt qua trường không, bên hông thoái ngọc kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm tích hơn 9 đạo băng vết nứt dâng lên u lam hàn quang, 50 trượng bên trong lá thông trong nháy mắt đeo đầy xương trắng. Phanh Lâm Tinh Hà lấy vải xám cái bọc rời ra trận đâm kiếm phong, vải bóc vết rách trố bắn tung tóe hỏa tinh. Hắn đạp treo ngược băng lang đội vàng thối lui, sau lưng 12 cây ngàn năm băng trụ bị truy kích kiếm khí đánh thành băng vụ. Người quan chiến nhóm rối rít chống lên linh khí hộ thuẫn, vẫn có người bị vẩy ra vụn băng cắt vỡ áo bảo. Đã nhiều năm như vậy, hay là chỉ biết trốn sao? Lâm Quan Đông xoay người bổ ra hình cái vòng kiếm cương, đỉnh núi đột nhiên dâng lên 18 đạo băng long vớn. Toái ngọc kiếm dẫn động vòi rồng hợp đây, mỗi điều băng long trong miệng cũng ngưng ra ba thước kiếm mang. Vải xám cái bọc đột nhiên hoành bung như roi, Lâm Tinh Hà ở băng nhận trong gió lốc xé ra lỗ hổng, vải bóc từng khúc băng liệt giữa. Ông, nón lá bị băng long ngậm kiếm mang trẻ thành hai nửa, Lâm Tinh Hà trên trán rũ xuống một luồng nhuốm máu tóc trắng. Toái ngọc kiếm lạnh lẽo xâm nhập phế phủ, để cho hắn nhớ tới Đãng Dương Sơn đêm đó đâm vào ngực 7 viên băng phách đinh. Lâm Tinh Hà cặp mắt trong phút chốc hoàn toàn đỏ đậm. A, một tiếng gầm lên, cái bọc rốt cuộc hoàn toàn nổ tung, Vô Nhai Tẫn đen nhánh thân kiếm chiếu ra đầy trời sao, kiếm lơi trô vẫn thạch chế tạo tinh quỹ đột nhiên chuyển động, trong phạm vi bán kính 10 dặm ánh trăng lại như lưu thủy hướng thân kiếm hội tụ. Lâm Quan Đông con ngươi chợt co lại, bị kia cổ lăng nhiên kiếm khí bức lui mấy chục bước. Ngân Hà chút xuống vậy kiếm rít, vọng về ở toàn bộ Mang Sơn. Vô Nhai Tẫn xẹt qua chân trời, cùng Thái Ngọc kiếm đụng nhau lúc tuôn ra hình tròn sóng khí. Hai kiếm giao kích chỗ, hỏa tinh trên không trung ngưng tụ thành hơi co lại tinh vân, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Cửu tiêu rồng ngâm. Lâm Quan Đông râu tóc đều dựng, Thái Ngọc kiếm biến ảo chín đầu băng tinh cự long, long chảo xé rách giữa, cả đỉnh núi cổ xưa bết kiếm đồng thời phun ra kiếm khí, hóa thành lồng giam chụp vào Lâm Tinh Hà. Vô Nhai Tẫn lại phát ra kiếm minh. Trên thân kiếm tinh quỹ đường vân tạo thành đầy đủ chu thiên. Phá quân. Theo quát chói tai, trung quanh cổ sáng hóa thành bảy trôi cự kiếm rơi xuống, băng long ở trong ánh sao bốc hơi, toái ngọc kiếm phát ra lưu ly vỡ vụn giòn vang. Lâm Quan Đông chợt lui 30 trượng, vai trái pháp bảo bị kiếm khí cắn nát. Lâm Tinh Hà bóng dáng lấp lóe, Vô Nhai Tẫn mũi kiếm chống đỡ ở Lâm Quan Đông cổ họng. Trong phút chốc, Lâm Quan Đông trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiện trường càng là yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều là khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Lâm Quan Đông thua. Lâm gia đám người càng là khó có thể tin trợn to cả mắt. Gia chủ, một ít Lâm gia trưởng bối tung người rút kiếm, mong muốn từ Lâm Tinh Hà trong tay cứu Lâm Quan Đông. Thế nhưng là, bọn họ như thế nào là thoát phàm cảnh cường giả đối thủ? Ông, một trận kiếm minh, đến không hết kiếm khí trên không trung hội tụ, cuốn qua hướng những thứ kia vọt tới Lâm gia kiếm khách. Đừng! Lâm Quan Đông lớn tiếng giống giận, vậy mà, hết thảy đều đã chậm. Kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ, trên không trung nổ lên một mảnh huyết vụ. Sau một khắc, những thứ này kiếm khách rối rít ngã trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Lâm Quan Đông ngạc nhiên xem những thứ kia chết đi Lâm gia kiếm khách, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Lâm Tinh Hà trầm giọng nói, nếu là lấy ngươi tự thân tu vi, muốn trở thành thoát phàm cảnh kiếm tu, đơn giản khó như lên trời, nhưng ngươi vì sao có thể có bây giờ thành tựu? Lâm Quan Đông, ngươi thật cho là ta Lâm Tinh Hà cái gì cũng không biết sao? Lâm Quan Đông vẻ mặt mẩn ra, thần sắc hắn kích động, nhìn trước mắt Lâm Tinh Hà, trên mặt lộ ra ấy nãy tỉnh. Là ngươi, vì thành tựu hôm nay thoát phàm cảnh tu vi, tự mình giết mình đại ca, cũng chính là phụ thân của ta, lợi dụng bí pháp rút đi hắn toàn bộ tu vi, ngươi nên không biết, ban đầu đã phát sinh hết thảy, đều bị ta tận mắt thấy. Lâm Quan Đông, nếu là nói mạo ngạn nhiên, thất tín bội nghĩa, ai có thể so sánh qua được ngươi? Ầm. Lời này vừa nói ra, tựa như kinh thiên cự lôi, chấn hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Lâm Quan Đông vậy mà sát hại huynh trưởng của mình. Khó trách Lâm gia thiên kiêu Lâm Tinh Hà lại đột nhiên phản bội Lâm gia, còn trộm đi Vô Nhai Tẫn, nguyên lai trong này vẫn còn có loại này bí ẩn không muốn người biết. Lâm gia còn sống những thứ kia kiếm khách, từng cái một phẫn nộ xem Lâm Tinh Hà gầm lên, "Lâm Tinh Hà, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, gia chủ của chúng ta như thế nào làm ra loại chuyện như vậy?" Lâm Tinh Hà không hề sốt ruột giết chết Lâm Quan Đông, mà là ánh mắt hài hước, phải không? Vậy ngươi ngược lại hỏi một chút gia chủ của các ngươi, có từng đã làm những thứ này táng tận thiên lương chuyện? Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Lâm Quan Đông trên thân. Lâm Quan Đông hốc mắt đỏ, hắn nặng nề gật đầu, đích thật là ta, tự tay giết đại ca của ta. Chương 199, nơi táng thân chương 199, nơi táng thân cái gì? Hiện trường đám người khiếp sợ, Lâm gia kiếm khách từng cái một khó có thể tin sững sờ ở tại chỗ. Lâm Quan Đông ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, năm đó Lâm gia kiếm chuẩn bị Đông Pha Ngô gia cùng với Lai Dương Vương thị mơ ước, để cho Lâm gia đem kiếm chủng mở ra, cung cấp ba nhà chung nhau sử dụng, kiếm chủng chính là chúng ta Lâm gia mạch sống chỗ, há có thể để cho người ngoài tiến vào ta Lâm gia kiếm chủng? Đại ca biết được chuyện này, tự mình tìm được gia chủ, phải dùng Lâm gia bí pháp giúp ta tăng cao tu vi, ta vốn không nguyện như vậy, thế nhưng là Lâm gia sống có lúc, ta không thể không làm như vậy. Ha 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 ha. Lâm Tinh Hà nhất thời cười lớn, hắn nhìn trước mắt Lâm Quan Đông, nói cách khác, là cha ta để ngươi giết hắn. Ngươi cảm thấy ta Lâm Tinh Hà cứ như vậy dễ gạt sao? Lâm Quan Đông trầm giọng nói, cái bí pháp này, nếu là hai bên không tình nguyện, căn bản là không có cách thi triển. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Hắn nói không sai, cái bí pháp này, nhất định phải hai bên đều tự nguyện mà làm, không phải đối phương cũng không cách nào đem tu vi chuyển tới tên còn lại trong cơ thể. Hơn nữa cái bí pháp này còn có một cái thiếu hụt chí mệnh, một khi lợi dụng bí pháp bước vào thoát phàm cảnh, suốt đời đều sẽ không cách nào lại tiến thêm chút nào tu vi. Đây cũng là vì sao gia chủ trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn vậy chỉ có bây giờ thoát phàm cảnh một tầng tu vi nguyên nhân. Lúc này, một lão giả từ trong đám người đi ra. Người tới là Lâm gia một vị trưởng bối. Tam gia gia. Nhìn người tới, Lâm Tinh Hà đầy mặt kinh ngạc. Nhất là ở mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, Lâm Tinh Hà có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương là thoát phàm cảnh một tầng, cái này cũng nói đối phương không có nói láo. Ông lão thở dài, hai tử, những năm này ngươi chịu khổ, cũng để cho ngươi đối Lâm gia sinh ra lớn như vậy hiểu lầm, nếu không phải vì bảo toàn Lâm gia, phụ thân ngươi cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Lâm Tinh Hà chất vấn, kia vì sao người chết kia người không phải hắn, mà là ta phụ thân? Bởi vì đây là phụ thân ngươi quyết định, ngươi thật sự cho rằng ngươi thúc phụ những năm này trong lòng là tốt rồi bị sao? Hắn mỗi ngày đều ở tự trách, qua nhiều năm như vậy, cũng một mực tại tìm ngươi. Tìm ta? Vì giết ta? Ông lão không nói gì, mà là khoát tay một cái. Nhất thời, mấy tên Lâm gia kiếm khách bắt được một người trung niên nam tử, đối phương quần áo lam lũ, hai tay hai chân đã bị phế, đem hắn nhét vào trên đất, ngươi còn nhận được người này? Lâm Tinh Hà nhìn về phía người kia, ánh mắt ngưng lại, tự nhiên nhận được, hắn chính là năm đó dẫn người tới giết ta người kia, cũng chính là hắn, ban đầu đánh vào ngực ta 7 viên băng phách đinh, còn nói cái này 7 viên băng phách đinh chính là Lâm Quan Đông giao cho hắn. Ông lão thở dài, nhìn về phía mặt đất người đàn ông trung niên, đưa ngươi trước nói chuyện, lặp lại một lần nữa. Người đàn ông trung niên lẩy bà lẩy bẩy mở miệng, là Đông Pha Ngô gia ban đầu phái người tìm ta, nói là cho ta một quyển huyền giai kiếm pháp, sau đó để cho ta giết chết Lâm Tinh Hà, đây hết thảy đều không phải là gia chủ ý tứ. Nghe vậy, Lâm Tinh Hà tâm thần rung một cái. Ông lão còn nói thêm, Lâm gia đang đuổi bắt ngươi quá trình bên trong, tử thương vô số, cái này cũng đưa đến Lâm gia không ít người xem ngươi là cựu địch, kỳ thực đây cũng là chúng ta mong muốn bảo vệ biện pháp của ngươi, chỉ có như vậy, những thứ kia mong muốn nhằm vào chúng ta Lâm gia cựu địch, mới sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Lâm Tinh Hà khẽ nhíu mày, hôm đó ta dù chạy trốn, nhưng là ta cũng không chém giết Lâm gia một người, tại sao tử thương vô số? Lâm Quan Đông vẻ mặt mẫn ra, ngươi nói gì? Những người kia không phải ngươi giết? Lâm Tinh Hà liếc mắt một cái Lâm Quan Đông, ngươi cho rằng ta giống như ngươi bình thường, sẽ đối với bản thân thân bằng hảo hữu ra tay sao? Ông lão bình tĩnh, lão phu hiểu, đây hết thảy sợ rằng đều là Đông Pha Ngô gia âm mưu, chúng ta đây đều là bên trên Đông Pha Ngô gia làm. Lâm Quan Đông sắc mặt quyết nhiên, Ngân Hà, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi nói đúng, ta không nên nghe theo đại ca đề nghị, ngươi giết ta đi. Gia chủ. Lâm gia đám người lúc này khẩn trương, từng cái một nắm thật chặt trường kiếm trong tay, mong muốn xuất thủ cứu Lâm Quan Đông. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta, ai cũng không cho tới, sau khi ta chết, Lâm gia hết thảy người đều muốn nghe theo Lâm Tinh Hà điều phái, hắn chính là nhiệm kỳ tiếp theo Lâm gia gia chủ. Đây là ta thiếu đại ca, hôm nay ta liền trả lại cho đại ca. Nói, Lâm Quan Đông bóng dáng tiến lên, ngực nhắm ngay Vô Nhai Tận Lưỡi kiếm đục vào. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho hiện trường không ít người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà, đang ở sau một khắc, Lâm Tinh Hà lại trực tiếp thu tay về trong Vô Nhai Tận. Lâm Quan Đông ánh mắt ngạc nhiên xem Lâm Tinh Hà. Lâm Tinh Hà không để ý đến đối phương, ta đối Lâm gia kiếm chủng không có hứng thú, ngươi đi đi, sau này ta Lâm Tinh Hà cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa. Ngân Hà. Lâm Quan Đông còn muốn nói gì? Lan. Lâm Tinh Hà trong mắt lạnh như băng nhìn sang. Lâm Quan Đông bất đắc dĩ cúi đầu, hắn rõ ràng bản thân cả đời này sợ là không chiếm được Lâm Tinh Hà tha thứ. Hắn chán nản hướng đi ông lão. Mấy tên trẻ tuổi hậu bối liền vội vàng tiến lên, dịu nhau Lâm Quan Đông rời đi. Lâm Tinh Hà nhìn một cái trong tay Vô Nhai Tẫn, đem thu bảo, đang muốn lúc rời đi, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, 10 năm biệt ly hai mong manh, chưa nói thường, đã đứt ruột. Trường đình cũ đường, nơi nào tìm Ô Lương? Tung gặp cố nhân đứng nhận sai, áo xanh cũ, phát như sương. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Đám người rối rít nhìn, chỉ thấy một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên lang, từng bước hướng đi mang sơn đỉnh. Trong miệng niệm tụng từ ngữ, cùng cái này cô mộ phần khắp nơi tiêu điều cảnh, rất là ứng hỏa. Lâm Tinh Hà ánh mắt cũng nhìn sang, cuối cùng rơi vào người thiếu niên kia lang trên thân. Thấy được thân ảnh của đối phương, Lâm Tinh Hà trên mặt lộ ra lau một cái vẻ hài hước, Triệu Trường Không. Hắn nhận ra đối phương, Người này không phải người khác, chính là Định Quốc công chi tử, Triệu Trường Không. Triệu Trường Không đứng ở đỉnh núi, nhìn cách đó không xa Lâm Tinh Hà, đã ngươi chuyện xử lý xong, bên kia đến nói một chút, giữa ta ngươi ân oán. Lâm Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn đối phương. Hắn rất hiếu kỳ, cái này Triệu Trường Không rốt cuộc dũng khí từ đâu tới, dám xuất hiện ở hắn Lâm Tinh Hà trước mặt. Dựa thai lắng nghe. Triệu Trường Không nói, 10 năm trước, ở trong kinh thành, một vị tên là A Hổ hộ vệ, vì cứu một kẻ ngụy tạo cha ta phong thư ông lão, bị một người giết chết. Không đợi Triệu Trường Không đem lời nói xong, Lâm Tinh Hà gật gật đầu, không sai, ta giết. Nghe được Lâm Tinh Hà tự mình thừa nhận, Triệu Trường Không nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn hỏi lần nữa, hay là 10 năm trước, Khánh Cách Nhi thái chết ở Hồng Lư tự? Không sai, cũng là ta giết. Lâm Tinh Hà trên mặt lộ ra lau một cái nét cười, Triệu Trường Không, người đều là ta giết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, biết vì sao ta hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Muốn giết ta? Không sai, hôm nay cái này mang sơn đỉnh, chính là ngươi Lâm Tinh Hà nơi táng thân. Chương 200, bảy trận chương 200, bảy trận ha ha. Lâm Tinh Hà cười, hắn ánh mắt hài hước xem Triệu Trường Không, vậy ngươi có biết vì sao ta phải đem chàng này quyết chiến đặt ở Mang Sơn? Triệu Trường Không khẽ to mày. Lâm Tinh Hà chỉ dưới chân mảnh rừng núi này, tiếp tục nói, bởi vì nơi này cũng đúng là ngươi Triệu Trường Không nơi táng thân. Kỳ thực ta không muốn giết ngươi, dù sao con người của ta duy nhất một chút yêu thích chính là thi tử. Chỉ ngươi mới vừa rồi kia thủ từ liền biết vô cùng tốt, nếu là giết ngươi, sau này có thể liền rốt cuộc đọc không tới cái loại đó tràn đầy ý cảnh từ ngữ. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Dứt tiếng, Triệu Trường Không sau lưng đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, đem Triệu Trường Không chắn sau lưng. Lâm Tinh Hà ánh mắt hài hước, không chút nào đem những người này để ở trong mắt. Một bước tiến lên trước, quanh mình kiếm khí chen chúc, hướng Triệu Trường Không trước mặt những người này quấn qua mà đi. Vậy mà, đang lúc này, những hộ vệ kia trong tay rối rít xuất hiện một tấm bùa chú. Phù lục chống rống tự nhiên ở trước mặt của bọn họ, tạo thành một đạo màu đỏ nhạt bình chướng. Phanh! Kiếm khí đụng vào những thứ này bình chướng, phát ra từng trận nổ vang, nhưng là lại không có thể phá vỡ những thứ này bình chướng phòng ngự. Lâm Tinh Hà nhất thời hứng thú, xem ra bảo vệ ở bên cạnh ngươi vị kia thoát phàm cảnh cường giả là một vị đạo sĩ, chỉ tiếc ở ta Vô Nhai Tận trước mặt, hết thảy phòng ngự đều là hư vọng. Chẳng qua là nháy mắt, Lâm Tinh Hà liền đã đến Triệu Trường Không trước mặt. Trong tay Vô Nhai Tận tản mắt ra lau một cái lưu quang, một kiếm chém về phía trước mặt bình chướng. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Đứng ở Triệu Trường Không trước mặt những hộ vệ kia, trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, có thậm chí khỏe miệng chảy ra vết máu. Bọn họ rối rít lui về sau hai bước, nhưng vẫn là đang khổ cực chống đỡ. Lâm Tinh Hà khẽ cau mày, ngược lại ta coi thường cái này đạo pháp bình chướng, một kiếm không phá, vậy liền tới thứ nhị kiếm. Trong phút chốc, Vô Nhai Tấn lần nữa tản mát ra lau một cái lưu quang. Vậy mà, không đợi Vô Nhai Tấn chém ra, Triệu Trường Không trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, bảy trận. Đột nhiên, chung quanh những tu giả kia trong lao ra đoàn người. Trong tay bọn họ lấy ra cờ xí, hung hăng đâm vào mặt đất. Thiên địa chớp mắt biến sắc, nguyên bản sáng ngời bầu trời ảm đạm xuống, chung quanh cuồng phong gào thét, sấm vang lấp loé. Lâm Tinh Hà ánh mắt ngưng lại. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao Triệu Trường Không dám lên trước muốn chết. Đây là đặc biệt vì dẫn dụ hắn tiến vào trận pháp trung tâm. Cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, Lâm Tinh Hà bóng dáng nhanh chóng rút lui, trong tay Vô Nhai Tận chém về phía chung quanh trận pháp. Nhưng là để cho Lâm Tinh Hà không nghĩ tới chính là, hắn Vô Nhai Tận căn bản là không có cách trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp. Xiu xiu, bốn phía trận pháp không gian không ngừng ngưng kết ra từng thanh lưỡi đao sắc bén, đâm về phía trong trận pháp Lâm Tinh Hà. Lâm Tinh Hà không ngừng tránh né, sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng. Toái Tinh Sông, một tiếng gầm lên, Lâm Tinh Hà bóng dáng đột nhiên bay lên trời, sắc trời trở nên càng thêm ảm đạm, phảng phất là đêm tối dáng lâm ngân hà vỡ vụn. Trận pháp tựa hồ gánh không được cỗ này hùng mạnh đánh bảo, xuất hiện từng trận vỡ vụn thanh âm. Một ít trận pháp sư càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẻ mặt trở nên hề bại suy sụp, khổ sở chống đỡ. Nếu là trở lại một yếm, trận pháp này tất nhiên sẽ bị Lâm Tinh Hà phá vỡ. Vậy xem những tu giả kia, từng cái một khiếp sợ không thôi. Bọn họ thán phục với Lâm Tinh Hà mới vừa rồi thi triển kiếm pháp, tựa như tiên nhân giáng lâm bình thường. Loại lực lượng kia, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lâm Tinh Hà đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, trong ánh mắt mang theo lau một cái hài hước. Triệu Trường Không, linh huyền dưới đều là run rế, thoát phàm dưới đều vì phàm trần. Hôm nay ta biến để ngươi thấy rõ ràng, thoát phàm cảnh cường giả, không phải dựa vào nhân số là có thể thủ thắng. Lâm Tinh Hà bóng dáng nhanh chóng xông về Triệu Trường Không, trong tay Vô Nhai Tẫn nhắm thẳng vào Triệu Trường Không cổ. Phanh! Đột nhiên, làm Vô Nhai Tẫn tiếp xúc được trận pháp một khắc kia, trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Trung quanh những thứ kia trận pháp sư, từng cái một té xuống đất, suy yếu không dứt. Ngăn ở Triệu Trường Không trước mặt những hộ vệ kia, như lâm đại địch, bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Triệu Trường Không trường đao trong tay rút ra, bóng dáng bay lên không. Thiên Xương Hàn Nguyệt Trảm, một tiếng gầm lên, một đao hướng Lâm Tinh Hà chặt chém mà ra. Nhiệt độ trung quanh phảng phất trong phút chốc xuống tới băng điểm. Gió tuyết trên không trung ngưng kết, một đạo lóe hàn quang lưới đao từ trên trời giáng xuống. Ầm. Vô Nhai Tấn đâm rách những hộ vệ này trước mặt đạo pháp bình chướng, chạm mặt cùng Triệu Trường Không lưới đao đánh vào nhau. Năng lượng to lớn bao táp, hướng bốn phía quét tán. Kia mười mấy tên hộ vệ trong nháy mắt bị khí lãng hất bay ra ngoài, vẻ mặt hề bại, sắc mặt trắng bệnh. Triệu Trường Không lui về sau mười mấy bước, đơn đao xuống đất, chống đỡ thân thể của mình. Lâm Tinh Hà giống vậy bị đẩy lui mấy thước khoảng cách. Hắn cúi đầu nhìn một cái vai trái của mình, một cái đỏ tươi lỗ lộ ra đặc biệt bắt mắt. Không sai, trải qua hai trọng bình chướng suy yếu, Triệu Trường Không mới vừa rồi một đao để cho Lâm Tinh Hà bị thương. Lâm Tinh Hà cũng không có quá để ý, mà là tò mò nhìn về phía Triệu Trường Không, 16 tuổi linh huyền cảnh, dùng thiên tài hai chữ để hình dung ngươi không có chút nào quá đáng, chẳng qua là, ngươi không có cơ hội lại tiếp tục sống tiếp. Vậy nhưng chưa chắc. Đang ở Lâm Tinh Hà tính toán ra tay lúc, một đạo thanh âm tại sau lưng Triệu Trường Không vang lên. Nháy mắt, một kẻ người mặc đạo bào người trung niên đứng ở Triệu Trường Không trước mặt. Nhìn ngươi tới, Lâm Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, ngươi chính là cái đó ở phủ định quốc công thoát phàm cảnh tu giả. Bần đạo Ngô Chí Siêu. Lâm Tinh Hà cau mày, ngươi là Tử Kim Quan cái đạo sĩ kia? Là bần đạo. Lâm Tinh Hà kiếm chỉ Triệu Trường Không, ngươi cho là chỉ bằng một mình ngươi mới vừa bước vào thoát phàm cảnh đạo sĩ, là có thể ngăn được ta sao? Ngô Chí Siêu cười nhạt, thí chủ, ngươi cũng đã biết bần đạo vì sao thời gian này mới xuất hiện. Lâm Tinh Hà quan sát bốn phía, rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện, cả tòa núi không gian tựa hồ cũng đang lặng lẽ biến hóa, ngươi vừa rồi tại truyền đạo nhà trận pháp. Không sai. Nếu là bố trí quá sớm, tất nhiên sẽ bị ngươi phát hiện, cho nên, tiểu công gia liền nghĩ ra cái biện pháp này, hấp dẫn chú ý của ngươi lực, để ngươi không rảnh cảm nhận không gian chung quanh biến hóa. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, Lâm Tinh Hà, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đột nhiên, Lâm Tinh Hà bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, một kiếm hướng Triệu Trường Không ngực đâm tới. Chính là chết, hắn cũng phải đem Triệu Trường Không chém giết ở đây. Đối mặt Lâm Tinh Hà công kích, Triệu Trường Không không tránh không né. Nô Chí Siêu chẳng qua là bóp lấy đầu ngón tay. Trong phút chốc, mặt đất chui ra mấy chục điều đỏ thắm xích sắt bên trên trải rộng màu vàng phù lục, quấn quanh ở Lâm Tinh Hà thân thể. Hắn cả người xông ra kiếm khí. Phanh! Xích sắt đột nhiên vỡ vụn. Thế nhưng là, cái này liên tục không ngừng xích sắt, để cho Lâm Tinh Hà căn bản là không có cách đến gần Triệu Trường Không. Lâm Tinh Hà một kiếm chém ra, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt ngưng kết ra mấy đạo thân kiếm, phân biệt từ bất đồng phương hướng đâm về phía Triệu Trường Không. Chương 201, tự bạo chương 201, tự bạo Ngô Chí Siêu lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chống rông xuất hiện ở mấy đạo bát quái bình chướng, ngăn trở những thứ này đâm tới thân kiếm. Cùng lúc đó, ở Lâm Tinh Hà đặt chân nơi, một cái cực lớn bát quái trận xuất hiện. Bát quái trận xoay tròn, ở Lâm Tinh Hà chúng quanh tạo thành mấy đạo kim quang, tạo thành một cái nhà tù, đem Lâm Tinh Hà giam ở trong đó. Lâm Tinh Hà lại là một kiếm chém ra. Thế nhưng là, trải qua hai trận chiến đấu, trong cơ thể hắn linh lực còn dư lại không nhiều, một kiếm này căn bản không có thể phá vỡ cái này nhà tù. Mặt đất cũng đồng thời chui ra đến không hết đỏ thắm xích sắt. Không gian bốn phía ngưng kết ra vô số băng lũ. Trong nháy mắt cuốn qua hướng nhà tù trong Lâm Tinh Hà. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Lâm Tinh Hà sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng là khó thoát bị thương số mạng. Mấy viên băng nhũ đâm vào đến Lâm Tinh Hà trong cơ thể, giá rét thấu xương khí tức trong nháy mắt chui vào kinh mạch của hắn. Lâm Tinh Hà còn chưa tới kịp đem những kinh mạch này trong hàn khí phong tỏa, mặt đất màu đỏ tươi xích sắt liền đem hắn thân thể bức vàng khóa ngồi trên mặt đất, hơn nữa còn đang không ngừng khóa chặt. A! Lâm Tinh Hà giống giận, toàn thân nổi gân xanh, muốn tránh thoát chung quanh trói buộc. Thế nhưng là, chung quanh những thứ kia màu đỏ tươi xích sắt lại vững vàng đem Lâm Tinh Hà trấn áp tại mặt đất. Triệu Trường Không giơ lên trường đao, đi về phía những thứ kia màu vàng cột ánh sáng. Nô Chí Siêu thời là đi theo Triệu Trường Không bên người. Lâm Tinh Hà nằm trên mặt đất, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng vang lên, thoát phàm cảnh lại làm sao, bây giờ không giống nhau bị ta trấn áp ở đây. Nếu là không có bọn họ giúp một tay, ngươi bây giờ đã là một bộ tử thi. Triệu Trường Không cúi đầu xem Lâm Tinh Hà, rơi vào ta bấy dập, đó là bởi vì ngươi ngu, không oán được người khác. Nói, Triệu Trường Không lúc này đem trường đao chém xuống. Ngân Hà. Tại sau lưng Triệu Trường Không, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là Lâm Quan Đông, tay hắn cầm vãi ngọc kiếm, hướng trận pháp vọt tới. Nô Chí Siêu xoay người nhìn, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái càn khôn bình chướng hiện lên, ngăn trở Lâm Quan Đông bóng dáng. Lâm Quan Đông mắt thấy Triệu Trường Không trường đao trong tay rơi xuống, nhất thời trợn to cả mắt, đừng. Thế nhưng là, Triệu Trường Không trường đao đã rơi xuống. Bất quá, Lâm Tinh Hà dù sao cũng là thoát phàm cảnh kiếm tu, hắn đem hết toàn lực, ở quanh thân tạo thành một đạo kiếm khí, đón Triệu Trường Không trường đao đục vào. Phanh! Kiếm khí vỡ vụn, trường đao vẫn vậy rơi xuống, bất quá vết đao lại phát sinh chết đi. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp rơi vào Lâm Tinh Hà vai phải. Nhất thời, máu tươi văng lên. Lâm Tinh Hà một con cánh tay bị Triệu Trường Không trường đao nhất thể chém gục. Đột nhiên, Lâm Tinh Hà cả người run lên, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch. Lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngăn lại cánh tay phải gãy lìa vết thương, ngăn cản máu tươi chảy xuôi. Thấy được cánh tay phải của mình thiếu sót, Lâm Tinh Hà mặt mũi dữ tợn. Hắn đột nhiên nâng đầu, linh lực trong cơ thể điên cuồng tiết ra ngoài. Triệu Trường Không cau mày, một đao này, nhiều lắm là coi như là lợi tức, hôm nay ai cũng không cứu được tính mạng của ngươi. Dứt tiếng, Triệu Trường Không lần nữa nắm chặt cán đao, một thanh trường đao tản mát ra ánh sáng màu trắng, hướng Lâm Tinh Hà đầu chém xuống. Một đao này, Triệu Trường Không dùng sức toàn lực, hàm chứa đối A Hổ thiếu sót, cùng với đối A Hổ toàn bộ tư niệm. Ngân Hà, nhị thúc tới cứu ngươi. Lâm Quan Đông lần nữa vọt tới, hắn toàn lực chém ra một kiếm, bổ ra ngăn ở trước mặt bình chướng. Thấy được chung quanh cuốn tới màu đỏ tươi xích sắt, Lâm Quan Đông cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, linh lực trong cơ thể cũng ở đây trong thời gian ngắn trở nên nóng nảy không chịu nổi. Cảm nhận được cỗ này nóng nảy linh lực, Nô Chí Siêu cùng Lâm Tinh Hà đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vọt tới Lâm Quan Đông, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khó tin. Nô Chí Siêu không đợi Triệu Trường Không trường đao rơi xuống, kéo Triệu Trường Không cánh tay, lúc này tung người rời đi, không tốt, hắn muốn tự bạo. Triệu Trường Không tâm thần rung một cái, thông suốt nhìn về phía sau lưng vọt tới Lâm Quan Đông. Hắn có thể thấy rõ ràng, đối phương trên mặt quyết nhiên chi sắc. Lâm Tinh Hà bị trấn áp trên mặt đất, đồng dạng là khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, hắn lên tiếng hô hào, ta cùng Lâm gia đã không có quan hệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Lâm Quan Đông không có trả lời, mà nhìn về phía Lâm Tinh Hà ánh mắt chỉ có thiếu sót. Một giây kế tiếp, còn không đợi mọi người chung quanh phục hồi tinh thần lại, một đạo bạch quang đột nhiên ở Lâm Quan Đông thân thể tản mắt ra. Bạch quang chói mắt, đâm tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Phản phất hết thảy chung quanh đều ở đây trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một chút khoảng cách quá gần vây xem đám người, bị những ánh sáng này cắn nuốt, chẳng qua là nháy mắt, liền đã biến thành tro bay. Có người muốn chạy trốn, lại phát hiện đã chậm, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng đối mặt tử vong. Ầm. Làm một trận sóng khí từ Lâm Quan Đông làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, lúc này mới vang lên một trận ầm vang. Bầu trời mây đen bị triệt để xua tan. Bên ngoài 100 dặm, cũng có thể nhìn đến đây sáng lên một trận bạch quang. Bạch quang nuốt sống toàn bộ mang sơn đỉnh. Mà hết thảy này, Triệu Trường không nhìn rõ ràng, cũng đúng thoát phàm cảnh cường giả, lần nữa có nhận biết. Hắn ở Ngô Chí Siêu dưới sự bảo vệ, cũng không có bị thương, nhưng là toàn bộ mang sơn đỉnh đều bị mới vừa rồi bạch quang san thành bình địa. Hắn trên không trung thấy được, Trương Tấn mang theo người đã rời đi mang sơn đỉnh. Đây cũng là để cho Triệu Trường không thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là, bọn họ trấn áp Lâm Tinh Hà trận pháp kia, cũng bị mới vừa rồi sóng khí toàn bộ trấn vỡ. Triệu Trường không thấy được một đạo bóng người từ mang sơn đỉnh trong cho bụi vọt ra, hướng thượng kinh thành phương hướng mà đi. Hắn ánh mắt ngưng lại, Lâm Tinh Hà còn chưa có chết. Ngô Chí Siêu mang theo Triệu Trường không hướng Lâm Tinh Hà chỗ chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo. Thế nhưng là, Lâm Tinh Hà vốn là kiếm tu, tốc độ vốn cũng không phải là đạo tu có thể sánh bằng. Khi bọn họ đuổi kịp thượng kinh thành phương hướng lúc, sớm đã là không thấy Lâm Tinh Hà tung tích. Bất quá, Lâm Tinh Hà bây giờ người bị thương nặng, Triệu Trường không biết, đối phương chỉ có thể có một chỗ có thể đi. Không có chút nào do dự, Triệu Trường không cùng Ngô Chí Siêu đi tới phủ Thuận Thân Vương ngoài cửa. Lúc này, phủ Thuận Thân Vương sảnh trước, Lâm Tinh Hà máu me khắp người, lảo đảo vào. Đang nóng nảy chờ đợi Tư Nam Vũ Thần, khi nhìn đến một màn này sau, lúc này xuống tới, Lâm Tinh Hà, ngươi làm sao vậy? Ai đem ngươi thương thành như vậy? Cái đó Triệu Trường không đâu? Hắn chết rồi không có. Trung quanh nghe được động tĩnh hộ vệ, cũng rối rít vọt lên hết sức. Thấy được Lâm Tinh Hà trọng thương, đều là mặt khiếp sợ. Lâm Tinh Hà sắc mặt tái nhợt, vẫn không nói gì, liền ngã ở trong vũng máu, ngất đi. Thấy được chết ngất Lâm Tinh Hà, Tư Nam Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, còn đứng được ra đó làm gì? Nhanh đi gọi thái y tới. Nặng. Một gã hộ vệ vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi. Sau đó hắn lại phân phó nói, phái người đi mang sơn dò xét tin tức, ta muốn biết Triệu Trường không tình huống bây giờ. Nặng. Lại là một gã hộ vệ hoảng hốt rời đi. Bất quá, ngoài cửa lại đột nhiên lại xông vào một gã hộ vệ, hắn ánh mắt hoảng hốt, vương gia, không, không xong. Chương 202, nhanh cứu bản vương. Chương 202, nhanh cứu bản vương. Tư Nam Vũ Thần lạnh giọng chất vấn, chuyện gì? Tên hộ vệ kia chỉ ngoài cửa, Triệu Trường không mang theo một cái đạo sĩ đi tới ngoài cửa phủ, bảo là muốn chém giết Lâm Tinh Hà, nếu là có người ngăn trở giết không cần hỏi. Ngươi nói gì? Tư Nam Vũ Thần sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, Triệu Trường không vậy mà không có chết, hơn nữa hắn lại vẫn dám xông vào phủ Thuận Thân Vương, đây quả thực là đem hắn cái này Thân Vương mặt mũi dẫm ở trên đất, hắn làm sao có thể nhẫn? Lúc này hướng ngoài cửa đi tới. Lúc này, Triệu Trường không cùng Ngô Chí Siêu đã đứng ở ngoài cửa. Mười mấy tên hộ vệ đưa bọn họ ngăn ở nơi đó, mắt lom lom nhìn chăm chú bọn họ. Triệu Trường không nhìn một cái phủ Thuận Thân Vương cổng, hướng bên trong đi tới. Đứng lại. Một gã hộ vệ rút ra bội đao, sắc mặt lạnh lùng, nếu là tiến lên nữa một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy mà uy hiếp của bọn họ không có nửa điểm tác dụng. Triệu Trường không vẫn vậy đi về phía trước, cản bọn họ lại, am hiểu phụ thân vương người, giết không cần hỏi. Nặng. Nhất thời, mọi người đều là đem bên hông bội đao rút ra. Không muốn chết, tránh ra. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, quét mắt trước mắt hơn 10 đạo bóng người. Triệu Trường không, ngươi là quốc công chi tử lại làm sao? Ngươi phải rõ ràng một chút, nơi này là phụ Thuận Thân Vương, ngươi dám miệt thị hoàng thất, đó là tội chết. Đột nhiên, Triệu Trường không một đao chém vào đi ra ngoài. Trước mắt nói chuyện hộ vệ trong nháy mắt bị sợ hết hồn, hoảng hốt về phía sau rút lui. Thế nhưng là vẫn là muộn một bước. Tên hộ vệ kia cái chán bị Triệu Trường không trường đao chém ra một cái lỗ, nhất thời máu tươi chảy ròng, thẳng tăm tắp ngã trên mặt đất. Trước mắt những hộ vệ này đều là mặt khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Trường không vậy mà thật dám đối với bọn họ ra tay. Phải biết, nơi này chính là phụ Thuận Thân Vương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này hành hung. Những hộ vệ này bị Triệu Trường không ánh mắt lạnh như băng dọa cho không dám lên trước. Trên Triệu Trường không trước một bước, những người này liền lui về phía sau một bước, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bản thân căn bản không phải Triệu Trường không đối thủ. Dám ở ta phụ Thuận Thân Vương hành hung, Triệu Trường không, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm từ trong phủ truyền ra, đồng thời còn nương theo lấy một trận sốc xếp tiếng bước chân. Rất nhanh, mấy chục tên phủ binh bỏ ra, đem Triệu Trường không hai người vây vào giữa. Mà ở ngoài cửa phủ trên bậc thang, Tư Nam Vũ Thần thình lình đứng ở nơi đó, thân thể mập mạp lộ ra đặc biệt sương mù, ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú Triệu Trường không. Triệu Trường không trầm giọng nói, Tư Nam Vũ Thần, đem cái đó Lâm Tinh Hà giao ra đây. Tư Nam Vũ Thần cười lạnh, ta dựa vào cái gì giao ra đây cho ngươi? Triệu Trường không, ngươi lại là cái thá gì? Ta là Thân Vương, ngươi bất quá là hoàng thất chúng ta thần tử mà thôi, ngươi phải rõ ràng thân phận của chính ngươi. Triệu Trường không đao chỉ Tư Nam Vũ Thần, ta lặp lại lần nữa, đem người giao ra đây. Tư Nam Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, ta cũng chỉ nói một lần, Lan. Triệu Trường không nắm thật chặt cán đao, tiếp tục hướng cửa phủ đi tới. Tư Nam Vũ Thần ánh mắt âm trầm, truyền mệnh lệnh của ta, tự tiện xông vào vương phủ người, tại chỗ giết chết. uy vũ thanh âm ở chung quanh vang lên. Mấy chục tên phủ binh rối rít rút vũ khí ra, rất có phải hướng Triệu Trường Không hai người ý xuất thủ. Triệu Trường Không vẫn không có dừng bước lại. Một kẻ phủ binh hướng Triệu Trường Không thân thể chém tới. Thấy có người ra tay, cái khác phủ binh cũng rối rít xông tới. Triệu Trường Không cơ múa trường đao trong tay, ngăn trở chung quanh vung chém tới vũ khí. Cùng lúc đó, Triệu Trường Không một quyền đập ra, Cửu Tiêu Long Ngâm quyền. Trong phút chốc, một tiếng long ngâm gào thét lên, một cái lây khí hóa hình hàng dài cuốn qua hướng đám người chung quanh. Xông lên phía trước nhất những thứ kia phủ binh, bóng dáng trong nháy mắt té bay ra ngoài, hung hăng đện xuống đất, miệng phun máu tươi, tạm thời không có phản kháng đường sống. Cái khác phủ binh cũng rối rít xông về Triệu Trường Không. Triệu Trường Không tung người nhảy lên, một đao chém xuống, một cỗ mênh mông đao khí gào thét rơi vào trong đám người. Nhất thời, lại là một mảnh phủ binh ngã trên mặt đất. Đối với cái khác phủ binh, Nô Chí Siêu ngón tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất chớp mắt xuất hiện từng cái một màu đỏ tươi xích sắt, trực tiếp đem những thứ này phủ binh trói buộc ở một bên không thể động đậy. Thấy cảnh này, đứng ở cửa phủ Tư Nam Vũ Thần, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Không có những thứ này phủ binh ngăn trở, Triệu Trường Không từng bước đi lên nấc thang. Tư Nam Vũ Thần bị một màn trước mắt sợ hết hồn, hắn hoảng hốt chân sau mấy bước. Những hộ vệ kia rồi rít ngăn ở Tư Nam Vũ Thần trước mặt, tính toán ngăn lại không ngừng đến gần Triệu Trường Không. Thế nhưng là, những người này ở đây Triệu Trường Không trước mặt, không đáng kể chút nào. Triệu Trường Không chẳng qua là một cái ánh mắt, liền đem một gã hộ vệ hù dọa ngã ngồi trên mặt đất. Tư Nam Vũ Thần mặc dù hoảng hốt, nhưng là hắn càng thêm phẫn nộ, chỉ Triệu Trường Không nói, "Triệu Trường Không, ngươi phải biết ngươi đang làm gì. Tự tiện xông vào thân vương phủ đệ, coi như phụ thân ngươi là Triệu Dập, bệ hạ cũng không thể nào bỏ qua cho ngươi." Triệu Trường Không ngẩng đầu nhìn về phía cái đó phụ thuận thân vương bảng hiệu, giơ tay lên chính là một đao. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phụ thuận thân vương bảng hiệu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rơi mất đầy đất. Nếu không phải Tư Nam Vũ Thần trốn đủ nhanh, sợ rằng bản thân cũng phải bị những thứ này bảng hiệu bá vụ đập thành trọng thương. Triệu Trường Không, ta phải đi bệ hạ nơi đó cáo ngươi. Ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Tư Nam Vũ Thần phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường Không. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, "Tư Nam Vũ Thần, ta vốn không ý đối địch với ngươi, nhưng ngươi lại từng bước bức bách ta, thậm chí sát hại bên cạnh ta thân nhân, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi thân vương liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Triệu Trường Không nói cho ngươi, người khác sợ ngươi thân phận địa vị, ta Triệu Trường Không không sợ." Trên người của hắn đã tản ra sát ý, một đao chém về phía Tư Nam Vũ Thần. Đối mặt Triệu Trường Không một đao này, Tư Nam Vũ Thần lúc này bị sợ choáng váng, thậm chí cũng quên đi tránh né. Bảo hộ ở bên người hộ vệ liền đội vàng tiến lên, thay Tư Nam Vũ Thần ngăn trở một đao này. Máu tươi trong nháy mắt phun ở Tư Nam Vũ Thần trên mặt. Tư Nam Vũ Thần vẻ mặt ngẩn ra, đầy mặt khiếp sợ. Mới vừa rồi một đao kia, nếu không phải là có người bảo hộ ở trước mặt của hắn, hắn không chết cũng phải trọng thương. Tư Nam Vũ Thần không nghĩ tới, Triệu Trường Không vậy mà thật dám giết bản thân. Sắc mặt của hắn lộ ra hết sức khó coi, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý giá. Vừa lúc đó, một trận tiếng vó ngựa trên đường phố vang lên, sau đó chính là chỉnh tề bước chân. Chỉ thấy xa xa trên trăm danh thành phòng kỵ binh vọt tới, ở sau lưng của bọn họ chính là mấy trăm người thành phòng doanh binh lính, cùng với còn có đại lý tự quan sai, bọn họ đem toàn bộ đường phố vây nước chảy không lọt. Ở phía trước bọn họ còn có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Màn xe mở ra, một đạo thương lao bóng người xuống xe ngựa. Nhìn người tới, Tư Nam Vũ Thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, "Lâu thượng thư, nhanh cứu bản vương." Người tới không phải người khác, chính là đại diện hộ bộ thượng thư, Lâu Kính Minh. Lâu Kính Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía máu me khắp người Triệu Trường Không, trầm giọng nói, "Triệu Trường Không, ngươi còn không nhanh lên bó tay chịu trói." Chương 203, tình thế chắc chắn phải chết. Chương 203, tình thế chắc chắn phải chết. Triệu Trường Không nhìn về phía Lâu Kính Minh, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc. Tư Nam Vũ Thần trên mặt vẻ sợ hãi biến mất vô ảnh vô tung, hắn hài hước nói, "Triệu Trường Không, ngươi đã không đường có thể lui, thúc thủ chịu trói đi." Triệu Trường Không không để ý đến Tư Nam Vũ Thần, mà là trầm giọng nói, "Lâu Kính Minh, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà bản thân đưa tới cửa, nếu như vậy, vậy liền cùng nhau đưa ngươi ta giữa ân oán vì vậy kết thúc đi." Ha ha. Lâu Kính Minh nhịn cười không được, "Triệu Trường Không, nơi này có mấy ngàn danh tướng sĩ, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng mình, hơn nữa ta đã thượng thư bệ hạ, tấu rõ ràng chuyện này, tin tưởng bệ hạ bây giờ đã được đến tin tức, Triệu Trường Không, kết thân vương ra tay, chính là phụ thân ngươi Triệu Dập ở, hắn cũng không giữ được ngươi." Triệu Trường Không ánh mắt kiên định, "Vậy liền chiến đi." Dứt tiếng, Triệu Trường Không xoay người lại một cái, xông về Tư Nam Vũ Thần. Thấy được Triệu Trường Không lại vẫn không chịu bó tay chịu trói, lúc này cả giận nói, "Đem phản tặc bắt lại." Nhất thời, mấy ngàn tên lính rối rít hướng Triệu Trường Không phương hướng phóng tới. Tư Nam Vũ Thần không nghĩ tới Triệu Trường Không còn dám ra tay, đem hộ vệ đẩy hướng Triệu Trường Không, xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hắn đủ kịch thân thể, làm sao có thể chạy qua Triệu Trường Không? Còn không có rời đi hai bước, một thanh trường đao đã là chống đỡ ở Tư Nam Vũ Thần cổ. Trong phút chốc, Tư Nam Vũ Thần bị hù dọa hồn phi phách tán. Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng vang lên, "Còn dám tiến lên trước một bước, ta liền chém hắn." Nguyên bản xông về cửa phủ những binh lính kia, rối rít ngừng lại. Từng cái một không dám liều lĩnh manh động. Lâu Kính Minh ánh mắt ngưng lại, "Triệu Trường Không, ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì. Ngươi dám đả thương Thuận Thân Vương, vậy ngươi đó là một con đường chết." Triệu Trường Không không để ý đến Lâu Kính Minh uy hiếp, xem sợ tè ra quần Tư Nam Vũ Thần, để cho người đem Lâm Tinh Hà mang ra. Tư Nam Vũ Thần lúc này nhìn về phía một bên hộ vệ, "Còn nỡ ra làm gì? Đem Lâm Tinh Hà mang tới." Hộ vệ hoảng hốt gật đầu, liền lăn một vòng hướng hậu viện chạy đi. Rất nhanh, mấy tên hộ vệ mang cụt tay Lâm Tinh Hà xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Lâm Tinh Hà lúc này đã từ đang ngủ mê man tỉnh lại. sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người tu vi gần như bị phế, suy yếu xem Triệu Trường Không. Để cho hắn quỳ xuống. Triệu Trường Không thanh âm vang lên. Bây giờ không người nào dám cự tuyệt Triệu Trường Không yêu cầu, để cho Lâm Tinh Hà quỳ gối cửa phủ vị trí. Triệu Trường Không nhìn về phía xa xa phương hướng, "A Hổ, ta nói qua, ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi, ta Triệu Trường Không nói là làm." Đột nhiên, Triệu Trường Không huy động trường đao, chém về phía Lâm Tinh Hà cổ. Trong phút chốc, máu tươi dâng trào, đầu người rơi xuống đất. Một đời thoát phàm cảnh cường giả Lâm Tinh Hà, vì vậy vẫn lạc. Máu tươi văng lên cao ba thước, dâng trào ở Tư Nam Vũ Thần trên mặt. Nóng bỏng máu tươi, để cho Tư Nam Vũ Thần sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, Triệu Trường Không thật dám giết Lâm Tinh Hà. Bèo. Đột nhiên, một đạo mũi tên tiếng xé gió lên, nhắm thẳng vào Triệu Trường Không ngực. Triệu Trường Không một cái trở tay đao, đem mũi tên chém vào thành hai nửa. Ở xung quanh hắn, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện. Bọn họ người mặc màu đen khôi giáp, trong tay sáng lấp lánh trường đao, bổ về phía Triệu Trường Không thân thể. Những bóng người này phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng. Mặt đất chui ra mười mấy điều màu đỏ tươi xích sắt, ngăn trở thân ảnh của bọn họ. Nhưng là, những người này thân thủ được, một cái lật người liền tránh ra những thứ kia xích sắt, cùng lúc đó, mấy ngàn tên lính cũng hướng Ngô Chí Siêu phong tới. Đại chiến trực chờ bùng nổ. Hai tên người mặc màu đen khôi giáp bóng người, bảo hộ ở Tư Nam Vũ Thần hai bên. Tư Nam Vũ Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy được người mặc màu đen khôi giáp bóng người, có chút khiếp sợ, đây là phụ hoàng ám ảnh. Còn lại mười mấy tên ám ảnh đang cùng Triệu Trường Không giao thủ. Những thứ này ám ảnh thực lực phi phàm, hơn nữa lẫn nhau giữa phối hợp mười phần hòa hợp, Triệu Trường Không rất nhanh liền bị đối phương áp chế, không ngừng về phía sau rút lui. Nô Chí Siêu thi triển không ít phụ lục, ngăn cản mấy ngàn tên tấn công binh lính. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Nhất thời, một kẻ ám ảnh tại sau lưng Nô Chí Siêu xuất hiện, một đao chém về phía Nô Chí Siêu sau lưng. Nô Chí Siêu kinh hiểm tránh né, hắn sát mặt nghiêm trọng. Bởi vì Ngô Chí Siêu có thể cảm nhận được, tên này ám ảnh tu vi, vậy mà đã đạt tới thoát phàm cảnh. Hắn không nghĩ tới, cái này trong hoàng thành ám ảnh, còn có thực lực như thế cường giả. Cùng đối phương dây dưa, đưa đến Ngô Chí Siêu tạm thời không có cách nào tiếp viện Triệu Trường Không. Trải qua hơn nửa canh giờ chiến đấu, Triệu Trường Không trên thân đã thụ thương không ít thế. Hơn nữa chung quanh còn có liên tục không ngừng binh lính tiếp viện, Ngô Chí Siêu bóng dáng chợt lóe, đi tới Triệu Trường Không bên người. Một trường đẩy lui chung quanh ám ảnh, Ngô Chí Siêu sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu công gia, nơi đây không thể ở lâu." Triệu Trường Không tự nhiên biết, thế nhưng là bây giờ hắn đã bị thương, mong muốn chạy khỏi nơi này đã là không thể nào. Triệu Trường Không trầm giọng nói, ngươi đi đi, rời đi Thượng Kinh Thành. Ngô Chí Siêu khẽ cau mày, vậy còn ngươi? Ta không chết được, nhưng là ngươi mang theo ta, khẳng định không thể rời bỏ nơi này, đi mau. Ngô Chí Siêu bấm ngón tay thiêu đốt mấy cái phụ lục, bần đạo không có lâm trận bỏ chạy thói quen, phải chiến, vậy liền chiến đi. Tư Nam Vũ Thần đã nghe theo trước hoảng hốt trong phục hồi tinh thần lại. Ở mấy tên ám ảnh dưới sự bảo vệ, hắn trên mặt tái nhợt hiện đầy vẻ giận dữ, Triệu Trường Không như hại hoàng tử, tội không thể tha, bắt hắn cho bản vương giết. Cầm đầu ám ảnh mang theo mặt nạ, hắn trường đao chỉ hướng Triệu Trường Không, trong phút chốc, chung quanh ám ảnh tiến lên, đem Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu lần nữa vây vào giữa. Mấy ngàn tên lính cũng vây ở bốn phía, xúc thế đại phát. Xem Triệu Trường Không tình thế chắc chắn phải chết, Tư Nam Vũ Thần không nhịn được cười lớn, ha 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 ha. Triệu Trường Không, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng bọc sao? Không phải muốn giết bản vương sao? Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi hai người tính mạng. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, gắt gao nắm trường đao trong tay. Trước mắt tình thế chắc chắn phải chết, Triệu Trường Không không hề sợ hãi. Chính là chết, hắn cũng phải lôi kéo Tư Nam Vũ Thần chịu tội thay. Đang ở Triệu Trường Không tính toán ra tay trước lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai lớn gan như vậy, dám đả thương con ta tính mạng. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm lại dễ nghe thanh âm cô gái vang lên bên tai mọi người. Thanh âm không lớn, nhưng là lại giống như là ở bên tai nói chuyện bình thường, hiện trường tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đứng ở xe ngựa trên lâu Kính Minh, đang nghe người này thanh âm sau, sắc mặt chợt biến. Tư Nam Vũ Thần hơi mở ra, nhìn bốn phía đầy mặt nghi ngờ. Mà đứng ở Triệu Trường Không trước mặt ám ảnh, thời là đột nhiên sắc mặt căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Tư Nam Vũ Thần lo lắng tình huống có biến, lúc này chỉ Triệu Trường Không, các ngươi còn đứng được ra đó làm gì? Giết hắn. Mười mấy tên ám ảnh vừa muốn tính toán tiến lên. Ông. Trong phút chốc, một đạo kiếm minh vang dội chân trời. Ngân quang từ phía trên mà đem. Oanh, một tiếng, trực tiếp đâm vào những thứ này ám ảnh trước mặt. Hùng mạnh sóng khí lúc này đem những thứ này ám ảnh hất bay ra ngoài. Chương 204, quay lại đây chương 204, quay lại đây biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hiện trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào cái đó toàn thân trường kiếm màu bạc trên. Chính là thủ ám ảnh thấy rõ ràng thanh kiếm kia thân sau, sắc mặt dưới mặt nạ lúc này trắng bệch. Trong phút chốc, muôn bàn băng tinh đâm rách chiều mây rơi xuống, ở cách xa mặt đất ba trượng châu ngưng tụ thành tòa sen. Xanh nhạt vân cẩm váy dài phất qua chỗ, đầy trời băng tinh hóa thành lưu mình vòng quanh bức cấp, theo xương văn đoạn hải, dày gấm, đạp hư không chậm rãi xuống. Quanh mình đao kiếm cùng kêu lên nóng ngọng, không bị khống chế cắm vào gạch xanh. Cầm đầu ám ảnh trường kiếm trong tay, ở chiều trong gió vỡ thành một băng. Cái đó bị hắn giấu ở trí nhớ chỗ sâu nhất nữ tử, xuất hiện ở giữa không trung, đang dùng so năm đó càng tăng lên ba phần uy nghi trong mắt trông lại. Nữ tử mi tâm băng phách văn lưu chuyển u lam vầng sáng, ba búi tóc đen chưa vấn búi tóc lại tự phát treo lơ lửng khẽ giơ lên. Năm tháng phảng phất cố ý vòng qua trương này dung nhan, lông mày tựa như đầu mùa xuân lá liêu che sương, mắt như đầm sâu chiếu nguyệt ngưng sương, lại cứ đôi mắt lau một cái nhạt phi lại phá phần này lãnh tịch. Kim thi băng tầm tiêu cắt thành phi bạch không rõ mà bay, lộ ra bên hông treo cựu chuyển linh lung tháp, tháp chuông mỗi vang một tiếng, tại chỗ người phàm liền cảm giác thần hồn rung động. Là nàng. Trên xe ngựa Lâu Kính Minh, khi nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia sau, sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn. Nhất là nghĩ đến năm đó phát sinh hết thảy, để cho cái này kinh nghiệm phong phú triều đình lão thần, cũng là lòng bàn tay sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này xoay người sẽ phải trở về xe ngựa rời đi nơi đây. Lâu Kính Minh, nhiều năm không thấy, đây là muốn đi nơi nào a? Nữ tử dễ nghe lại thanh âm lạnh như băng, ở Lâu Kính Minh vang lên bên tai, để cho Lâu Kính Minh cả người run mạnh, dừng lại chuẩn bị trở về xe ngựa thân thể. Triệu Trường không kinh ngạc nhìn không trung đạo nhân ảnh kia, ấn tượng mơ hồ, mười phần xa lạ, nhưng là huyết mạch lực lượng, lại làm cho nội tâm của hắn đối với người này tràn đầy thiện cảm. Nữ tử trong mắt lạnh như băng quét nhìn hiện trường tất cả mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân. Nguyên bản con người băng lãnh, nhất thời trở nên nhu tình. Bộ sinh liên, chân đạp hoa sen, bóng dáng đi tới Triệu Trường không trước mặt. Xem Triệu Trường không cả người tắm máu bộ dáng, nữ tử nhu tình trong mắt, lộ ra đau lòng chi sắc. Triệu Trường không nhìn trước mắt hơn 30 tuổi nữ nhân, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nữ nhân đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Triệu Trường không vết máu ở khoe miệng, "Trường không, những năm này, ngươi chịu khổ." Triệu Trường không nói gì. Mặc dù hắn suy đoán trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, chính là mình cái đó chưa từng gặp mặt nữ nhân, nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn thủy chung kêu không ra kia một tiếng mẫu thân. Đột nhiên, nữ nhân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nguyên bản không trung hoa sen trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt là cuốn qua bốn phía. Trong phút chốc, vây lượn ở trung quanh những binh lính kia, cùng với mười mấy tên ám ảnh, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho xa xa binh lính đầy mặt hoảng sợ, rồi rít lui về phía sau. Bọn họ ai có thể nghĩ tới, đẹp như thế một vị nữ nhân, giết lên người tới, vậy mà không chút lưu tình. Chẳng qua là chỉ trong một ý niệm, liền đem mấy trăm người chém giết ở đây. Đại nhân bất giận. Cầm đầu ám ảnh mặc dù ngăn trở nữ nhân công kích, nhưng hắn vẫn như cũ hoảng hốt quỳ trên mặt đất, thân thể cũng ở đầy khẽ run. Là ngươi, đã thương con ta. Nữ nhân con ngươi nhìn sang. Ám ảnh mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là đối phương cặp mắt kia trong hoảng hốt, nhưng không giấu giếm được bất luận kẻ nào. Đại nhân, đây là... Không đợi ám ảnh giải thích. Mẹo. Đâm vào mặt đất cái kia thanh điêu khắc hoa sen trường kiếm màu bạc, trong nháy mắt hoa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp đâm xuyên qua tên kia ám ảnh ngực. Ám ảnh cả người rung một cái. Mặt nạ trên mặt rơi xuống, mọi người thấy, trên mặt của đối phương, tràn đầy hoảng hốt cùng không cam lòng. Bịch. Một tiếng. Cầm đầu ám ảnh ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ phủ thuận thân vương ngoài tấm đá xanh. A. Tư Nam Vũ Thần bị một màn trước mắt sợ chết khiếp. Hắn hoảng sợ chỉ nữ nhân, ngươi lại dám giết cha hoàng ám ảnh, các ngươi phủ định quốc công đây là tính toán tạo phản sao? Ba. Đột nhiên, nữ nhân vung lên ống tay áo, một cái vang dội bạt thai quất vào Tư Nam Vũ Thần trên mặt. Tư Nam Vũ Thần bóng dáng bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng đụng vào mặt tường. Hắn đủ kịch trên mặt, đã sớm là xương không ra hình người. Kịch liệt đụng, để cho đầu hắn trống rỗng, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, một câu cũng nói không nên lời. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa, chính là phụ hoàng ngươi hôm nay ở chỗ này, cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi lại là cái thá gì, thật sự cho rằng trở thành hoàng thất là được khi dễ ta Diệp Tư Lam nhi tử, nếu là như vậy, ta không ngại để cho cái này đại diên tiên hạ biến thành người khác tới ngồi. Lời này vừa nói ra, đám người hoảng sợ. Ngay cả Triệu Trường không cũng là cả người run một cái này xác định là mẹ của mình. Lời như vậy nếu là truyền tới hoàng đế trong tai, chẳng phải là liền ngồi thực mưu phản tội danh. Sau đó, Diệp Tư Lam thanh âm vang lên lần nữa, Lâu Kính Minh, ta để ngươi quay lại đây. Một giây kế tiếp, luôn luôn chứng chặt Lâu Kính Minh, liền lăn một vòng đi tới Diệp Tư Lam trước mặt, hoảng hốt quỳ dưới đất. Diệp Tư Lam chất vấn, Lâu Kính Minh, những binh lính này là ngươi tìm đến a? Lâu Kính Minh tâm thần rung mạnh, đội vàng giải thích nói, lão phu đây là vì bảo vệ vương gia an toàn, không nghĩ tới muốn thương tổn tiểu công gia. Diệp Tư Lam trong mắt lạnh như băng nhìn một cái Lâu Kính Minh, ngươi thật cho là, ngươi ở thượng kinh thành đối với con của ta làm những chuyện kia, ta Diệp Tư Lam không biết sao? Ầm. Lâu Kính Minh cả người run lên, như bị sét đánh. Ta nói qua, làm tổn thương ta như người, chết. Lâu Kính Minh vừa định xin tha, trước mắt nhất thời một đạo kiếm quang thoáng qua. Hắn lúc này trợn to cả mắt, vội vàng đưa tay bưng kín cổ của mình. Nhưng là, máu tươi dâng trào, những máu tươi này căn bản là không có cách ngừng, hắn té xuống đất, đưa tay mong muốn xin tha, thế nhưng là, hắn phát hiện mình cổ bị rạch ra sau, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng bước hướng đi tử vong. Triệu Trường không bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây chính là đương triều hộ bộ thượng thư, nội các đại thần, vậy mà liền bị mẹ của mình một kiếm giết đi. Một bên đạo trưởng Ngô Chí Siêu cũng giống vậy đầy mặt khiếp sợ. Về phần Tư Nam Vũ Thần, Diệp Tư Lam ánh mắt nhìn sang một khắc kia, Tư Nam Vũ Thần bị hù dọa hồn phi phách tán, trước phách lối khí diễm, sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Tư Lam lạnh lùng nói, mong muốn ngồi lên cái vị trí kia, ngươi ngàn không nên đem ta Diệp Tư Lam nhi tử xem như đá cây chân, ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, ngươi Tư Nam Vũ Thần, đời này kiếp này, cùng cái vị trí kia vô duyên, ta Diệp Tư Lam có thể để các ngươi Tư Nam gia ngồi ở chỗ này, cũng có thể để cho các ngươi cút ra khỏi thượng kinh. Tư Nam Vũ Thần thân là thân vương, chí cao vô thượng tồn tại. Hôm nay lại bị một người phụ nữ, giống như sâu kiến bình thường dậm ở dưới chân. Hơn nữa, thấy được mới vừa rồi Lâu Kính Minh phản ứng, hắn biết rõ, đối phương nói, tất nhiên sẽ thực hiện. Hắn hối hận năm đó vì sao phải lợi dụng Triệu Trường không. Chương 205, chôn theo chương 205, chôn theo nếu như mình cùng Triệu Trường không một mực giữ vững mới bắt đầu quan hệ. Có Triệu Trường không trợ giúp, cùng với phía sau hắn thực lực, bản thân lo gì ngồi không lên cái vị trí kia. Tư Nam Vũ Thần khóc, đau thấu tim gan quỳ dưới đất khóc ròng ròng. Hắn biết, mình đời này sợ rằng cũng nữa cùng cái vị trí kia vô duyên. Diệp Thư Lam không tiếp tục để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía một bên Triệu Trường Không, nguyên bản con ngươi băng lãnh, lần nữa trở nên nhu hòa rất nhiều. Triệu Trường Không xem thi thể khắp nơi, còn có bị giết lâu Kính Minh. Bọn họ, không đợi Triệu Trường Không đem lo âu vậy nói ra khỏi miệng. Diệp Thư Lam đưa tay sờ Triệu Trường Không đầu, "Trường Không, có mẹ ở, toàn bộ đại diên không người nào dám lại khi dễ ngươi, giải quyết những người này, mẹ mang ngươi vào cung." "Vào cung?" Triệu Trường Không mặt khiếp sợ. Vậy mà, không đợi Triệu Trường Không nói gì, Diệp Thư Lam đã mang theo Triệu Trường Không bước vào đám mây. Trong chớp mắt, liền đã đi tới hoàng thành bầu trời. Nàng cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Ở trong hoàng thành những cao thủ kia, cảm nhận được có người tự tiện xông vào cung thành, lúc này rối rít vọt ra khỏi phòng, bóng dáng xuất hiện ở trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện những cao thủ này, để cho Triệu Trường Không vẻ mặt mẫn ra. Hắn không nghĩ tới, cái này trong hoàng thành, vậy mà cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Những cường giả này khi nhìn đến Diệp Thư Lam sau, đều là cả kinh. Nhất là cầm đầu một kẻ màu đen khôi giáp người trung niên, hắn chắp tay nói, không biết quốc công phu nhân đích thân tới, còn mời thứ tội. Diệp Thư Lam liếc mắt một cái đối phương, người qua đây. Nói chuyện người trung niên hoảng hốt tiến lên. Ba. Trong nháy mắt, Diệp Thư Lam giơ tay lên chính là một cái bạt hai, quất vào trên mặt của đối phương. Diệp Thư Lam một tát này dùng không nhỏ khí lực, trực tiếp đem người trung niên mặt nạ đánh rớt. Nhưng là đối phương cũng không dám có chút tức giận, mà là hoảng hốt không ngời, như cái làm sai chuyện hải tử. Là ngươi phái người đi giết con ta. Người trung niên lúc này phủ nhận, không phải tại hạ căn bản không biết chuyện, tại hạ tất nhiên sẽ nghiêm khắc ước thúc bọn họ. Diệp Thư Lam ánh mắt lạnh băng, không cần, bọn họ đã toàn bộ bị ta giết. Người trung niên lớn nhất thời như bị sét đánh. Phải biết, vì bồi dưỡng những thứ này ám ảnh, bọn họ hạ bao lớn công phu. Không nghĩ tới, vậy mà toàn bộ chết ở trong tay đối phương. Cho dù như vậy, người trung niên cũng không dám tức giận, vẫn là thấp thỏm lo sợ đứng ở nơi đó. Diệp Thư Lam mang theo Triệu Trường Không hướng hậu cung mà đi. Vốn là còn hai người mong muốn ngăn trở, nhưng là bị những người khác cấp ngăn lại. Hai người này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng đây là muốn đi hậu cung phương hướng, chẳng lẽ không đi ngăn trở sao? Những người khác thời là chừng đối phương một cái, ngươi muốn tìm cái chết đừng mang theo chúng ta, nếu là nàng mong muốn đột hành, toàn bộ đại diên chính là đại phu tử ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn được nàng. Hơn nữa ngươi đừng quên, Định Quốc công Triệu Dập còn ở hồi kinh trên đường. Mọi người đều là tâm thần run lên. Lúc này, ngoài Phượng Tường điện, một đạo bóng lửa quỳ dưới đất, khắp khuôn mặt là nước mắt. Một kẻ cung nữ đi tới, công chúa điện hạ, ngài hay là mau sớm rời đi thôi, nếu là hoàng hậu nương nương độc ý, đến lúc đó lại phải trừng phạt ngài. Quỳ gối ngoài Phượng Tường điện không phải người khác, chính là Tư Nam Quân An. Tư Nam Quân An quỳ ở nơi đó, ánh mắt kiên nghị, mẫu hậu, hắn là quân an phu quân an không thể ngồi coi không để ý tới, còn mời mẫu hậu mau cứu Triệu Trường Không. Vậy mà, toàn bộ Phượng Tường điện hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm đáp lại. Mẫu hậu, quân an tuy là công chúa, nhưng tâm đã sớm thuộc về Triệu Trường Không, nếu là ngài không cứu hắn, Triệu Trường Không sẽ ra chuyện, quân an cam nguyện cho hắn trốn theo. Kẹt kẹt. Đột nhiên, Phượng Tường điện cửa điện bị người mở ra. Ung Dung Hoa Quý hoàng hậu Liễu Mộc Chi từ trong phòng đi ra. Thấy được Liễu Mộc Chi bóng dáng, Tư Nam Quân An trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, "Mẫu hậu, ngài rốt cuộc chịu gặp ta, cầu ngài lập tức phái người đi cứu Triệu Trường Không, nghe nói Lâu Kính Minh đã phái ra thành phòng doanh binh lính tiêu trừ hắn, mẫu hậu, Triệu Trường Không chỉ là muốn cấp bằng hữu của hắn báo thủ, tuyệt đối sẽ không có mưu phản ý tứ." Ba. Vậy mà, Liễu Mộc Chi đi tới Tư Nam Quân An trước mặt, giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào trên mặt của đối phương. Tư Nam Quân An khỏe miệng chảy ra máu tươi, trên gương mặt một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay. Nhưng là, Tư Nam Quân An không có đi quản trên mặt thương thế, mà là tiếp tục nói, "Mẫu hậu, Nhi thần đã cùng Triệu Trường Không có hôn ước trong người, liền xem như vì Nhi thần sau này hạnh phúc, cầu ngài mau cứu Triệu Trường Không đi." Liễu Mộc Chi ánh mắt lạnh băng, "Biết bản cung vì sao đánh ngươi sao?" Tư Nam Quân An không nói gì. Liễu Mộc Chi tiếp tục nói, "Ngươi thân là hoàng thất huyết mạch, lại vì một cái tiện chủng tìm chết nghịch sống, ngươi nơi nào còn có một chút hoàng thất hậu bối dáng vẻ. Nói cho ngươi, ta sẽ không đi cứu Triệu Trường Không, bởi vì không có ai so với ta càng muốn cho hơn hắn chết." Tư Nam Quân An lần đầu tiên nghe được Liễu Mộc Chi nói những lời này, nàng đầy mặt tuyệt vọng, "Mẫu hậu, hắn là Nhi thần phu quân a." "Cái gì phu quân? Hai người các ngươi vừa không có lập gia đình, chờ hắn chết rồi, phụ hoàng ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi ngoài ra tìm một mối hôn sự." Tư Nam Quân An mặt quyết nhiên, "Mẫu hậu, nếu là Triệu Trường Không chết rồi, Nhi thần cũng sẽ không sống tạm, nếu là ngươi muốn cho Nhi thần chết ở trước mặt ngươi, ngươi có thể không cứu hắn?" "Càn rỡ." Liễu Mộc Chi giận dữ mắng mỏ, đầy mặt sắc mặt giận dữ, "Ngươi cũng đã biết, Tư Nam Vũ thần bây giờ thế lực trải rộng toàn bộ triều đình, không có người có thể dung chuyển địa vị của hắn, Triệu Trường Không tiến vào phụ thuận thân vương, coi như Triệu Trường Không cuối cùng sống, vậy bọn họ cũng đúng là kẻ thù trời sinh. Định Quốc công Triệu Dập cũng sẽ không dễ tha đối phương, đến lúc đó, huynh trưởng của ngươi mới có cơ hội lần nữa ở trong triều đặt chân, ngươi hiểu không?" Tư Nam Quân An khó có thể tin xem Liễu Mộc Chi, cho nên, vì kia cái gọi là quyền lực, ngươi có thể chôn vùi con gái ngươi cuộc sống. Liễu Mộc Chi ánh mắt đắc liệt, "Tư Nam Quân An, ngươi làm ta quá là thất vọng." Ngay sau đó hướng về phía trung quanh hô, "Người đâu? Đem Tư Nam Quân An mang về Chiêu Dương điện, không có bản cung ra lệnh, không phải bước ra cửa điện một bước." Tư Nam Quân An đột nhiên từ tay ống tay áo rút ra một cây dao găm, trực tiếp chống đỡ ở bản thân trắng non thon dài cổ. Một màn này, nhất thời để cho chung quanh tất cả mọi người sợ hết hồn. Liễu Mộc Chi tức giận, "Tư Nam Quân An, ngươi nhưng hiểu ngươi đang làm gì?" Tư Nam Quân An một hàng thanh lệ chảy xuôi, "Mẫu hậu, nhi thần một lần cuối cùng la như vậy ngài, nhi thần vẫn là câu nói kia, Triệu Trường không chết, nhi thần cũng sẽ không sống tạm. Liễu Mộc Chi phẫn nộ xem Tư Nam Quân An. Trung quanh thái giám cùng cung nữ, từng cái một hoảng hốt không dứt, khuyên Tư Nam Quân An buông xuống dao găm. Nhiều năm như vậy, ngươi hay là một chút không thay đổi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Một cỗ nhu kình đánh vào Tư Nam Quân An mu bàn tay, đưa nàng dao găm trong tay đánh rất trên đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho đám người sửng sốt một chút, rối rít nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một vị sắc đẹp bị ẩn dung lộng lẫy Liễu Mộc Chi còn phải hơn một chút nữ nhân, mang theo một vị thanh niên đi vào nhà. Chương 206, phẫn nộ Liễu Mộc Chi chương 206, phẫn nộ Liễu Mộc Chi nhìn người tới, Liễu Mộc Chi vẻ mặt bần ra, lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt lao một cái hoảng hốt thoáng qua. Nàng chỉ trước mắt xuất hiện nữ nhân, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tư Nam Quân An cũng nhìn sang, khi nàng chú ý tới đi theo đối phương bên người thanh niên lúc, nguyên bản quyết nhiên trên mặt, kích động rơi lệ, "Trường không!" kêu một tiếng. Tư Nam Quân An lúc này vọt tới, trắng nõn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một giây kế tiếp, Tư Nam Quân An liền trực tiếp nhào vào Triệu Trường Không trong ngực. "Ta biết ngay ngươi sẽ không chết, biết ngay ngươi nhất định có thể còn sống sót." Tư Nam Quân An khóc chính là nước mắt như mưa, Diệp Tư Lam thấy cảnh này, nhiều hứng thú nhìn một cái Triệu Trường Không. Xem trong ngực thuốc thít Tư Nam Quân An, Triệu Trường Không đưa tay đem kéo vào trong ngực. Hắn đối hoàng thất đích sắc không có cảm tình gì, nhưng là, mới vừa rồi thấy được Tư Nam Quân An cam nguyện dùng tính mạng tới cứu hắn, một màn này hãy để cho hắn sinh lòng cảm động. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai của đối phương, "Không sao, ta đây không phải là sống thật khỏe sao?" Tư Nam Quân An lúc này mới khóc thút thít từ Triệu Trường Không trong ngực đi ra. Bất quá, xem Triệu Trường Không cả người thương thế, hốc mắt của nàng không nhịn được lại đỏ, "Trên người ngươi thương thế như thế nào? Ta cái này đi để cho thái y tới trị liệu cho ngươi." Triệu Trường Không lại ngăn cản Tư Nam Quân An, "Đã không sao, đều là một ít bị thương ngoài da." "Càn rỡ." Đột nhiên, Liễu Mộc Chi một tiếng gầm lên, "Tư Nam Quân An, hai người các ngươi còn chưa thành thân, như vậy trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo, hoàng thất mặt mũi cũng làm cho ngươi cấp mất hết, lập tức trở về." Tư Nam Quân An có chút không cam lòng, nhưng là mẫu hậu ra lệnh, nàng thân là công chúa, không dám chống lại. Vậy mà, đang ở Tư Nam Quân An mới vừa đi trở về hai bước, cổ tay của nàng, nhưng là bị Diệp Tư Lam đưa tay giắt, "Ta Diệp Tư Lam con dâu, cân con ta muốn như thế nào liền như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này nói kia." Trong phút chốc, Liễu Mộc Chi khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Nàng ánh mắt lạnh băng, "Diệp Tư Lam, ngươi mang theo con trai ngươi tự tiện xông vào hậu cung, trong mắt ngươi còn có bệ hạ sao? Lập tức cho bản cung thông báo Ngự Lâm quân cùng ám ảnh, để bọn họ tới." Thái giám bên cạnh bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi. Bất quá, Diệp Thư Lam ngược lại không có ngăn trở, mặc cho thái giám rời đi. Diệp Thư Lam ánh mắt lãnh đạm, "Liễu Mộc Chi, nếu là ta không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, bây giờ ngươi đã là một bộ tử thi." Đột nhiên, Liễu Mộc Chi sắc mặt chợt biến, "Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta?" Diệp Thư Lam cười lạnh, "Ai dám động đến ta Diệp Thư Lam nhi tử, kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là chết." Đứng ở một bên một vị thái giám đứng dậy, chỉ Diệp Thư Lam gầm lên, "Diệp Thư Lam, nơi này chính là hoàng thành, ngươi lại dám đối hoàng hậu nương nương đại bất kính, dựa theo đại diên luật lệ, đây chính là nếu bị xử tử hình." Mèo. Một giây kế tiếp, Diệp Thư Lam chung quanh tản mát ra lau một cái kiếm khí. Tên thái giám kia vừa định nếu nói nữa chút gì, ở Liễu Mộc Chi bên người đồng hồ một cái trung thành. Thế nhưng là, tên thái giám kia mới vừa há mồm, liền cảm giác được cổ của mình chợt lạnh. Sau đó tầm mắt của mình xoay tròn, ngã trên mặt đất. Để cho thái giám sợ hãi chính là, khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, không ngờ phát hiện thân thể của mình lại vẫn dám ở tại chỗ, máu tươi dâng trào, nhất thời văng tung tóe Liễu Mộc Chi đám người mặt. Hắn mong muốn sợ hãi kêu thành tiếng. Vậy mà bất kể hắn như thế nào há mồm, bất kỳ thanh âm gì nguyện không phát ra được. Cho đến mắt tối sầm lại, không còn có bất kỳ động tĩnh. A. Những cung nữ kia cùng thái giám thấy cảnh này, đều là nghẹn ngào gào lên. "Bảo vệ hoàng hậu, bảo vệ hoàng hậu." "Hộ giá." Đám người rối rít kêu, tràn diện một lần hỗn loạn. Triệu Trường Không cũng là mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, mẫu thân mình như vậy sát phạt quả đoán, bên cạnh hoàng hậu thái giám, nói giết liền giết. Liễu Mộc Chi mặc dù thường ngày hung ác, nhưng là nhìn tận mắt người của mình bị người khác ngay mặt giết chết, sắc mặt của nàng hay là lúc này trắng bệch. "Có ai không? Người đâu?" Nhưng là, rất nhanh những thứ này thái giám cùng cung nữ liền phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào hô hào, xung quanh cũng không có bất kỳ Ngự Lâm quân cùng ám ảnh xuất hiện. Diệp Thư Lam bóng dáng đi về phía Liễu Mộc Chi, thấy được giống như sát thần bình thường nữ nhân đi tới, những cung nữ này cùng thái giám hốt hoảng ngăn ở Liễu Mộc Chi trước người, mong muốn bảo vệ Liễu Mộc Chi an toàn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như Liễu Mộc Chi chết rồi, bọn họ cũng căn bản không sống được. Một tên thái giám lẩy bẩy hô, "Lớn lớn lớn, lớn mật." Ba. Diệp Thư Lam giơ tay lên chính là một cái tát. Hung mạnh kình phong trực tiếp đem tên thái giám kia đập bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, không rõ sống chết. Có chút cung nữ càng là không biết nghĩ như thế nào, vậy mà mong muốn tiến lên cân Diệp Thư Lam liều mạng. Vậy mà, các nàng những cung nữ này, thậm chí cũng tiếp xúc không tới Diệp Thư Lam thân thể, liền trực tiếp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Liễu Mộc Chi trước mặt đã là không có bất luận kẻ nào bảo vệ. Nàng hoàn toàn sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngồi sập xuống đất. "Mẫu hậu." Tư Nam Quân An trong lòng hoảng hốt, mặt lo âu. Nàng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Trường Không. Mặc dù mẫu hậu đối với nàng không tốt, nhưng là dù sao cũng là nàng mẹ đẻ, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bản thân mẫu hậu chết ở trước mặt nàng. "Mẹ." Triệu Trường Không cũng kêu một tiếng. Trong phút chốc, Diệp Tư Lam bước chân dừng một chút, nguyên bản trong ánh mắt vẻ lạnh lùng toàn bộ tiêu tán. Nàng xoay người nhìn về phía Triệu Trường Không, vẻ mặt có chút kích động, "Trường Không, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì?" Triệu Trường Không là dưới tình thế cấp bách kêu một tiếng. Bây giờ để cho hắn lần nữa kêu một cái cùng mình đợi trước tuổi tác tương tự nữ nhân mẫu thân, Triệu Trường Không thật sự chính là có chút kêu không ra miệng. Thấy được Triệu Trường Không có chút hơi khó, Diệp Thư Lam liền vội vàng nói, "Mẫu thân không gấp, chờ ngươi sau này nghỉ kêu lại đều, ngươi yên tâm, mẫu thân vẫn chờ hai người các ngươi cấp ta sinh mấy cái mập mạp cháu trai, tự nhiên sẽ không giết nữ nhân kia." Nghe được Diệp Thư Lam lời nói này, Tư Nam Quân An gò má nhất thời liền đỏ lên. Mà Diệp Thư Lam cũng lần nữa đi về phía Liễu Mộc Chi. Liễu Mộc Chi cũng lấy lại tinh thần tới, nàng nhìn không có một bóng người cửa biến hô, "Người đâu, có ai không?" Thế nhưng là, vẫn là không có ai đáp lại. Diệp Thư Lam đi tới Liễu Mộc Chi trước mặt, ánh mắt lạnh băng. Liễu Mộc Chi bực tức nói, "Diệp Thư Lam, bản cung là đại diên hoàng hậu. Ngươi nếu là dám đối với ta ra tay, ta chắc chắn để cho bệ hạ nghiêm trị các ngươi." Ba. Đột nhiên, Diệp Thư Lam giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Liễu Mộc Chi trên mặt. Liễu Mộc Chi khi nào bị loại này bị quất? Lúc này hốc mắt liền đỏ, đỉnh đầu mũ phượng khăn quàng vai càng là rải rác đầy đất. Diệp Thư Lam thanh âm lạnh lùng vang lên, "Một tát này là thay ta nhi những năm này bị ủy khuất đánh. Ngươi..." Liễu Mộc Chi giận không kèm được. Ba. Diệp Thư Lam lại một cái tát, quất vào Liễu Mộc Chi trên mặt. Liễu Mộc Chi hai tấm mặt đều là sưng tấy lên, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Diệp Thư Lam mở miệng lần nữa, "Một tát này là thay ngươi cái đó không chí khí nhi tử còn." Chương 207, mời phụ hoàng nghiêm trị. Chương 207, mời phụ hoàng nghiêm trị Diệp Thư Lam. Liễu Mộc Chi lớn tiếng gầm lên, nàng kể từ lên làm hoàng hậu, nàng khi nào bị ủy khuất như vậy? Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thư Lam, "Bản cung muốn giết ngươi, muốn cho các ngươi toàn bộ phủ định quốc công tất cả mọi người cũng chết." Ba. Diệp Thư Lam lại một cái tát, quất vào Liễu Mộc Chi trên mặt. Lần này, Liễu Mộc Chi đôi môi nứt ra, hoàn toàn không cách nào lại mở miệng ầm ĩ. Diệp Thư Lam ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú ngồi liệt ngồi trên mặt đất Liễu Mộc Chi, "Nếu không phải bởi vì ngươi sinh một cái con gái ngoan, bây giờ ngươi đã là cái người chết, còn có, muốn giết ta phủ định quốc công người, ta cho ngươi cơ hội này, ta ở phủ định quốc công chờ." Dứt tiếng, Diệp Thư Lam xoay người đi về phía Triệu Trường Không cùng Tư Nam Quân An. Nguyên bản trên mặt xương lạnh cũng lần nữa biến mất không thấy, lộ ra thân thiện nụ cười. Ai cũng khó có thể tưởng tượng, cái này mới nhìn qua ôn nhu hòa ái nữ nhân, lại là trận này trò khôi hài kẻ cầm đầu. Chú ý tới Tư Nam Quân An trên mặt lo âu, Diệp Thư Lam cười nhạt, "Yên tâm, nàng không chết được, nhiều lắm là chính là nửa tháng không cách nào mở miệng nói chuyện mà thôi, cũng có thể để cho nàng thật tốt nhớ lâu." Tư Nam Quân An lúc này cảm kích nhìn về phía Diệp Thư Lam. Diệp Thư Lam dắt Tư Nam Quân An cùng Triệu Trường Không tay, tung người nhảy một cái, bên người liền biến mất không thấy. A, thấy được Diệp Thư Lam ba người nên ngang rời đi. Liễu Mộc Chi điên cuồng gào thét đứng lên. Ánh mắt của nàng phẫn nộ, nhất là xem vẫn vậy không có một bóng người cửa viện, quả đấm của nàng cầm trắng bệnh. Thân là hậu cung đứng đầu, nàng lại làm sao không biết, Diệp Thư Lam dám không kiêng kỵ như vậy tại hậu cung đánh hoàng hậu, lại không có Ngự Lâm quân cùng ám ảnh tới trước bảo vệ, đây không thể nghi ngờ là hoàng đế thủ bút. Nhanh, nhanh đi gọi ngự y đi. Đi thông báo thái tử điện hạ. Té xuống đất lão thái giám, run lẩy bẩy đứng lên, hướng về phía chúng quanh phân phó nói. Mới vừa rồi cũng liền đếm hắn té xuống đất tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Đông cung thái tử cung điện, Tư Nam Sóc Quang ngồi ở trên giường êm, nhàn nhã ăn no, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước. Mới vừa rồi hắn đã được đến Triệu Trường Không mang theo một vị thoát phàm cảnh nói sĩ, đi trước phủ Thuận Thân Vương tin tức. Không chỉ có Lâu Kính Minh còn vận dụng thành phong doanh, thậm chí trong cung còn ra động ám ảnh. Tin tức này đối với Tư Nam Sóc Quang mà nói, đơn giản là nhiều năm như vậy tin tức tốt nhất. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Triệu Trường Không cùng Tư Nam Vũ Thần tranh đấu, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có hắn Tư Nam Sóc Quang. Phanh. Đột nhiên, cung điện cửa phòng bị người đẩy ra. Một tên thái giám hốt hoảng chạy vào. Thấy được thân ảnh của đối phương, Tư Nam Sóc Quang lúc này ngồi ngay ngắn người lại, không đợi thái giám mở miệng, liền sốt ruột dò hỏi, là Triệu Trường Không chết rồi, hay là Tư Nam Vũ Thần chết rồi, hay là nói hai người bọn họ đều chết hết. Thái giám sửng sốt một chút, có chút mờ mịt. Tư Nam Sóc Quang không nhịn được chất vấn, rốt cuộc người đó chết? Thái giám lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này nói, bọn họ cũng chưa chết. Cái gì? Cũng chưa chết? Điều này sao có thể? Tư Nam Sóc Quang có vẻ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là phụ hoàng hạ lệnh, cưỡng ép chấm dứt bọn họ đấu tranh? Thái tử điện hạ, bọn họ cũng không có sao, không, bất quá hoàng hậu nương nương bên kia ngược lại xảy ra chuyện gì? Cái gì? Mẫu hậu nơi đó xảy ra chuyện? Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thái giám cũng không dám giấu giếm, hốt hoảng nói, có một người phụ nữ mang theo Triệu Trường Không tiến hoàng cung, không chỉ có mang đi quân an công chúa, hơn nữa còn đánh hoàng hậu nương nương. Cái gì? Tư Nam Sóc Quang trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn khiếp sợ tiến lên một thanh níu lấy thái giám cổ áo, ta mẫu hậu ở trong hoàng thành, đối phương tiến vào hoàng thành đánh mẫu hậu, điều này sao có thể? Những thứ kia Ngự Lâm quân đâu? Phu hoàng ám ảnh chẳng lẽ cũng không có bất kỳ phát hiện sao? Thái giám hoảng hốt đáp lại nói, chưa từng xuất hiện, cho đến nữ nhân kia rời đi, cũng không có bất kỳ một cái nào Ngự Lâm quân xuất hiện. Tư Nam Sóc Quang cả giận nói, ngươi nếu là dám bỡn cô chủ cựu tộc của ngươi. Nói xong, Tư Nam Sóc Quang xoay người rời đi cung điện, hướng trong hoàng thành mà đi. Thế nhưng là, khi hắn đi tới tẩm cung của hoàng hậu sau, phát hiện hoàng hậu căn bản không thấy hắn. Nhưng là Tư Nam Sóc Quang cũng xác nhận mới vừa rồi thái giám không phải đang gạt hắn, đã nói hết thảy đều là thật. Hơn nữa hắn còn biết, đánh hắn mẫu hậu người kia, lại chính là Triệu Trường Không mẫu thân. Tư Nam Sóc Quang làm sao có thể nhẫn? Một cái thần tử phu nhân, đánh đương triều hoàng hậu, cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn sau này không có mặt mũi gặp người. Tư Nam Sóc Quang xoay người hướng ngự thư phòng đi tới. Lúc này, hoàng đế đều sẽ ở ngự thư phòng kiểm tra tấu chương. Bất quá, để cho Tư Nam Sóc Quang không nghĩ tới chính là, hoàng đế căn bản không thấy hắn. Tư Nam Sóc Quang đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn lúc này xông vào ngự thư phòng. Cho dù mấy tên thái giám ngăn trở, đều không thể ngăn hắn lại. Đang kiểm tra tấu chương hoàng đế, thấy được khí thế hung hăng Tư Nam Sóc Quang sau, sầm mặt lại. Mấy tên thái giám mặt hoảng hốt xem hoàng đế. Hoàng đế quát tay một cái, các ngươi đều lui ra đi. Nghe vậy, mấy tên thái giám hốt hoảng rời đi ngự thư phòng. Chỉ còn lại có Tư Nam Sóc Quang ở lại trong điện. Tư Nam Sóc Quang quỳ dưới đất, phụ hoàng, mẫu hậu chịu đựng, nhi thần thực tại khó có thể chịu được, còn mời phụ hoàng nghiêm trị định quốc công phu nhân cùng với này gia quyến, giữ gìn hoàng thất chúng ta mặt mũi. Hoàng đế buông xuống trong tay tấu chương, xem Tư Nam Sóc Quang cũng không nói lời nào. Phụ hoàng, mẫu hậu là ngài hoàng hậu, là thái tử mẹ đẻ, nếu là chuyện này không nghiêm trị, người trong thiên hạ lại nên như thế nào đánh giá hoàng thất chúng ta? Mời phụ hoàng nghiêm trị. Rốt cuộc, một mực không nói gì hoàng đế mở miệng, ngươi nói cho chấm, ngươi muốn như thế nào xử trí bọn họ? Tư Nam Sóc Quang trầm giọng nói, chạm lập quyết. Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, đại diên mới vừa đổi lấy thái bình an tĩnh, ngươi muốn cho đại diên tiêu diệt sao? Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt mở ra, phụ hoàng, cái này cùng đại diên tiêu diệt có quan hệ gì? Bắc Tề đã đầu hàng không đáng để lo, bọn họ như vậy không đem hoàng thất để ở trong mắt, sớm muộn là muốn làm phản. Hoàng đế thông suốt đứng lên, nếu là bọn họ mong muốn thiên hạ này, chấm vị trí này đã sớm là hắn triệu dập, há lại sẽ để ngươi ngồi lên cái này thái tử vị trí? Cái gì? Tư Nam Sóc Quang người cũng ngơ ngác, hắn khó có thể tin xem hoàng đế. Hoàng đế từ phía sau thư án đi ra, chậm rãi đi về phía Tư Nam Sóc Quang, ngươi cũng đã biết, nếu là năm đó không có triệu dập, chấm đã sớm là đây đất hoang trong một bộ xương trắng, nếu là không có triệu dập phu nhân, chấm thiên hạ này đã sớm biến thành người khác, nếu không phải bọn họ hết sức giúp đỡ, phụ tá chấm ngồi lên vị trí này, chấm căn bản không sống tới bây giờ. Ầm. Lời này vừa nói ra, Tư Nam Sóc Quang tựa như sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Hoàng đế tiếp tục nói, chấm đã sớm đã cảnh cáo mẫu thân ngươi, không nên đánh triệu trưởng không chú ý, nàng chính là không nghe, vì năm đó một ít ân oán, mong muốn dồn triệu trưởng không vào chỗ chết, ngươi nên may mắn triệu trưởng không có sao, không phải, chết thì không phải là Lâu Bính Minh cùng mấy cái ám ảnh đơn giản như vậy.